Chương 881, khắc mở một bản, thỏa thỏa nữ chính. Chương 881, khắc mở một bản, thỏa thỏa nữ chính. Chương Giật Phi cùng cấp 3 so sánh không có thay đổi gì, Lục Viễn Thu đối với hắn ấn tượng khắc sâu nhất thời kỳ hay là tại cấp 3, hắn khi đó liền rất thành thục, hiện tại vẫn như cũ thành thục, nhưng nhiều hơn mấy phần tiểu tụy. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng đối dĩ đan rất tương tự, một cái con gái tư sinh, một cái con riêng. Lục Viễn Thu luôn cho là mình đứng tại thượng đế thị giác, nhưng có lẽ Trương Giật Phi bản nhân biết đến sự thật so với hắn còn phải sớm hơn, còn nhiều hơn. Rất nhiều trưởng thành sớm hải tử chính là quá sớm tiếp xúc hắn cái tuổi này vốn không nên tiếp xúc sự tình, có lẽ hắn thật đã sớm biết chính mình thân phận con tư sinh, chỉ là đem chuyện này một mực chôn ở trong lòng, lấy không nhận chào đón nhị hôn chi tử thân phận cùng Liễu Kiến Thanh gắn bó thắm thiết. Nhìn xem hắn cùng Trịnh Nhất Phong đối mặt chẳng diện, Lục Viễn Thu không khỏi nghĩ, nếu như giờ khắc này thời gian quay lại đến cấp 3 trận bóng rổ trên trận giằng co, bọn hắn khi đó có thể tưởng tượng đến bọn hắn sẽ có một cái cộng đồng tỷ tỷ sao? Coi như không hồi tưởng đến lúc đó, trở lại đại nhất thao trường đón người mới đến trên tối, khi Trịnh Nhất Phong đứng tại đàn điện tử bên cạnh lúc, hắn có thể tưởng tượng đến cái kia trong miệng nói ra thanh xuân nên mạnh mẽ đâm tới mang học tỷ, cùng hắn còn có thiên ti vạn lũ liên hệ sao? Vận mệnh đem người chơi đến xoay quanh, người lại chỉ có thể ở cuối cùng hậu chi hậu giác, đây hết thể đều là sự an bài của vận mệnh. Hắn nghĩ không ra, Lục Viễn Thu cũng không nghĩ ra, một cái ngay trước toàn trường thầy trò mặt tiến hành diễn thuyết nữ nhân, nàng tự tin tịnh lệ bề ngoài bên dưới lại tàng lấy một cái không cách nào thực hiện chấp nhất. Trải qua đủ loại này sự kiện phát sinh, Lục Viễn Thu cũng coi như chân chính ý thức được một sự kiện, người trùng sinh cũng không phải là đấm toàn năng. Hắn không cách nào có được hắn nguyện ý nhìn thấy hết thảy, khi hắn ý đồ dùng sức nắm chặt cái nào đó vật chân quý lúc, tựa như cắt chạy bình thường, năm ngón tay càng dùng sức, mặt khác vật chân quý liền sẽ từ trong khe hở sói mòn đến càng nhiều. Nguyên lai người trùng sinh cũng không phải thần. A Trương Giật Phi tiếng khóc từ trong phòng cấp cứu truyền đến. Tất cả mọi người ngoài ý muốn nhìn sang, không ai có thể nghĩ đến Trương Giật Phi sẽ khóc. Ban đầu trong ấn tượng hắn thậm chí còn tại chán ghét đối Zidane, nhưng Lục Viễn Thu có thể nghĩ đến Trương Giật Phi khóc nguyên nhân. Hắn là nên hảo hảo phóng thích một chút tâm tình. Đi vào không nói lời nào có thể hiểu được, làm sao từ bên trong đi ra còn như thế trầm mặc đi vào bệnh viện dưới lầu. Lục Viễn Thu nhìn về phía Liêu Vọng Xuân, có chút ngoài ý muốn. Liêu Vọng Xuân chép miệng xuống miệng, nhíu lên lông mày, ta nhìn thấy Trương Giật Phi mới nhớ tới một sự kiện, cha ta hiện tại không đồng ý muội muội ta cùng hắn kết giao. A. Lục Viễn Thu mấy người đều đứng vững lấy nhìn nàng. Liêu Vọng Xuân dương dương tay, chẳng phải ba hắn chuyện kia thôi, cha ta có chút để ý, cảm thấy sẽ bị người nghị luận. Tô Diệu Diệu, vậy ngươi muội muội hiện tại tình huống như thế nào? Cấp 3 thời điểm, Liễu Kiến Thanh cùng Trương Giật Phi tình cảm tốt bao nhiêu, bọn hắn tất cả mọi người cơ hồ đều là rõ như ban ngày. Liễu Kiến Thanh cúi thấp đầu, cùng cha ta cãi nhau thôi, đều nhao nhao đến đoạn tuyệt quan hệ trình độ, ta thường xuyên cùng ta cha nói đoạn tuyệt quan hệ, nhưng muội muội ta đây là lần thứ nhất nói, nàng trước kia thậm chí cũng không dám cùng ta cha mạnh miệng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ liếc nhau, thấy được song phương trong mắt cảm khái. Chính Nhất Phong, cấp 3 thời điểm tình cảm của bọn hắn liền rất thuần túy. Lục Viễn Thu gật đầu, là có thể tại trong tiểu thuyết khi nam nữ chủ trình độ. Vậy ta đâu? Liêu Vọng Xuân chỉ chính mình. Lục Viễn Thu liên nàng, ngươi công cụ hình người nữ phối một viên. Vì cái gì gọi công cụ hình người? Dựa vào cái gì ta là nữ phối? Có tiền vô não, cái này muốn thả tiến hậu cung văn bên trong, nam chính tiền kỳ chính là dựa vào ngươi vùng tiền thu hoạch được bắt đầu món tiền đầu tiên. Liêu Vọng Xuân nghe xong nghĩ nghĩ, vậy mà không có phản bác, ngược lại là yêu thương nhìn về phía Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạng, hai người cũng là nam nữ chủ sao? Lục Viễn Thu trừng mắt, cái kia tất nhiên là a. Hai người bọn họ đâu? Liêu Vọng Xuân lại chỉ Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu. Lục Viễn Thu cũng rất nam nữ chủ, nhất là Trịnh Nhất Phong, trên người những chuyện này 2 triệu lời không đủ nói, đạp mã so lão tử còn nam chính. Trịnh Nhất Phong nhíu mày nhìn hắn, ta cảm thấy ngươi so ta càng giống nam chính. Hắc hắc, cũng vậy. Lục Viễn Thu ôm quyền đáp lễ. Vậy nàng đâu? Liêu Vọng Xuân đem Long Liên Đông ôm tới, chỉ về phía nàng đầu. Long Liên Đông mặt đơ nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu vừa định mở miệng, ngẫm lại không thích hợp, lại ngậm miệng lại, cuối cùng trực tiếp đổi cái lý do thoái thác, khác mở một bản, thỏa thỏa nữ chính. Nam chính tuyệt đối là một cái thời khắc có thể đem nàng chọc cười nhân vật thiết lập, không phải vậy cái này tiểu thuyết không có lực hấp dẫn, Long Liên Đông nếu là cười, đuổi đọc đều có thể chướng một mảng lớn. Long Liên Đông nghe được cái này không có cười, Bạch Thanh Hạ nghe được cái này cũng không có cười. Vậy ngươi cười một chút. Liêu Vọng Xuân hướng Long Liên Đông phát ra chỉ lệnh. Đi. Long Liên Đông thai điếc giống như hướng xe đi đến, phát ra lạnh lùng một tiếng. Xem ra không có nam nhân có thể làm cho nàng cười. Liêu Vọng Xuân phốc cười nhạo. Bạch Thanh Hạ lúc này đi cả nhắc, che miệng lại nhỏ giọng tại Lục Viễn Thu bên tai tới câu. Ngươi vừa mới nói đùa nàng cười nam chủ nhân thiết giống như ngươi à? Ta nói mỏ. Lục Viễn Thu quả quyết kết thúc cái đề tài này. Mấy người vừa mới chuẩn bị ngồi lên lúc đến xe, Trịnh Nghiệp đột nhiên ở phía sau hô một tiếng. Tất cả mọi người quay đầu, gặp Trịnh Nghiệp tiểu chạy trước tới, hắn hướng Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu nói ra, ta và ngươi ông ngoại bà ngoại thương lượng một chút, các ngươi lễ đính hôn hay là kéo dài thời hạn đi, tỷ tỷ ngươi bên này xảy ra chuyện, các ngươi lại xử lý lễ đính hôn, không thích hợp. Liêu Vọng Xuân, khá lắm, đều kéo dài thời hạn. Đều. Trịnh Nghiệp nói xong mới phản ứng được, nhìn về phía Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ. Hắn cúi đầu cười khổ, lập tức ngẩng đầu đề nghị, dạng này, chờ lần sau, tuyển ngày tháng tốt các ngươi cùng một chỗ làm cái lễ đính hôn, khiến cho náo nhiệt một chút, ăn mừng một chút. Khi đó ngươi sẽ ở sao? Trịnh Nhất Phong nhìn về phía ba ba. Trịnh Nghiệp chăm chú gật đầu, đương nhiên. Trịnh Nhất Phong, lần sau ngươi tại là được, lần này kéo dài thời hạn chúng ta không quan trọng. Tô Diệu Diệu cũng phụ họa âm thanh, trưởng bối trước mặt nàng hay là rất thuận theo Trịnh Nhất Phong, sợ các trưởng bối cảm thấy nàng cường thế. Vậy chúng ta liền đi trước.
Đi.
Ấy chờ chút, tiểu hạ. Trịnh Nghiệp lần này lại hô Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ quay người, thế nào, Trịnh thúc thúc? Trịnh Nghiệp cùng Bạch Tụng Chất là hai loại hoàn toàn khác biệt anh tuấn, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt nhưng lại có không có sai biệt cảm giác tăng thương. Trịnh Nghiệp thậm chí khoa trương hơn chút, tóc hắn trắng rất nhiều. Có chuyện ta cùng cha ngươi cha đã nói, năm đó thúc thúc hứa hẹn giúp hắn tìm tới bị hãm hại chứng cứ, thúc thúc cuối cùng vẫn là không tìm được, cảm thấy có chút có lỗi với các ngươi hai cha con. Tụng ca nói hắn không thèm để ý, nhưng ta vẫn là muốn theo ngươi nói lời xin lỗi.
Không quan hệ, ta nghe ta ba ba.
Bạch Thanh Hạ đáp lại. Trịnh Nghiệp ánh mắt cảm khái, các ngươi đều là hảo hải tử, nhất là ngươi, hạ hạ, chính thúc thúc kính nể nhất chính là ngươi. Bạch Thanh Hạ ánh mắt nhu hòa, thanh âm cũng nhu hòa cười cười, hết thảy đều đi qua, chính thúc thúc.
Đúng à, đều đi qua hắn gật đầu, liên tiếp lặp lại hai lần, còn lại đều là đáng để mong chờ ngày tốt lành, đối với các ngươi mỗi người tới nói đều là.
Các ngươi lên xe đi, ta đi về trước. Tất cả mọi người không có lên xe, đưa mắt nhìn tóc hơi bạc nam nhân chạy chậm đến quay về cửa bệnh viện. Lý Vân Đàn sự tình đã giải quyết, bên này rõ ràng đã cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn nhưng vẫn là nguyện ý vì này hối hả. Mọi người cả đời này cũng là vì cái gì mà sống đâu. Ngày mai đổi mới cũng ở buổi tối, hậu thiên liền không sao.
Chương 882, đồ đần mới ra ngoài.
Chương 882, đồ đần mới ra ngoài. Ngày thứ hai, trong trò chuyện nhóm Trịnh Nhất Phong phát đầu đính hôn kéo dài thời hạn thông chi.
Lương Tĩnh Phong, không phải, ngươi cũng chỉ hoãn.
Ta kế hoạch khác đều bị bỏ chính là vì ngày đó có thể đúng giờ tham gia ngươi lễ đính hôn, kết quả ngươi đem ta làm trò khỉ đâu. Ngươi có biết hay không ta nguyên trong kế hoạch có thể nhìn thấy một cái tạc sinh đẹp muội tử. Không cho ta một cái thích hợp lý do chuyện này làm có dễ.
Trung Cẩm Trình, ngốc ít Trịnh Nhất Phong, mặc dù ta tại Lô Thành, nhưng ta cũng muốn mắng.
Trịnh Nhất Phong, tỷ tỷ của ta bệnh qua đời.
Lương Tĩnh Phong, có lỗi với, Phong ca.
Trung Cẩm Trình, có lỗi với, Phong ca. Long Liên Đông ngồi ở công ty khách quý trong phòng nghỉ, nhìn chằm chằm trong trò chuyện nhóm tin tức nhìn một lát, nàng coi là giống Trung Cẩm Trình dạng này đoàn đội thành viên hạch tâm sẽ cùng hưởng không ít tin tức đâu, nhưng có vẻ như biết đến còn không có nàng nhiều. Cái này khiến trong lòng của nàng không hiểu dâng lên một tia thoải mái dễ chịu. Long Liên Đông đưa tay cầm lên trên bàn cờ pháo, an đối diện phe đen ngựa, phân tích một lát chiến cuộc sau, nàng lại cầm lấy phe đen xe, an hết phe đỏ pháo, nàng phát hiện ván này chính mình nội tâm có chênh lệch chút ít hướng phe đen. Trong cả căn phòng chỉ nàng một người. Trong trò chuyện nhóm không rõ chân tướng các bằng hữu cũng bắt đầu phát ra nén bi thương, Long Liên Đông dành thời gian cũng đánh chữ trở về một cái, lại đúng lúc phát hiện mình cùng Lục Viễn Thu nén bi thương đồng thời phát ra, nàng có chút vểnh lên khóe miệng, để điện thoại di động xuống, thừa dịp tâm tình không tệ lại để cho phe đen xe ăn hết phe đỏ một cái khắc áo.
Không quan hệ, bên trên cục khuynh hướng phe đỏ, ván này khuynh hướng phe đen, rất công bằng.
Lục Viễn Thu nói chuyện riêng Trịnh Nhất Phong hỏi một câu đới gì đang tang lễ lúc nào xử lý, Trịnh Nhất Phong trở về cái không rõ ràng, nghe các trưởng bối an bài.
Lục Viễn Thu lại hỏi câu Trịnh thúc thúc có phải hay không đã về Mỹ quốc, Trịnh Nhất Phong về đúng vậy.
Để điện thoại di động xuống, hắn ra gian phòng, Lục Dĩ Đông đi ra ngoài tìm đồng học chơi, trong phòng khách liền lao cha một người ngồi ở trên ghế salon xem TV, là Xuân Muộn phát lại, không đối, đã là phát lại phát lại phát lại.
Lục Viễn Thu đặt mông ngồi tại lao cha bên cạnh, chấn động đến Lục Thiên thân thể đỉnh hai lần.
Cha, có người hay không nói qua dung mạo ngươi thật rất giống Ngụy Tường.
Lục Viễn Thu cầm cái quả quýt lột.
Ai?
Lục Thiên quay đầu.
Trong tay quả quýt vừa lột một nửa, Lục Viễn Thu thần sắc dừng một lát, lấy điện thoại di động ra tìm tòi bên dưới Ngụy Tường.
Ách,
chính là năm ngoái nguyên tiêu trên tiệc tối một cái tiểu phẩm.
Lục Viễn Thu lại đưa tay cơ thu vào.
Cái kia đạp mã ai nhớ kỹ, lớn lên giống ta là phúc khí của hắn.
Lục Thiên nói xong, nhớ ra cái gì đó lại tiếp lấy nhắc nhở câu,
"À đúng rồi, ngày mai Tỉnh Tỉnh tiếp tục đến chúng ta ở, ngươi đem căn phòng kia cho nàng thu thập một chút."
Lục Viễn Thu hai chân miết lên, "Vì cái gì để cho ta thu thập, thông báo cũng không phải ta."
Lục Thiên, "Bởi vì ta lười nhắc thu thập."
Lục Viễn Thu, "Vậy liền không thu thập, để Tam tỷ ngủ ghế sofa là được."
Lục Viễn Thu nói xong đứng dậy đi dọn dẹp phòng ở, Lục Thiên mục đưa bóng lưng của hắn, chậm rãi đưa trong tay cọc treo đồ để xuống.
"Tam tỷ vì cái gì lại tới chúng ta ở?
Tam ba Tam thẩm lại có việc."
Lần này là chính nàng nghĩ đến, chờ thêm mấy ngày ngươi cùng Hạ Hạ hồi Châu Thành cũng đem nàng mang lên đi.
Lục Thiên nói xong chính mình cũng cười bên dưới, bình luận, càng nhìn ba người các ngươi càng giống một nhà ba người.
Kỳ thật Lục Viễn Thu cũng có loại này đã thị cảm.
Các loại nghỉ đông kết thúc, hắn cùng Bạch Thanh Hạ liền phải sớm trở về Châu Thành xử lý công chuyện của công ty.
Hạ một tô mì kế hoạch tại năm sau đưa ra thị trường, Lục Dĩ Đông hôm qua còn tại nói cái gì thời điểm có thể thể nghiệm một thanh xé mở hạ một tô mì đóng gói cảm giác, Lục Viễn Thu cũng nghĩ thể nghiệm, mặc dù hắn tại xưởng đã thể nghiệm qua, nhưng từ trong siêu thị mua sắm tới cảm giác khẳng định là không giống mới.
Thu thập xong gian phòng, Lục Viễn Thu lần nữa tới đến cạnh ghế salon, hắn nhặt lên bên cạnh cọc treo đồ, hướng lao cha nói ngươi có tin ta hay không có thể đem cái này cọc treo đồ cách không cắm vào cái kia trong bình hoa.
Lục Thiên rời con ngươi nhìn về phía tủ TV nơi hẻo lánh thả không bình hoa, lắc đầu, không tin.
Lục Viễn Thu cười âm thanh, nhắm chuẩn, đi cả nhắc, bật lên, phát xạ.
Đốt.
Bình hoa lăn xuống trên mặt đất, rơi nát bét.
Hai cha con nụ cười trên mặt đồng thời biến mất.
Nát.
Vỡ nát bình an.
Nát ngươi trái trứng.
Ta nhìn ngươi ngứa ra rất.
Ta không có làm bao nhiêu lực a.
Phanh.
Trung điệp tiếng đóng cửa vang lên, Lục Viễn Thu vọt thẳng tiến hành lang nhanh chóng xuống lầu, Lục Thiên đuổi ở hậu phương, bên cạnh đuổi bên cạnh mắng.
Hắn đuổi lầu ba dừng lại nghỉ ngơi, chống lạnh mắng, Ma Đức.
Trưởng thành cho là ta không chạy nổi ngươi đúng không?
ta thật sự là đối với ngươi quá tốt rồi. Lục Viễn Thu ngang đầu, ta đối với ngươi cũng tốt ta. Tiểu học trong nhật ký ta Vũ Dạ con cho tới bây giờ đều là sinh bệnh mụ mụ, cho tới bây giờ không có con qua ba ba đi bệnh viện. Giảng được cái gì bút đồ chơi. Lục Thiên giơ lên trong tay cọc treo đồ, tiếp tục xuống lầu đuổi theo. Đi vào lầu 6, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem hậu phương động tĩnh, nhanh chóng vỗ Bạch Thanh Hạ nhà cửa phòng, cửa mở ra, mở cửa đúng lúc là Bạch Thanh Hạ. Nàng tỉnh tỉnh mà nhìn xem Lục Viễn Thu nóng nảy bộ dáng, một câu thế nào, còn không có hỏi ra lời, Lục Viễn Thu liền nhanh chóng bước bỏ dép lê, đưa nàng kiêng đứng lên thẳng đến gian phòng của nàng. Trong phòng khách Lý Quế Chi cùng Trương Như đang tán gẫu, Bạch Tụng Chiết tại ôm từ từ xem TV, thấy vậy một màn, Bạch Tụng Chiết lúc này sửng sốt sắc mặt, buông xuống từ từ, tự mình đứng lên thân. Cái này hắn cả kinh cũng được, chỉ vào Bạch Thanh Hạ cửa phòng ngủ, khiếp sợ nhìn xem trong phòng hai vị khác nữ tính, phía sau cái kia mang theo nghi ngờ nói thậm chí nói không nên lời. Bạch Tụng Chiết tư tưởng còn chưa kịp chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cửa ra vào liền lại chuyển tới động tĩnh, chỉ gặp Lục Tiên cầm cọc treo đồ xuất hiện, sau khi đi vào đầu tiên là túi đầu thoát giày, sau đó nhìn quanh hai bên, hung ác ánh mắt tìm kiếm lấy người nào đó thân ảnh. Cái này khiến Bạch Tụng Chiết lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Lục Viễn Thu tiểu tử này giữa ban ngày điên rồi đâu. Bạch Tụng Chiết chỉ cửa phòng. Lục Thiên đi tới, khí thế hung hăng đưa tay gõ hai lần cửa, đi ra. Trong môn bên cạnh, đem lỗ thai dán tại trên cửa Bạch Thanh Hạ rụt bên dưới đầu. Bạch Tụng Chiết ở hậu phương hỏi, Trương Như lập tức nấu cơm, giữa trưa tại cái này ăn không? Đợi lát nữa lại nói. Lục Thiên quay đầu lại nói, Lục Viễn Thu ngươi đi ra cho ta. Bên cạnh cửa Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, gặp nằm nghiêng trên giường Lục Viễn Thu cười khanh khách, tay còn không thành thật cầm lên bên cạnh màu hồng tất vải phóng tới trước mũi người người, lập tức một bên vung lấy bít tất, một bên lớn tiếng hướng ra ngoài đáp lại, đồ đần mới ra ngoài. Giang giác. Bạch Thanh Hạ đem khóa trái cửa đánh mở, kéo cửa ra lui về sau một bước, hai bên khỏe miệng thoáng dơ lên. Lục Viễn Thu trực tiếp nhào lộn đến dưới giường. Giữa trưa hai cha con đều lưu tại lầu 6 ăn cơm. Lục Thiên bị Trương Như từng câu Lục ca quá lợi hại cho dỗ dành thành phôi thai, rượu một chén tiếp lấy một chén vào trong bụng, cả người dần dần nghĩ thầm men say. Lục Viễn Thu cũng thích hợp uống rượu mấy chén, tại bên cạnh bàn cùng Bạch Thanh Hạ thấp giọng nói chuyện, một đầu khác lao cha cùng Bạch Tụng Chiết thì trò chuyện lên chuyện trước kia. Chương 883, không cho phép giải thích. Nguyễn Thư Hữu rơi xịt một mực vui vẻ. Chương 883, không cho phép giải thích. Nguyễn Thư Hữu rơi xịt một mực vui vẻ cần gì chứ? Thả người đi vào là ngươi, gặp ta bị đánh đau lòng cũng là ngươi. Bạch Thanh Hạ vừa dùng hai tay đem Lục Viễn Thu trên lưng quần đẩy ra một góc, nghe được câu này sau ngước mắt nhìn hắn, lại buông ra tay, nhỏ giọng phản bác, không có đau lòng. Lục Viễn Thu miệng đuổi theo, dán tại bên tai nàng nói, không đau lòng còn nhìn ta cái mông, đó chính là tinh khiết biến thái. Bạch Thanh Hạ dưới bàn nắm lên trắng non nắm đấm, không phải dùng để đánh, là cho người nhìn. Lục Viễn Thu liếc mắt, phát ra tiếng cười, hoa, đầu đinh một dạng lớn nắm đấm, chưa thấy qua. Nữ hài thật tức giận cười, nắm đấm lần này thật sự rơi vào Lục Viễn Thu trên đùi. Hai người nói thầm cái gì đâu, dùng nữa. Trương Như mở miệng chào hỏi, lại cho Lý Quế Chi kẹp một chút. Tốt tốt, ngươi kẹp cho ta một bát này ta đều không ăn được. Lý Quế Chi bất đắc dĩ cười, ăn không vô từ từ ăn. Trương Như cười đáp lại. Lục Viễn Thu nghe được lão cha nói đến Gia Gia, hắn bưng bát cơm xích lại gần chút. Kỳ thật Lục Viễn Thu đối với Gia Gia ấn tượng rất rất ít. Gia Gia qua đời thời điểm hắn còn chưa bắt đầu lên tiểu học, người trong nhà đều nói hắn cùng Gia Gia lớn lên giống. Lục Viễn Thu cũng nhìn qua tấm hình, xác thực giống. Nhưng nếu như Gia Gia có thể tại thế tận mắt nhìn hắn duy nhất cháu trai sau khi lớn lên dáng vẻ liền tốt, Lục Viễn Thu thật muốn nghe Gia Gia chính miệng cảm khái một câu, giống. Lục Thiên, cha ta lão nhân gia ông ta, ở trong ấn tượng của ta, cảm giác hắn đời này cũng không làm sao khoái hoạt, có loại sắp xếp xong xuôi huynh đệ chúng ta bốn cái hôn sự sau liền không có những người khác sinh buôn đầu cảm giác. Bạch Tụng Chiết cũng uống chút rượu, đáp lại nói, cha ngươi rời nhà trốn đi qua, ngươi biết không? Không biết. Lục Thiên có chút ngộng, Lục Viễn Thu cũng nghi ngờ trừng mắt nhìn. Bạch Tụng Chiết, a đối với, khi đó ngươi hẳn là còn chưa ra đời đi, ta lúc đó cũng còn tại viện mồ côi, ta có lần ở bên ngoài đụng phải hắn. Lục Thiên an tĩnh một lát, đột nhiên nói câu để Lục Viễn Thu kém chút không có phun ra ngoài lời nói, ý của ngươi là cha ta ở bên ngoài con riêng. Gặp Bạch Tụng Chiết thất thần, Lục Viễn Thu ở một bên phát biểu duệ bình. Cha, ngươi mạch não này cùng ta tam tỷ không kém cạnh, thật. Tết đầu năm, Lục Đậu Tình lôi kéo cái dương hành lý xuất hiện ở trong hạnh phúc 11 lâu cửa ra vào. Mở cửa thời điểm Lục Viễn Thu vừa mới tỉnh ngủ, trên đầu còn mang một cái rối bời đầu ổ gà, thấy Lục Đậu Tình tại chỗ đưa tay một chỉ, cười ha ha. Lục Viễn Thu trên tầm mắt dương mắt liếc, đưa nàng xách vào cửa, mấy giây sau lại đưa tay đem rơi vào phía ngoài dương hành lý để tiền đến, phanh cửa đóng lại. Chính mình chơi, ta đi ngủ đây. Ta cũng cuốn. Về chính ngươi gian phòng ngủ, cho ngươi thu thập xong. Lục Viễn Thu đem đi theo phía sau hắn tiến phòng ngủ Tam Tỷ cho đẩy đi ra. Lục Viễn Thu cửa phòng ngủ đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại Tam Tỷ lẻ loi chơi trọi đứng đấy, còn có mặt khác ba cái cửa phòng đóng chặt, hiển nhiên tất cả mọi người không có rời giường. Lục Đậu Tình nhìn quanh một vòng, đốc đứng một lát, đẩy dương hành lý đi xuống lầu tìm Bạch Thanh Hạ. Nàng tại 6 lâu nhận lấy hoan nghênh, bởi vì một nhà này đều quen thuộc sáng sớm. 10 giờ sáng, Lục Viễn Thu tỉnh ngủ phát hiện Tam Tỷ không còn bóng dáng, dương hành lý cũng không thấy, hắn lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, liền tranh thủ trong nhà ngăn tủ đều mở ra, thuận tiện xốc lên nắp buồn cầu con tìm tìm. Cuối cùng hỏi Bạch Thanh Hạ mới biết được Tam Tỷ tại nàng chỗ ấy. Hôm nay hoạt động là mang theo Tam Tỷ đi sân chơi chơi. A mọi mệnh bản hiện tại lao Lục nhà còn mỗi người bọn họ hai cái không đối giống bãi đậu xe dưới đất. Lục Viễn Thu hướng Lục Dĩ Đông cùng Tam Tỷ nói ra. Dũng sợ quá kiêu căng, hắn chuẩn bị mở ra tô tiểu nhã xe tô dô ta đi. Lục Dĩ Đông đỉnh lấy một tấm mặt tối, hôm nay nàng cùng khuê mật đã hẹn, kết quả bị ca ca cho túm tới, đi hay là Lô Thành 3 tuổi tiểu hài đều khinh thường lại đi lần thứ 2 sân chơi, cái này cũng coi như xong, còn không có nói tìm nói tới một câu như vậy chảo phúng. Tam tỷ khẳng định không quan tâm, nhưng Lục Dĩ Đông liền muốn đối ca ca. Lục Dĩ Đông nghiêng đầu, vậy ta ngày mai tìm đi. Bạch Thanh Hạ đứng tại cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bên cạnh, nghe được câu này sau nhìn về hướng Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cười đáp lại, được a, tìm a. Bạch Thanh Hạ cũng túi đầu cười bên dưới. Câu này đáp lại để Lục Dĩ Đông càng thêm khó chịu, mở ra sau khi tọa xa cửa trực tiếp ngồi xuống, lại phịch một tiếng dùng sức đóng lại, nàng quay đầu, nhìn thấy một bên khác Tam tỷ vẻ mặt tươi cười lên xe, hai chân tại vui vẻ lay động, hai tay còn mong đợi khoác lên Bạch Thanh Hạ chỗ ngồi phía sau trên ghế, là trắng rõ ràng hạ thân mật đưa lên dây an toàn. Bạch Thanh Hạ quay đầu cười, ta ơn Tam tỷ không cần cảm ơn Lục Đậu Tỉnh tiếp tục hai tay khoác lên chỗ ngồi phía sau trên ghế. Cả chiếc xe người tựa hồ chỉ có Lục Dĩ Đông một người mang trên mặt vẻ u sầu, nàng yên lặng thở dài, Tam tỷ có phải là không có phiền não? Lục Viễn Thu cúi đầu chụp dây an toàn, bởi vì người ta không cần thi đại học. Lục Dĩ Đông hướng về sau xem kính lật ra cái rung động bạch nhãn, lại ngay sau đó cười khổ á âm thanh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên thế giới tại sao có thể có hèn như vậy, như thế cần ăn đòn ca ca, nàng trong lúc bất chợt rất vô lực, rất muốn khóc, nàng không rõ ràng lần này đi ra ngoài chơi còn mang theo nàng có ý nghĩa gì. Bạch Thanh Hạ lúc này quay đầu, Đông Đông cùng Xuân Xuân nếu có thể ở một khối ở chung một ngày, ngươi cảm thấy các nàng sẽ trò chuyện cái gì? Lục Viễn Thu nhìn ra nàng có đùa giỡn ý tứ, chần chờ đáp lại, trò chuyện. Để cho ta khóc lên 100 loại phương thức. Bạch Thanh Hạ gật đầu, đúng thế Lục Viễn Thu cười đứng thẳng xuống vai, rất phối hợp, dù sao Bạch Thanh Hạ không lái thường cho đùa, cái kia Thu Thu cùng Xuân Xuân ở chung một ngày, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ trò chuyện cái gì đâu? Bạch Thanh Hạ nghiêng mắt nhìn hắn, rất chắc chắn, không có khả năng, các ngươi một phút đồng hồ đều ở chung không được. Ta nói nếu. Xe mở ra ngoài, trong buồng xe vang lên Bạch Thanh Hạ nghi vấn. Trò chuyện cái gì, trò chuyện làm sao có thể chiếm được hạ hạ tiện nghi 100 loại phương thức nhà ta thật nôn. Lục Viễn Thu. Lục Dĩ Đông sụp đổ tại trên chỗ ngồi co rúm xuống, ngươi hoặc là thả ta xuống xe, hoặc là im miệng lái xe. Ta cùng ngươi ra ngoài là tinh khiết chịu tội sao? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cấp tốc xoay người mắt nhìn phía trước, đều ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, Bạch Thanh Hạ mang thai còn có chút đỏ. Hai tay còn khoác lên Bạch Thanh Hạ chỗ ngồi phía sau trên ghế, Tam tỷ yên lặng quay đầu nhìn về phía trong nhà nhỏ nhất muội muội, nàng không rõ vì cái gì Đông Đông cùng Thu Thu cùng chỗ thời điểm luôn luôn đỉnh lấy một tấm mặt tối, Thu Thu không có ở đây thời điểm nàng nhớ kỹ Đông Đông hay là rất yêu cười. Đông Đông vì cái gì chán ghét Thu Thu? Lục Đậu Tỉnh mở miệng hỏi. Lục Dĩ Đông trong nháy mắt tắt tiếng, ta ai? Nàng trung điệp thở dài một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống cái đầu. Bạch Thanh Hạ thanh âm từ tiền phương truyền đến, Tam tỷ ngươi yên tâm, Đông Đông kỳ thật không có chán ghét như vậy ca ca, nàng chính là ngoài miệng nói một chút. Lục Dĩ Đông giơ lên bên dưới con người, không có phản bác Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu cười, đúng vậy, Tam tỷ, một ít người chính là khẩu hiểm thể chính trực. Lục Đậu Tỉnh, có ý tứ gì a? Lục Viễn Thu cười vỗ xuống tay lái, cái miệng này ngại thể chính trực a, chính là Lục Dĩ Đông nhíu mày đứng dậy, không cho phép giải thích, đáng ghét tinh. Đã uống cà phê, dạng sáng sẽ càng, tranh thủ 3 điểm trước chương 884, một đám bệnh tâm thần chương 884, một đám bệnh tâm thần tốt tốt tốt, không giải thích, đi đi. Xe Toyota lái ra nhà để xe. Phía ngoài ánh nắng xuyên tấu qua Lục Viễn Thu bên này cửa sổ xe khe hở gánh vác đến mỗi người khuôn mặt bên trên, tựa như là ở trên mặt dán tầng lá vàng. Không dám tưởng tượng Lục Đậu Tỉnh trong nhà qua là khổ gì thời gian, Lục Dĩ Đông phát hiện Tam tỷ nhìn thấy đi ngang qua một cô máy kéo đều sẽ vui vẻ bật cười. Kỳ thật nàng đi qua Tam bá nhà, cũng đi qua Tam tỷ gian phòng, Tam tỷ trong phòng là các loại bản phát họa, cho Lục Dĩ Đông cảm giác chính là Tam tỷ một ngày trừ vẽ tranh trên cơ bản cũng không có khác giải trí hoạt động. Có lẽ chính như ca ca nói, Tam tỷ cần khả năng cũng không phải là Tam bá Tam thẩm làm bạn, mà là người cùng thế hệ giao lưu. Trước kia hai cái tỷ tỷ đều không mang theo nàng chơi, Lục Viễn Thu cùng Lục Dĩ Đông niên kỷ quá nhỏ, Tam tỷ quanh năm không có người đồng lứa nói chuyện cùng nàng, vừa trầm mê tại vẽ tranh, ngày qua ngày liền dưỡng thành loại này phản phát quy chân giống như tính cách. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Lục Viễn Thu sau khi đậu xe xong, giải ra dây an toàn thời điểm đột nhiên tới một câu như vậy. Bạch Thanh Hạ biết hắn nói đại khái là lần trước bọn hắn cùng đi đến cái này công viên trò chơi thời điểm, cách nay đã qua 3 năm rưỡi, đó là 2010 năm, nói là 4 năm cũng không có kém. Mấy người đi vào công viên trò chơi cửa lớn, Lục Viễn Thu đem đầu rút vào áo lông trong cổ áo. Lại tiếc rẻ nói câu, khi đó Đông Đông hay là cái bị hải tặc thuyền sợ quá khóc cũng sẽ gạt ra cười bảy biện bỏ sờ chụp ảnh tiểu nha đầu, thật đáng yêu à. Lục Dĩ Đông, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành công điếp. Đáng yêu thì thế nào? Ngươi lúc đó không giống với sẽ hung ta sao? Nàng đột nhiên lại tới câu. Lục Viễn Thu thở dài, cho nên mọi người sẽ chỉ lưu luyến đi qua, sẽ không chân quý ngay sau đó. Lục Đậu Tình cảm thấy các đệ đệ muội muội nói rất thơm ảo, nhưng nàng ưa thích nghe. Đông Đông cao lớn rất nhiều. Bạch Thanh Hạ chủ động sắn bên trên Lục Dĩ Đông cánh tay, cười rõ xét, đồng dạng hoàn cảnh bên dưới làm lấy động tác giống nhau, lại so sánh thân cao kém, biến hóa liền hết sức rõ ràng. Ta lúc đó có phải hay không còn đậu đen rau muống câu? Lục Viễn Thu cơ ngón tay, bắt đầu hồi ức. Bạch Thanh Hạ ân một tiếng, đáp lại, ngươi nói dựa vào cái gì chúng ta có thể kéo cánh tay, ngươi lại không được, ngươi không vui, cũng muốn kéo. Lục Dĩ Đông cười khúc khích, đồ đần. Lục Viễn Thu nghe đến mấy câu này, cũng cười ngượng ngùng xuống, hắn không còn kinh ngạc tại Bạch Thanh Hạ trí nhớ tốt, chỉ là có chút cảm khái. Nếu như sau này già rồi hắn quên rất nhiều chuyện, mà những sự tình này chỉ có Bạch Thanh Hạ nhớ kỹ, khi nàng tràn đầy phấn khởi lần nữa nhắc lên thời điểm, chính mình lại hồn nhiên không biết, đó là một loại ngẫm lại liền sẽ khổ sở hình ảnh. Thật tốt, Hiện tại Bạch Thanh Hạ vẫn còn sẽ không cảm thấy trí nhớ tốt là một loại trừng phạt giai đoạn. Lục Dĩ Đông liếc qua hai người bên cạnh, cho nên khi đó hai người các ngươi liền lẫn nhau. Cái kia đối phương sao? Thầm mến, ưa thích. Bạch Thanh Hạ nghe vậy, cười yếu ớt xuống an tĩnh đi đường, đột nhiên liền nghe đến bên cạnh chuyển đến Lục Viễn Thu thanh âm, nàng khẳng định là ưa thích ta, nàng rất sớm đã thích ta. Nghe nói như thế, nàng lại đứng vững, xoay người ánh mắt sâu kín xem kỹ lấy Lục Viễn Thu. Lục Dĩ Đông cùng một chỗ xem kỹ, nhưng trong lòng lại yên lặng thở dài, nàng trước kia thật là hạng đốc, nàng khi đó cho là hai người này là tình khiết hữu nghị. Lục Đậu Tình đứng tại trong ba người tả hữu dò xét. Lục Viễn Thu ra vẻ chần chờ chép miệng xuống miệng, lập tức ngẩng đầu nghiêng nhìn lên trời, ta khi đó hẳn là vẫn chỉ là có hảo cảm, ưa thích loại vật này rất huyền diệu a, tựa như ngày hôm đó phục một ngày tích lũy lại tới tốt lắm cảm giác thẳng đến một ngày nào đó bạo phát, bắt đầu diễn biến thành ngày nhớ đêm mong, tự nhiên mà vậy liền quá độ thành ưa thích. Nói xong, Lục Viễn Thu ánh mắt dần dần từ trên trời rơi xuống Bạch Thanh Hạ trên khuôn mặt, lập tức nhếch miệng lên, bởi vì hắn phát hiện nữ hài ánh mắt lại ôn nhu, ngậm lấy nước giống như. Hài lòng không? Bạch Thanh Hạ không có đáp lại, cùng Lục Dĩ Đông tiếp tục kéo cánh tay đi. Lục Dĩ Đông thì quay đầu dò xét Lục Viễn Thu, nàng không tin loại lời này là tiện nhân ca ca có thể nói ra tới, tốt tương phản. Tam tỷ nghe không hiểu những này thâm ảo chủ đề, lực chú ý đã đặt ở cách đó không xa chơi trò chơi công trình bên trên, nàng dắt lấy Lục Viễn Thu cánh tay, điểm lấy ngón chân hướng xa xa thuyền hải tặc, sốt ruột nói ta muốn chơi cái kia. Được rồi, mang Tam tỷ bảo chơi thuyền hải tặc. Lục Viễn Thu đưa nàng đeo lên, đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến nhất trí thanh âm. Bạch Thanh Hạ Lục Dĩ Đông, cái kia không ngồi. Tam tỷ hai ta ngồi. Lục Viễn Thu có nàng chạy tới. Lục Đậu Tình tại trên lưng hắn a a hô to, một màn này đưa tới không ít người qua đường ghé mắt dò xét, Tam tỷ sát thực không sợ độ cao, chơi đến xào gà vui vẻ, Lục Viễn Thu đều ngồi xanh cả mặt, nàng vẫn còn không có chơi qua nghiện. Thứ sáu lần trên thuyền hải tặc, Lục Viễn Thu thở hổn hển quay đầu, Tam tỷ, người buông tha cho ta đi. Lục Đậu Tình bệnh lên chân chân, thuốc bổ. Lục Viễn Thu nhìn về phía dưới, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ nắm Lục Dĩ Đông chạy hướng về phía khác công trình. Thật tốt, đã từng sẽ chỉ ở phía sau nắm chặt hắn quần áo nữ hài hiện tại đã học được rời đi hắn, chủ động nắm những người khác đi chơi rồi. Ra đến Phát Châu thành trước, Lục Viễn Thu tham gia đối di đàn tang lễ, lần này hắn không có để Bạch Thanh Hạ đi theo, trên tang lễ ngược lại là ngoại ý muốn gặp Long Liên Đông. Chờ đến nghỉ ngơi khẽ hở, mặc một thân đen bốn người tại nhà tang lễ tìm bàn lớn tòa hạ. Lục Viễn Thu nhìn xem điện thoại, một mực thật tò mò các đại truyền thông tuyên bố minh tinh tin chết, chuẩn xác đến có một ngày, bọn hắn đều là từ nơi nào lấy được tin tức. Long Liên Đông, ngươi nhất định không có chú ý đối di đàn mịp rồi lòng đỉnh, nàng quản lý đoàn đội có phát biểu phía quan phương tuyên bố. Tốt đa Lục Viễn Thu hơi nhíu lông mày, hắn xác thực không chú ý khá lắm, tài khoản hơn 20 triệu fan hâm mộ. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh liếc mắt, thừa dịp Long Liên Đông không có chú ý, lại lục soát bên dưới Long Liên Đông mịp rồi lọc đỉnh trang chủ, lại phát hiện không lục ra được tài khoản, đi ra đều là mịp rồi lọc đỉnh đã gạch bỏ tin tức, mà cái này có vẻ như đã là số không mấy năm sự tình. Lục Viễn Thu yên lặng đưa điện thoại di động đóng lại. A Tô Diệu Diệu hai tay chống nghiêm mặt gò má, thở dài nói, các ngươi về sau đều tính toán gì à? Ba người khác quay đầu nhìn nàng, nếu quả thật muốn nói lời nói, ba người bọn hắn đáp án đoán chừng đều như thế, kế thừa gia nghiệp. Có lẽ là ý thức được đáp án này, Tô Diệu Diệu chợt cảm thấy không thú vị, lại nhắm mắt lại. Chính Nhất Phong ở một bên giải thích, nàng đại khái là bởi vì người trong nhà muốn cho nàng tiếp tục đọc bác, mà nàng không nguyện ý, cho nên mới toát ra vấn đề này, muốn nghe xem các người đối với mình tương lai phải chăng cảm thấy mê mang. Tô Diệu Diệu cũng không cảm tạ bên cạnh vị này phiên dịch. Lục Viễn Thu, thì ra là thế, ta không mê mang, ta là Lưu Manh. Hiện trường rất an tĩnh, chỉ có nhắm mắt lại Tô Diệu Diệu cười lạnh hừ một tiếng. Không buồn cười sao? Tốt ta, ta tốt thất bại, nói trò cười đều là lạnh. Lục Viễn Thu thở dài. Long Liên Đông quay đầu nhìn hắn, thật buồn cười. Nàng nói xong do dự một chút, nhếch nhếch khóe miệng. Lục Viễn Thu, rất tốt, tối thiểu hai cái mặt đơ bên trong có một cái mặt đơ là tán đồng ta. Tô Diệu Diệu bụng mặt gò má ô ô nở nụ cười khổ, rất muốn chửi một câu, một đám bệnh tâm thần. Chương 885, đem Hạ Phi đẩy vào lãnh cung. Chương 885, đem Hạ Phi đẩy vào lãnh cung. Kỳ thật khai giảng cũng sắp, nghỉ đông cũng không có bao dài, Tết Nguyên Tiêu một ngày trước, ngày 13 tháng 2, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ chuẩn bị khởi hành tiến về Châu Thành, lái xe là Tiểu Lý Phi Tiêu, hắn cũng nghỉ xong nghỉ đông, tiếp tục trở về thực hiện bảo hộ Bạch Thanh Hạ chức trách. Mùa đông luôn luôn thống khổ, nhất là thể hiện tại sáng sớm rời giường trong chuyện này. Cũng tỉ như xuất phát một ngày này, Lục Viễn Thu khốn khổ muốn chết, chính là lười nhắc lên, Bạch Thanh Hạ cùng Lục Đậu Tình mặc chỉnh tề cùng một chỗ tới gọi hắn thời điểm, Lục Viễn Thu nhắm mắt lại nói không ít nằm ý lý do. Ta đều tổng quản lý, làm sao còn phải đi làm? Quả nhân không muốn lên hướng. Hôm nay thời gian điểm xấu, 2 tháng 13 xuất phát, cái này không hai bê thôi. Rời giường. Bạch Thanh Hạ nhíu mày một tay chống đỡ giường, một tay khác thì tại Lục Viễn Thu trên mông quạt một bạt hai. Thanh âm rất thanh thúy, nhưng Lục Viễn Thu thở ở gọi ta bảo, nhanh rời giường hắn nhắm mắt lại chép miệng đi hạ miệng. Lục Đậu Tình rất thuận theo, bảo nhanh rời giường. Lục Viễn Thu thanh âm giống từ trong lỗ mũi gạt ra, không được, Tam tỷ không đáng tiền, muốn Bạch Thanh Hạ nói. Lục Đậu Tình quay người nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, ta chỉ trị giá 2,5 khối, ngươi nói một cái 25,000. Lục Viễn Thu đem mặt vùi vào chăn mền, bị Tam tỷ câu nói này chọc cho không có chút nào buồn ngủ, Tam tỷ ngốc ngơ ngác. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, thỏa mãn cái này quỷ lười làm gì? Tiểu Thiên Nga thay đổi, thật thay đổi, trước kia nàng thế nhưng là không gì sánh được thuận theo. Lục Viễn Thu toét ra miệng kéo căng ở, ngươi dạng này phóng tới trước kia đều là muốn bị đẩy vào lãnh cung, ngươi biết không? Ngươi gặp qua phi tử nào còn muốn hoàng thượng tự mình dạy làm như thế nào chiếu cố người? Bảo nhanh rời giường. Lục Viễn Thu đột nhiên mở mắt, hướng phía trước nhìn lại, quen thuộc cọc treo đồ xuất hiện ở giường biên giới. Hắn liếc mắt hướng trên đỉnh đầu ngụy tường trên giường ngồi dậy, làm bộ duỗi lưng một cái, thuận đường tìm cho mình bổ túc một câu, từ cha ta trong miệng nói ra được cũng được. Hoàng thượng rời giường nha, một đạo khác thanh âm từ cửa phòng ngủ truyền đến, Lục Viễn Thu cổ cứng đờ quay đầu, nhìn thấy Bạch Tụng Chiết chính cười nhẹ nhàng đứng ở đằng kia. Hắn lập tức rơi đến tê cả da đầu, vội vàng mặc quần áo hướng Bạch Tụng Chiết giải thích, không không không, đùa giỡn, Bạch Thúc sao lại tới đây? Lục Thiên Nhất Lượng y lìa giá quất đến Lục Viễn Thu trên bờ vai, cái gì Bạch Thúc, gọi quốc trượng. Lục Viễn Thu cắn chặt răng hàm, không biết Bạch Tụng Chiết tại cửa ra vào nhìn bao lâu, cái này xấu hổ chỉ số có thể xếp nhân sinh trước mấy tên. Bạch Tụng Chiết cười lên ha ha, Bạch Thanh Hạ thì tức giận theo dõi hắn, Lục Viễn Thu còn hướng nàng ném cái hỏi thăm ánh mắt, hỏi thăm Bạch Tụng Chiết tới nàng làm sao cũng không nhắc nhở một câu, Bạch Thanh Hạ lại mắt trợn bạch khởi, cố ý không để ý tới. Hạ phi thật càng ngày càng làm cản. Đẩy vào lãnh cung, nhất định phải đánh bảo. Lục Viễn Thu cầm quần áo mặc được sau xuống giường, tại Bạch Tụng Chiết cười nhẹ nhàng đánh giá bên dưới lúng túng mang một cái đầu ổ gà tiến đến rửa mặt. Bạch Thanh Hạ đi lên trước giúp Lục Viễn Thu sửa sang lại xốp xếp giường chiếu, sau đó quay người mở ra hắn tủ quần áo, đem Lục Viễn Thu đồ lót thu áo quần mùa thu đều từng kiện tìm xong gấp lại. Châu Thành biệt thự bên kia còn có không ít quần áo, trong nhà không cần mang quá nhiều. Nó, nàng Tô A Di cùng ta kết hôn 20 năm đều không có giúp ta chỉnh lý qua quần áo, ngươi nhìn hạ, tốt bao nhiêu một hài tử a. Lục Thiên Nhất vừa dùng cọc treo đồ cho phía sau lưng gãi ngứa, một bên phát ra cảm thán. Bạch Thanh Hạ bị nói có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng cười, đỏ lên mang thai lại xách tới Lục Viễn Thu bao, đem thiếp thân quần áo đều thu vào bên trong. Hạ từ nhỏ đã hiểu chuyện. Bạch Tụng Chiết cũng không chút nào keo kiệt khen ngợi nữ nhi. Lục Viễn Thu đánh răng quay đầu mắt nhìn, thái độ kiên định, hay là đến đẩy vào lãnh cung. Cổ hắn đột nhiên bất thình lình run lên, trừng mắt cánh tay co rụt lại, lúc này mới phát hiện Tam tỷ đang đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, Tam tỷ ánh mắt còn tại nhìn xuống, Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn lên, vội vàng rút cái khăn lông che lại, mặc quần mùa thu khả năng có chút rõ ràng. Tam tỷ ngẩng đầu, dùng ngón tay nhỏ móc xuống cái mũi, thúc giục nói, nhanh lên. Lục Viễn Thu, ngươi thúc cái gì? Ngươi lại không sự tỉnh. Lục Đậu Tình quay đầu chỉ vào, vừa mới dưới lầu mặc kính nam hướng ta ấn đến mấy lần loa, hắn trở gấp, tức giận. Hắn đó là đang trêu chọc ngươi. Thật sao? Hắn ấn có phải hay không rất có tiết tấu? Hắn ấn là hai cái lao hổ tiết tấu. Đó chính là đang trêu chọc ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đáng yêu. Ở Tam tỷ giật giật trước ngực ba lô đeo vai móc treo, có vẻ như rất tự nhiên tiếp nhận chính mình đáng yêu sự thật. Bạch Thanh Hạ đem bao sách ra đặt ở trên ghế salon, Lục Viễn Thu sau khi đánh răng rửa mặt xong liếc mắt nhìn nàng, cúi đầu đi hướng phòng ngủ, đã không có ý tứ đối đầu Bạch Tụng Chiết tầm mắt. Đi vào Lục Lâu cùng Lý Quế Chi lên tiếng chào hỏi sau, bọn hắn tiến về dưới lầu, Lục Viễn Thu đem Tam tỷ đơn độc ném đến ghế lái, hắn thì cùng Bạch Thanh Hạ đợi tại chỗ ngồi phía sau. Lái xe đi, phi ca. Lục Viễn Thu đạo. Tiểu Lý Phi Tiêu sửng sốt một chút, không biết cái này bay từ đâu tới, nhưng trong xe lại không nam nhân thứ hai. Hắn quay đầu liếc nhìn trên tay lái phụ Lục Đậu Tình, Lục Đậu Tình cũng đang nhìn hắn, Tiểu Lý Phi Tiêu nhịn không được vểnh lên xuống khóe miệng, Lục Đậu Tình hay là tại ngơ ngác nhìn hắn. Chỗ ngồi phía sau, Lục Viễn Thu cũng tại nhìn chăm chú Bạch Thanh Hạ. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thanh Hạ ôm trong lồng ngực của mình bao, hướng bên cạnh liếc mắt. Lục Viễn Thu, ngươi cảm thấy không gian nhỏ nhỏ này bên trong, ai còn có thể cứu được ngươi? Bạch Thanh Hạ yên lặng liếc nhìn Tiểu Lý Phi Tiêu. Lục Viễn Thu chỉ hắn, phi ca hiện tại bày ra ta là người mình, ta làm sao khi dễ ngươi, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Tại sao muốn khi dễ ta? Bạch Thanh Hạ kỳ quái hỏi lại, câu nói này hỏi Lục Viễn Thu không hiểu nhấp hạ miệng sừng, tốt ủy khuất một câu, nhưng ngựa khí lại không có chút nào ủy khuất. Hạ phi thật cứng rắn a, tại trong lãnh cung cóng đến cứng rắn. Lục Viễn Thu hướng nàng xích lại gần, đưa nàng trong ngực bao lấy được một bên, trong ngực không có cảm giác an toàn, Bạch Thanh Hạ rốt cục lộ e sợ, thân thể hướng bên cạnh rụt, đầu đinh đại nắm đấm lần nữa bị phô bày đi ra. Ngươi nắm đấm này phóng tới trên chiến trường trừ bỏ bị liếm, còn có thể có làm được cái gì? Lục Viễn Thu nhét lên chân bắt chéo, phát ra vương trì mệt xem. Biến thái, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái sao? Tính toán, hôn một chút ta liền tha thứ ngươi. Ta cũng không biết ta làm gì sai, tại sao muốn ngươi tha thứ, ngươi không hiểu đâu. Bạch Thanh Hạ nhíu lên lông mày, ngỗ nghịch hoàn mệnh, bệnh tâm thần. Câu này lời mắng người tiếp được cũng quá nhanh một chút. Hậu phương truyền đến hôn môi thanh âm, Lục Đậu Tình đang chuẩn bị quay đầu nhìn, đột nhiên nhìn thấy Mặc Kính Nam hướng nàng lung lay tay. Mặc Kính Nam ngón tay phía trước, Lục Đậu Tình thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, lúc này Mặc Kính Nam tay run một cái, một tấm duy nhi hùng đáng yêu giấy dán bị hắn trên tay thay đổi đi ra. Lục Đậu Tình cả kinh trận to hai mắt. Mặc Kính Nam đem giấy dán đưa cho nàng, Lục Đậu Tình đưa tay tiếp nhận, biểu lộ còn tại chấn kinh. Rất thần kỳ, hai người bọn họ đến bây giờ đều không có nói một câu, nhưng giống như đã rất quen. Chương 886, ta ở công ty dưới lầu chờ ngươi. Chương 886, ta ở công ty dưới lầu chờ ngươi. Xe chạy nhanh cao hơn nhanh. Lục Viễn Thu tới gần cửa sổ xe, bấm Trịnh Nhất Phong điện thoại, trước mắt liền hắn cùng Bạch Thanh Hạ dẫn đầu đi Châu Thành, Lô Thành nơi này còn có chút sự tình cần bàn giao. Ta cùng Bạch Thanh Hạ đi trước Châu Thành, chờ các ngươi thời điểm ra đi tuyệt đối đừng đem Nguyễn Nguyệt Như cho rơi xuống. Ngươi thả, chúng ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Trịnh Nhất Phong đã nói hai chữ, phía sau liền bị Tô Diệu Diệu quả quyết thanh âm cắt đứt. Lục Viễn Thu cười bên dưới, đương nhiên yên tâm, cho nên mới tìm các ngươi mà không phải tìm Trung Cẩm Trình. Trịnh Nhất Phong, hắn ngay tại bên cạnh ta đâu. Lục Viễn Thu, a. Trịnh Nhất Phong, nói đùa. Lục Viễn Thu, thật tốt cười. Lục Viễn Thu không có cười, cười lên chính là một bên Bạch Thanh Hạ. Hắn quay đầu nhìn lại, Bạch Thanh Hạ phấn bờ môi mỏng bên trên còn hiện ra thủy nhuận quan trạch, nếu không phải trên xe không tiện, Bạch Thanh Hạ bờ môi một tuần cũng sẽ là đỏ, không có một hai cái giờ chậm không đến. Đối đầu Lục Viễn Thu ánh mắt, Bạch Thanh Hạ dáng tươi cười lập tức thu liễm, quay đầu nhìn về hướng một bên khác ngoài cửa sổ, nàng còn đắm chìm tại vừa mới người trước hôn thẹn thùng bên trong. Khi nàng ý thức được chính mình trước kia sẽ không như vậy thời điểm, phần này thẹn thùng liền sẽ thật to tăng thêm. Nhìn nàng không có ý tứ, Lục Viễn Thu ngược lại cười một tiếng, cùng Trịnh Nhất Phong bên kia cúp điện thoại. Đối đãi Bạch Thanh Hạ, có đôi khi thô lỗ sẽ đau lòng, nhưng đối với nàng quá ôn nhu lại không cách nào thỏa mãn sự háo sắc của chính mình, ai có thể nhịn xuống tại đối mặt dạng này một vị điểm tính ôn nhu nữ hài tử lúc không toát ra một viên cường đạo giống như xâm lược tâm đâu. Lục Viễn Thu chỉ sợ đời này cũng sẽ không thiếu thốn đối với Bạch Thanh Hạ phần này quá tải tham muốn giữ lấy. Chúng ta làm như thế nào giúp Nguyệt Nguyệt đi tới đâu? Bạch Thanh Hạ đột nhiên quay đầu. Lục Viễn Thu thở dài một tiếng, mới hơn một tháng, ai có thể chân chính đi tới đâu? Đừng nói hơn một tháng, chính là nửa năm, một năm, mười năm, ta cũng sẽ không chân chính tiêu tan. Lục Đậu Tình tại quay đầu an tĩnh xem bọn hắn hai người, Lục Viễn Thu phát hiện Tam tỷ giống như có cảm nhiễm tâm tình của bọn hắn, liền hướng nàng chen lấn chen dáng tươi cười. Tam tỷ cười. Tiểu Lý Phi Tiêu thanh âm từ ghế lái chuyển đến, người đời này trong lòng ngực cũng nên trang mấy cái khắc cốt minh tâm người, không cần thiết chủ động đi quên, nhưng cũng không cần thiết thời khắc suy nghĩ, các loại thời gian lâu dài, các ngươi sẽ phát hiện tinh thần của hắn cùng các ngươi rất tự nhiên liền hòa thành một thể, khi đó còn muốn lên hắn cũng sẽ là một kiện bình thản lại tự nhiên sự tình. Tựa như một cái hồi lâu không thấy lao hưu, lúc uống rượu lấy thêm một cái chen chống không thôi. Lục Viễn Thu rất ít nghe được Tiểu Lý Phi Tiêu có thể lập tức nói ra nhiều lời như vậy. Phi ca có cố sự. Tiểu Lý Phi Tiêu ngực chập trùng xuống, trước kia từng có chiến hữu rời đi, là quá mệnh minh đệ, hiện tại còn muốn đứng lên, ta sẽ cảm thấy hắn chưa từng rời đi, bởi vì ta mãi mãi cũng sẽ không quên, cho nên hắn mãi mãi cũng sẽ ở. Hắn nói xong lời cuối cùng một câu lúc phải tay rời đi tay lái, đầu ngón tay đâm lồng ngực của mình. Lục Viễn Thu tính toán một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Xe chạy nhanh đến Châu Thành cửa biệt thự, sau khi cửa xe mở ra, Lục Đậu Tình cùng Bạch Thanh Hạ Đô dẫn theo hành lý của mình hướng biệt thự bước nhanh tới. Lục Viễn Thu cánh tay khoác lên vị trí lái cửa sổ xe miệng, cười nói, đừng vội dừng xe, Phi ca. Làm sao? Tiểu Lý Phi Tiêu kính dâm dưới con mắt nhìn hắn. Hợp đồng còn lại mấy ngày? Hai tuần. Ta muốn cùng ngươi một mực tục xuống dưới, trả thù lao gấp bội, như thế nào? Tiểu Lý Phi Tiêu lặng im một lát, hỏi lại, điều kiện. Lục Viễn Thu nghe được cái này cười bên dưới, cũng không có gì điều kiện, bảo hộ Bạch Thanh Hạ thời điểm, thuận tiện. Cũng bảo hộ một chút ta. Hoặc là bên cạnh ta những người khác. Con gái của ngươi sự tình ta cũng sẽ tích cực giúp ngươi liên hệ bác sĩ trần trị, trước đó ngươi cứu được Bạch Thanh Hạ, ta cho ngươi tiền thưởng ngươi không cần, về sau tục hợp đồng tổng không có lý do không đáp ứng đi. Ngươi không phải muốn kiếm tiền thôi. Tiểu Lý Phi Tiêu lắc đầu, ta không muốn trả thù lao gấp bội, có thể cho hai ngày nghỉ sao? Lục Viễn Thu cười, đương nhiên. Tiểu Lý Phi Tiêu gật đầu, tốt hắn lại sau này phủi bên dưới đầu, bọc của ngươi. Lục Viễn Thu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, thần sắc cứng lại, đáng giận Hạ Phi, không giúp chấm cầm. Hắn mở cửa xe dẫn theo bao khí thế hung hăng tiến vào biệt thự. Tiểu Lý Phi Tiêu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lại, thẳng đến trông thấy Lục Viễn Thu tiến vào biệt thự cửa, mới lấy điện thoại di động ra tự chụp một tấm, phát cho nữ nhi. Ba ba tìm được cái công tác mới, về sau không cần một mực ra khỏi nhà, thứ bảy chủ nhật có thể về nhà cùng ngươi rồi chiếu phiến tin tức của hắn bọn khí cùng kiểu chữ đều là màu hồng, rất thiếu nữ. Tiểu Lý Phi Tiêu chuyển động tay lái, đem lái xe hướng nhà để xe phương hướng. Chín thiên hậu, từ không điểm bắt đầu, hạ một tô mì chính thức tại Châu Thành các đại tiêu thụ điểm lần lượt thượng tuyến. Lục Viễn Thu làm tổng quản lý, biết chuyện này thời điểm lại còn là từ đi ngang qua viên chức trong miệng nghe được. Hắn cho Bạch Thanh Hạ đánh thông điện thoại, biểu hiện không người nghe, mấy ngày nay hai người đều trong công ty ai cũng bận rộn sự tình, có đôi khi một ngày đều đụng không lên một lần mặt. Lục Viễn Thu nhanh chóng bên trên lấy thang máy, đi hướng phòng làm việc của mình cửa ra vào, hướng Lý Thanh Tuyển hỏi thăm chuyện này. Đây là ai chỉ lệnh? Không phải đã định tốt 30 hào mở bán sao? Làm sao trước thời hạn một tuần? Lý Thanh Tuyển nghe vậy đứng người lên, mang trên mặt dáng tươi cười. Lục Viễn Thu ngữ khí không vui, còn cười. Lý Thanh Tuyển biểu lộ ủy khuất nhỏ thu hồi dáng tươi cười, "Lục tổng, đây là Bạch tổng vụng trộm quyết định, nàng mấy ngày nay tăng giờ làm việc, chính là vì có thể sớm một tuần chuẩn bị kỹ càng và hôm nay mở bán." Lục Viễn Thu có chút không hiểu, vì cái gì? Lý Thanh Tuyển, bởi vì hôm nay là ngài sinh nhật nha. Lục Viễn Thu ánh mắt khẽ giật mình, đầu đứng máy mấy giây. Hắn đột nhiên con mắt trợn to ước một tiếng, vịn cái chán, thần sắc trong lúc suy tư mới dần dần kịp phản ứng. Nguyên lai người thật có thể bận đến liền thời gian đều quên mất không còn một mảnh. Hôm nay 23 hảo a, Lục Viễn Thu có chút giật mình. Lý Thanh Tuyển gật đầu, "Ân, ngài đều bận bịu quên đi." "Là quên. Người nàng đâu?" Lý Thanh Tuyển đưa tay ra hiệu xuống trong văn phòng bàn công tác. Bạch tổng vừa cho ngài lưu lại một tờ giấy. Lục Viễn Thu đi vào phòng làm việc, hắn vừa đem áo khoác cởi ra, lại phát hiện trên bàn công tác tờ giấy chữ viết cũng không nhiều. Lục Viễn Thu cầm lấy tờ giấy, phía trên mỗi một chữ đều cùng lúc trước lớp học trong bút ký kiểu chữ giống nhau như lúc, sắc bén lại xinh đẹp. Ta ở công ty dưới lầu chờ ngươi. Lục Viễn Thu lại đem trên bàn áo khoác một lần nữa cầm lấy, không kịp mặc vào, trực tiếp cánh tay nâng đi xuống lầu. Từ trong thang máy sau khi ra ngoài, hắn quả thật xa xa nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đang đứng ở công ty cửa chính. Dũng Lư Sở dừng ở phía sau nàng, người mặc tây trang Tiểu Lý Phi Tiêu hai tay quanh, đứng tại đầu xe bên cạnh. Bạch Thanh Hạ hôm nay kiểu tóc là hát trưởng trực thêm không khí tóc cắt ngang chán, trên người mặc một kiện tiểu lưng gió, thân dưới mặc một cái xẻ tà đen bông vải váy, bọc lấy quần tất bắp chân từ xiên bên trong lộ ra, cân xứng phong dài, nàng hai tay trước người mang theo một cái tiểu bạch bao, chỉnh thể bộ dáng ôn nhu điềm tĩnh, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lục Viễn Thu nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát sau, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, đem trên cánh tay áo khoác màu đen mặc vào người, nhân chiều bên kia đi qua. Sớm một tuần chuẩn bị cho ta sinh nhật kinh hỉ a, ta kém chút cho là mình ngủ phủ. Chương 887, có thể, đã rất khoa trương. Chương 887, có thể, đã rất khoa trương. Lên xe đi. Bạch Thanh Hạ nghiêng người sang, Tiểu Lý Phi Tiêu tiến lên đem cửa sau xe mở ra, hắn hiện tại cơ hồ chấp nhận chính mình bảo tiêu thêm lái xe thân phận, người rất tốt, chưa từng nói qua phải thêm tiền. Lục Viễn Thu cúi đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ dẫn theo trắng bao mặt ngoài đã sơ cũ. Kỳ thật đề cập qua nhiều lần, nhưng Bạch Thanh Hạ không muốn đổi, túi sách đối với nàng mà nói không giống quần áo dày, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao, không phải nhu yếu phẩm. Dưới loại tình huống này dùng nàng tới nói chính là một cái túi sách có thể dùng thật lâu, một cái có ý nghĩa túi sách có thể dùng cả đời. Lục Viễn Thu dần dần cũng liền không đề cập tới để nàng đổi báo chuyện. Đi đâu a? Ăn cơm không? Ngồi lên sau xe, Lục Viễn Thu tò mò hỏi. Bạch Thanh Hạ tiến lên trước thân mật giúp hắn phủ lên dây an toàn. Lục Viễn Thu cái mũi dán lên gương mặt của nàng ngửi ngửi, rất thơm. Bạch Thanh Hạ, tùy tiện tìm cửa hàng giá rẻ, mang ngươi ăn mì tôm. Ban đêm liền ăn mì tôm a. Lục Viễn Thu ngoài miệng đậu đen rau muống, trong lòng lại biết Bạch Thanh Hạ đây là cái gì dụng ý tại tâm huyết của bọn hắn đưa ra thị trường một ngày này, cũng là sinh nhật một ngày này, không có cái gì có thể so sánh được cùng một chỗ online dưới cửa hàng giá rẻ bên trong cua một thùng hạ một tô mì ăn cẳng có ý định hơn nghĩa. Đi đâu cái cửa hàng giá rẻ? Tiểu Lý Phi Tiêu nghiêng đầu. Bạch Thanh Hạ nghĩ nghĩ, nói ra, đi. Trên địa đồ thứ 23 nhà. Ngươi cũng không hình dung cụ thể một chút, cái này không khó là phi ca sao? Lục Viễn Thu cười trêu ghẹo. Nói xong, hắn cùng Bạch Thanh Hạ đâu ngồi tại chỗ không hề có điểm báo trước cùng lúc ngáp một cái, hai người thấy thế quay đầu đối mặt, ngáp còn không có đánh xong đâu, cười rộ. Mấy ngày nay rất mệt mỏi, bọn hắn đều rất mệt mỏi, nhưng Bạch Thanh Hạ hiển nhiên mệt mỏi hơn, vì sớm một tuần mở bán mì tôm, nàng hiển nhiên xử lý càng nhiều làm việc hạng mục công việc. Tiểu Lý Phi Tiêu thuận hướng dẫn tìm kiếm thẳng tắp cách bọn họ thứ 23 xa một nhà cửa hàng giá rẻ. Không nghĩ tới vẫn rất xa, xe lái thẳng đến một cái khác khu. Dũng Lư Sở tại cửa hàng giá rẻ cửa ra vào chỗ đầu bên trên dừng lại, bên cạnh một cái cơi xe điện đại gia quay đầu, đem chân chống đỡ sau khi để xuống, hắn nâng đỡ kính lão, cậu nghiêng về phía trước đánh giá thân xe, nhịn không được nói, xe này rất xinh đẹp, 20 vạn mua không xuống đi. Lục Viễn Thu sau khi xuống xe quay đầu, rất có tán đồng cảm giác chật chật hai tiếng, gật đầu, không sai biệt lắm, lái xe này ta cùng vợ ta đều nhanh không có cơm ăn. Bạch Thanh Hạ cười khẽ âm thanh, đưa tay vỗ xuống Lục Viễn Thu cánh tay, Lục Viễn Thu dắt lên tay của nàng. Ta trong xe chờ các ngươi. Tiểu Lý Phi Tiêu mở miệng. Lục Viễn Thu gật đầu, hai người tay trong tay đi hướng cửa hàng giá rẻ, chạy bằng điện cửa mở ra, trước quầy tiểu tỷ tỷ thường ngày lười biếng nói câu hoan nên quang lâm. Vào cửa hàng sau, hai người mục đích minh xác đi hướng mì tôm khu, quả thật thấy được một cái chuyên thuộc về hạ một tô mì nhỏ kệ hàng, trên kệ hàng phương còn có một tấm biển quảng cáo, trên biển quảng cáo là mặc váy tay nâng mì tôm, ngẩng đầu lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ Long Liên Đông. Đây là Long Liên Đông sao? Lục Viễn Thu hai tay bỏ vào túi phát ra nghi vấn. Bạch Thanh Hạ quay đầu, bọn hắn đều nói tốt diễn viên tính dẻo rất cao, dạng này diễn viên buôn bán thời điểm cùng sinh hoạt hàng ngày phần lớn là hai bộ gương mặt. Lục Viễn Thu cảm khái, thật vất vả, hay là làm chính mình tốt. Bạch Thanh Hạ gật đầu, ân. Hai người ánh mắt đồng thời rơi vào hạ một tô mì thùng trang đóng gói bên trên, kinh điển khẩu vị đóng gói chỉnh thể hiện lên màu xanh lá. Hạ một tô mì bốn chữ này là thay đổi dần phấn, chữ phía dưới cũng in Long Liên Đông hình tượng, mặt cái chữ này phía trên nhất quét ngang bên trên nằm sấp một cái lười biếng gấu trúc nhỏ. Lúc đầu thiết kế là gấu trúc nhỏ treo ở giữa không trung, nhưng Bạch Thanh Hạ nói quá nguy hiểm, gấu trúc bảo bảo sẽ té bị thương, không bằng liền nằm ngoài cái kia quét ngang bên trên lười biếng phơi nắng đi. Nàng nói ra câu nói này thời điểm Lục Viễn Thu muốn đem nàng thân chết. Một thùng 6 khối tiền, cùng trong tiệm một dạng. Cái này ăn ngon không? Bên cạnh truyền đến một thanh âm, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ quay đầu, phát hiện hay là ngoài cửa cái kia đại gia. Lục Viễn Thu gật đầu, ăn ngon, đại gia. Đại gia lắc đầu đi ra, quá mắc giá tiền này vẫn tốt chứ, mọi người ăn sau sẽ cảm thấy đáng giá. Lục Viễn Thu nói một mình. Bạch Thanh Hạ nghe lộ ra dáng tươi cười, đưa tay cầm một thùng, sau đó kéo Lục Viễn Thu cánh tay hưng thú bừng bừng đi hướng quầy hàng, bóng lưng giống con nghé con. 6 khối. Chờ một lát, ta có châu đại thẻ học sinh. Bạch Thanh Hạ cúi đầu mở ra sơn cũ bao, từ bên trong lấy ra thẻ học sinh, nhưng không có lật ra, chỉ cấp đối phương nhìn trang địa. Không ai cho là sẽ có người vì mua một thùng 6 khối mì tôm mà làm giả thẻ học sinh. Quầy hàng tiểu tỷ tỷ tinh thần tỉnh táo, chăm chú dò xét trước mắt hai người, đây là học bá A3 khối. Có nước nóng sao? Có, hai vị ngồi chỗ ấy chờ một chút. Ta chờ một lúc cho ngài bưng đi qua. Cái này hai sinh viên lại vui vẻ tay trong tay chạy chậm tới chờ đợi. Châu đại học sinh cũng như thế tiết kiệm a, hai người chỉ ăn một thùng. Quầy hàng tiểu tỷ tỷ mặt lộ nghi hoặc. Ngài tốt, ngài mặt một phút đồng hồ sau, mì tôm bị để lên bàn, phía trên cắm một cái màu trắng cái nĩa. Trước đó cái kia đại gia mua đồ xong, lúc này lại từ bên cạnh đi ngang qua, hắn lườm trên bàn cảnh tượng một chút nhịn không được nói, thật không có cơm ăn rồi. Đúng vậy, đại gia, ngài đi thong thả. Lục Viễn Thu cười gật đầu. Mì tôm im lìm tốt mở ra, mùi thơm đập vào mặt, bên cạnh bàn hai người lập tức đều ngóc lên khuôn mặt, lộ ra cùng trên biển quảng cáo Long Liên Đông giống nhau như lúc biểu lộ. Hoa hoa xong bọn hắn liền cười ha hả, cảm thấy mình so quảng cáo bên trong Long Liên Đông diễn kỹ còn tốt. Bạch Thanh Hạ mở ra cái nắp, dùng cái nĩa xâm mì tôm, nâng lên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đưa tới Lục Viễn Thu bên miệng, thọ tinh ăn trước. Hạ hạ thật tốt. Lục Viễn Thu há mồm ăn miệng, biểu lộ khoa trương dựng thẳng ngón tay cái đánh giá, cái này hạ một tô mì cũng quá ăn ngon a. Sát Bách tiểu hài đều thèm khóc. Bên quầy tiểu tỷ tỷ yên lặng hướng bên kia nhìn sang, bởi vì cùng xưởng lão bản là đồng học cho nên mới cổ động. Nàng ở trong lòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, tiểu tỷ tỷ giống như là nhớ ra cái gì đó, lại hướng cái kia hai người ném ánh mắt nghi hoặc, càng xem càng cảm thấy cái kia hai người khá quen là chuyện gì xảy ra. Lục Viễn Thu cũng thổi một khí, đút cho Bạch Thanh Hạ nữ hài há mồm, nhẹ nhàng ngay, sau đó cười nhỏ giọng đánh giá, "A ngon." Nam nữ sinh khác biệt rõ ràng. Cái này cái gì đánh giá, làm lại, ngông cuồng hơn một chút, đắc ý một chút, xuất ra khí thế đến. Lục Viễn Thu nói xong lại thổi một ngụm, một lần nữa đút nàng. Bạch Thanh Hạ há mồm nhấm ướt, lần này tăng thêm điểm âm lượng, "A ngon." To hơn một tí. Có thể, đã rất khoa trương. Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng phản bác, chuyên tâm cầm cái đĩa, còn lại đều đút cho Lục Viễn Thu, nàng uống vào canh, lại cho Lục Viễn Thu cho ăn mấy ngụm, giải quyết xong cái này thùng mì tôm. Hai người ôm bụng hướng về sau khẽ dựa, ăn đến rất thoải mái, thư vinh cảm giác no mê mẩy. Lục Viễn Thu điện thoại lúc này đột nhiên vang lên, có hảo hữu đang cho hắn phát sinh ngày chúc phúc. Tùy ý mở ra, hắn mới nhìn đến có người tối hôm qua không điểm liền cho hắn phát, chỉ là chính mình không thấy được. Bạch Thanh Hạ tại đối diện ngồi thẳng người, "Lục Viễn Thu, sinh nhật vui vẻ, ngươi 21 tuổi rồi. Phát sách một năm tròn rồi, từ hiện thực mùa đông viết đến mùa xuân, mùa hè, lại đến mùa thu, hiện tại cuối thu bắt đầu mùa đông, lại mặc vào áo dày, cảm tạ siêu thị giáo hoa một năm này đem đến cho ta hết thảy." Chương 888, ba ba của ngươi thật là Bạch Tê người sáng lập sao? Chương 888, ba ba của ngươi thật là Bạch Tê người sáng lập sao? Cầu ước nguyện đi. Tốt. Lục Viễn Thu chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại. "Em, ta hy vọng sắp tới 3 tháng, đại học năm 3 dưới khai giảng ngày đúng hạn mà tới." Lục Viễn Thu cùng nam sinh các bằng hữu hẹn xong, đồng loạt canh giữ ở trường học cửa đông. Một đống người đứng ở đằng kia, chợt nhìn vẫn rất dò người, dù sao toàn bộ châu đại đã không ai không hiểu Lục Viễn Thu, hắn không ai không hiểu quá có hàm kim lượng, đặt ở trong sân trường luận ai nghe cũng chỉ người sáng lập hội trước hết nghĩ đến Lục Viễn Thu cái tên này. "Ai, thời gian một đi không trở lại, trước kia lúc này Lương Thiếu còn sẽ tới một câu, xin nhờ có thể hay không đừng cản ta màn ảnh." Phân Cách Nhĩ liếc qua chung quanh, hai tay ôm ngực, cảm khái. Lương Tính Phong hướng hắn ném một cái ánh mắt khinh bỉ. Lục Viễn Thu dò xét bốn phía, hắn mới chú ý tới, giờ phút này đang có vừa trở lại trường học sinh đang dùng điện thoại đọc hắn, có thậm chí còn từ trong dương hành lý xuất ra hạ một tô mì mì tôm rán mặt, xoay người sang chỗ khác lấy Lục Viễn Thu khi bối cảnh bắt đầu tự chụp. Những này mì tôm đều là bọn hắn dùng thẻ học sinh mua, thậm chí mua mì tôm không phải là vì ăn, chỉ vì tú một đợt thẻ học sinh. Trải qua thời gian một tuần lên men, hạ một tô mì lấy số không xoa bình hương vị hung hăng đánh mặt đưa ra thị trường trước tiếng mắng, bây giờ đã chính thức trở thành nổi tiếng internet mì tôm, thậm chí còn lên hot search. Lục Viễn Thu hôm qua liền vừa bị truyền thông phỏng vấn xong, truyền thông rất hiểu mạnh lưới, cố ý tuyển tại trường học phỏng vấn, hận không thể đem tuổi trẻ tài cao bốn chữ hung hăng đập vào Lục Viễn Thu trên trán. Nhưng Lục Viễn Thu không biết là người nào đi lọt tin tức, trên mạng gần nhất còn truyền ra một thì tin tức, đồng thời nhiệt độ càng lúc càng lớn. Tin tức nội dung đại khái quát là, Lục thị thái tử gia cùng tinh thần xa suốt Bạch Tê tiểu công chúa trời xui đất khiến ở sân trường quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, giắt tay cùng một chỗ khởi động lại Bạch Tê năm đó tức ăn mì tôm vinh quang. Tin tức này không biết còn tưởng rằng là mời cái gì Mã Lệ Tô Văn viết lách đi biết, nhưng rằng người khoan hay nói, thật đạt mã là sự thật. Lục Viễn Thu có chút hoài nghi đây là tổng công ty bên kia vụng trộm thả ra tin tức, vì nhiệt độ cùng lưu lượng. Khi hắn đem tin tức này chụp màn hình phát tiến vào Lục Nam Nhân trò chuyện nhóm lúc, đại bá cùng nhị bá cộng đồng trầm mặc để Lục Viễn Thu càng thêm nhận định, đây là tổng công ty cố ý gây nên. Tin tức vừa ra, nghiệp giới đồng hành lập tức mắng lên, đáng giận cùng nghề. Đều bịa đặt ra tiểu thuyết kịch bản đến làm đạt mã marketing. Có xấu hổ hay không a? Ngăn chặn như thế không tốt cạnh tranh. Nhưng có dân mạng tra ra Lục Viễn Thu bạn gái Bạch Thanh Hạ, thật đúng là Bạch Tê người sáng lập nữ nhi. Cái này bằng chứng bình thường sự thật lần nữa đánh mặt những cái kia làm trái lại người. Có thể mạng lưới là thanh kiếm hai lưỡi. Bạch Tụng Chết mặc dù vẫn như cũng là Bạch Tê đương nhiệm tổng giám đốc, nhưng hắn quá khứ vẫn là bị đào ra, cứ việc giải thích tinh thần sa sút Bạch Tê tiểu công chúa tinh thần sa sút hai chữ từ đâu mà đến, nhưng vẫn là để Bạch Tụng Chết nhân phẩm bị dân mạng trắng trợn nghị luận. Nhiệt độ cùng lưu lượng đã tới, nhưng tiếng mắng cũng tới, có đầu não rõ ràng dân mạng suy đoán Bạch Tụng Chết ban đầu là phụ hoàn quất, nếu không cũng không có khả năng một lần nữa ngồi trở lại vị trí hiện tại. Vì thế, Lục Thị cùng Bạch Tê bộ phận DA đều là đã xuất động. Lục Viễn Thu sáng nay lên mạng thời điểm còn phát hiện đám dân mạng vẫn tại căn cứ chuyện này không ngừng nhao nhao. Bọn hắn nhao nhao về nhao nhao, mì tôm vẫn như cũ nóng nảy, đầu năm nay mạng lưới marketing quá hữu dụng, có người không làm ăn trước kia mì tôm, liền vì đập CV cũng sẽ gia nhập vào giữ gìn Lục Bạch trong trận doanh, thấy Lục Viễn Thu đại náo nhăn meo đều đốt lên. Xin hỏi như thế nào mới có thể cùng Bạch học tạ chụp ảnh chung a? Cảm giác trong trường học một mực không gặp được, thật rất thích nàng. Lục Viễn Thu chính thất thần, bên cạnh đột nhiên có cái đeo kính nữ sinh cả gan đi tới, hướng hắn nhỏ giọng thì thầm hỏi thăm. Ách, nàng rất sợ hãi xã hội, không thích bị chú ý, cho nên khả năng không quá sẽ thường xuyên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, các loại tùy duyên gặp phải đi, ngươi muốn chụp ảnh chung lời nói, tiến lên hỏi nàng, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Lục Viễn Thu mỉm cười giải thích. Nữ sinh, dạng này nha tân sinh muội tử thật đáng yêu. Trung Cẩm Trình hướng Trịnh Nhất Phong nhỏ giọng nói. Trịnh Nhất Phong kinh ngạc xem hắn. Trung Cẩm Trình lập tức bổ sung, đơn thuần thưởng thức mà thôi. Hứa Tứ Dương triệu nữ sinh tiếp áp, cùng chúng ta Lương Thiếu chụp ảnh chung đi, Lương Thiếu cũng rất nổi danh. Nữ sinh quả quyết quay người rời đi. Lương Tính Phong nhảy dựng lên hành hung Hứa Tứ Dương. Chơi rất vui đúng không? Bất lực chú. Lương Tính Phong một bàn tay vung mạnh đi lên, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái thần côn. Lục Viễn Thu lúc này nhìn về phía trước, đại thúc đến. Hứa Tứ Dương lập tức hướng cửa lớn phương hướng chạy trốn đi qua, mười phần tự nhiên từ đại thuốc lão bà trong tay tiếp nhận bao khỏa, hai người hiển nhiên đã rất quen thuộc. Lương Tĩnh Phong đuổi theo, Hứa Tứ Dương núp ở đại thuốc sau lưng, Lương Tĩnh Phong thấy thế liền tạm thời từ bỏ đuổi theo, chỉ là cũng làm cái bất lực chú, làm xong hướng phía trước một chỉ, phía trước đại thuốc lại cơ bắp phản ứng hướng bên cạnh bình di lấy cái mông, né tránh chú ngữ. Thấy vậy một màn, ba người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, duy chỉ có đại thuốc lão bà trong lúc nhất thời không hiểu rõ nổi. Đại thuốc đi học trở lại. Hôm nay các nam sinh chính là cố ý tới nên đón hắn, nhưng đại thúc nhận là đại học năm 2 dưới chương trình học, mà lại đổi lớp cùng ký túc xá. Lục Viễn Thu mấy người đi qua chào hỏi, đem đại thúc cùng hắn lao bà hai người trên tay hành lý sẵn sàng nên tiếp đi qua, hai vợ chồng lập tức hai tay trống trơn, còn có chút tiếng với. Cái nào ký túc xá? 401. A. Dê tỏa, cũng là 401, xảo rất đại thúc cười ngây ngô, tóc hắn đã mọc ra, chính là người so trước đó gầy gò không ít, nhưng tinh khí thần có đủ. Mấy người một mực đưa hắn đưa đến Dê 401. Đi vào phòng ngủ, trong phòng bạn cùng phòng ba người nghe được động tĩnh sau nhau nhau quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái này một đám người, trong đó còn có Lục Viễn Thu, bọn hắn vội vàng đứng người lên, biểu lộ có chút ngộng. Học một ít học tốt, ba người ưỡn lưng đến trực tiếp. Lục Viễn Thu thần sắc bình thản quét mắt. Một giường là cái bề ngoài lôi thôi trò chơi nam, hai giường là cái mặt bàn trưng bày bài tạ ruột xem bói nam, ba giường là cái đáy bàn một đống giày bóng rổ vận động nam. Bạch Thanh Hạ phát hiện đám bạn cùng phòng nhìn mình ánh mắt càng ngày càng không giống với lúc trước, nàng có thể đoán được là trên mạng những cái kia ngôn luận dở trò quỷ. Hôm nay vừa mới tiến ký túc xá, A Chân liền lại nhảy tiến lên trước hỏi một câu, "Hạ Hạ, ba ba của ngươi thật là Bạch Tê người sáng lập sao?" Bạch Thanh Hạ thần sắc chần chờ con ngươi giật giật, cửa đột nhiên đóng lại động tĩnh để nàng dọa đến bả vai run lên, quay đầu nhìn lại. Vệ Chi Ngọc Lương tựa cửa túc xá, trong tay cả rốt giống thanh đao giống như hướng phía trước một chỉ tiết đưa tới. Loảng xoảng loảng xoảng. Chi Thảo Thảo chuyển lấy dưới mông ghế tới gần, một bộ chuẩn bị ăn dưa thần sắc. Bạch Thanh Hạ chê cười lệch ra đầu, "Là vì cái gì một mực giấu giếm chúng ta? Người khác không biết ngươi cùng Lục Viễn Thu đã sớm nhận biết, còn truyền cho ngươi bảng phú nhị đại đâu, nhưng thật ra là thật thiên kim, nên đem chuyện này công bố ra đánh những cái kia đỏ mắt trách mặt, từng cái, thật sự là người xấu nhiều tắc quái." Vệ Chi Ngọc hận hận nói, há mồm cắn nói bậy củ cải, rất giòn. Chi Thảo Thảo lập tức lặp lại, người xấu nhiều tắc quái. Chương 889, đã lâu không gặp chương 889, đã lâu không gặp theo các nàng đi thôi, dù sao ta cũng sẽ không cùng các nàng làm bằng hữu. Bạch Thanh Hạ ngồi trên ghế chăm chú đáp lại, trên mặt còn mang nụ cười, nhìn ra được nàng là thật không thèm để ý. Vệ Chi Ngọc hắt hai tiếng, đem cắn qua cả rốt đưa cho nàng. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, đầu bỏ qua một bên, không ăn, cho A Chân ăn. A Chân biểu lộ ghét bỏ, ta cũng không ăn, giữ lại cho Lương Tĩnh Phong ăn đi. Ngươi nói cái gì đó a thối A Chân, ta đâm chết ngươi. Vệ Chi Ngọc sù lông, cầm cả rốt đuổi tới. Chi Thảo Thảo lúc này giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng từ dương hành lý của mình bên trong móc ra hai bao màu xanh lá đóng gói mì tôm đi tới Bạch Thanh Hạ trước mặt. Bạch Thanh Hạ, ngươi cũng mua rồi. Chi Thảo Thảo cười đáp, mãi mãi ta quẩy bán quả vật cũng nhập hàng, người trong thôn đặc biệt thích ăn, ta nói ta biết làm mì tôm người, bọn hắn còn chưa tin đâu. Bạch Thanh Hạ lôi kéo tay của nàng, ngươi lần sau cho bọn hắn xem chúng ta chụp ảnh chung. Vậy bọn hắn thì càng không tin, bởi vì trên thế giới không có đẹp mắt như vậy người đi làm mì tôm. Hoàng qua loa mở ta cho đùa. Ta không có. Bạch Thanh Hạ cúi đầu cao nàng ngửa, trong phòng ngủ lập tức loạn cả một đoàn, tất cả đều là nữ hài chơi đùa giỡn âm thanh. Lục Viễn Thu hai người cân nhắc liên tục, hay là đem trong trường học hạ một tô mì cửa hàng cho đóng. Không ít học sinh đều tại phát bài viết kháng nghị việc này, Lục Viễn Thu đều không có đối với cái này hồi phục. Đóng hay là so tiếp tục mở lấy tốt. Đầu tiên Bạch Thanh Hạ đã không cần lại dựa vào cửa hàng kiếm tiền, thứ yếu mì tôm phát hỏa đằng sau, sẽ có rất nhiều người bay vọt mà vào, đến lúc đó liền không còn là đơn thuần đến ăn mì, mà lại sẽ dẫn đến trong trường học mặt khác nhà ăn sinh ý không làm tiếp được. Mặc dù có chút tiếc nuối, cái này dù sao cũng là lúc đến đường, nhưng không có cách nào. Lục Viễn Thu cùng các bằng hữu tụ hội sân bãi bởi vậy biến thành lớn đần chung cửa hàng trà sữa, Trung Cẩm Chính đem lầu 2 phòng ở cho thuê lại, nhưng chỉ cho các bằng hữu mở ra, đây là hắn nhất khẳng khái một tập. Cửa hàng trà sữa bên trong hoàn chiêu nhân viên thay thế là vì trước đó vị trí, nghĩ đến chiêu một cái không bằng lại nhiều chiêu mấy cái, dù sao ưa thích đi hạ một tô mì học sinh đều đem cửa hàng trà sữa trở thành thay mặt bữa ăn, khách hàng bởi vậy càng ngày càng nhiều, nhân thủ không đủ là không được. Nhân viên cửa hàng càng nhiều, Trung Cẩm Trình người lão bản này liền triệt để thanh nhàn. Trong mấy mắt, ngày 1 tháng 4, khai giảng đã một tháng có thừa. Cửa hàng trà sữa lầu 2, nhìn xem nam nhân viên cửa hàng xuống lầu bóng lưng, Lương Tĩnh Phong hủy đi ống hút đóng gói lúc nhịn không được hướng Trung Cẩm Trình hỏi, người nhân viên cửa hàng này tất cả đều là nam, là ngươi yêu cầu hay là La Vi yêu cầu? Trung Cẩm Trình nhìn thấy hắn hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Cả bàn người cười lên ha ha. Long Liên Đông liếc mắt Lục Viễn Thu dày, tâm tình không tệ, bởi vì Lục Viễn Thu hôm nay mặc chính là nàng tặng quà sinh nhật. Tết Thanh Minh một khối trở về. Lục Viễn Thu nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Nguyệt Như. Nguyễn Nguyệt Như gật đầu, tốt. Ba tháng có lẽ không đủ để san bằng một người trong lòng vết thương, nhưng tối thiểu Nguyễn Nguyệt Như đã không còn giống trước đó vài ngày một dạng buồn bực, lúc nói chuyện sẽ cười, tụ hội thời điểm sẽ đến, nhưng nàng cũng có để cho người ta không dễ dàng phát giác biến hóa. Lục Viễn Thu phát hiện nàng giống như không tiếp tục nói qua một câu thô tục. Đúng rồi, bốn người các ngươi lúc nào định hôn a? Chúng ta đến hoa đều dụng. Liêu Vọng Xuân vỗ xuống bàn, chủ đề lập tức chuyển hướng Lục Bạch Trịnh Tô bốn người. Long Liên Đông túi đầu uống trà sữa, ngước mắt hướng phía trước nhìn. Lục Viễn Thu, chúng ta đang chờ bọn hắn làm quyết định. Tô Diệu Diệu, đúng dịp, chúng ta đang chờ các ngươi làm quyết định đâu. Lục Viễn Thu, không phải nói phải đợi Trịnh Thúc Thúc lúc ở trong nước xử lý sao? Trịnh Nhất Phong giải thích, cha ta đã xác định, nói ngày quốc tế thiếu nhi sau mẹ quốc sự tình liền xử lý xong, phía sau vẫn đợi ở trong nước. Cho nên, kỳ nghỉ, Lục Viễn Thu dò xét bọn hắn, Liêu Vọng Xuân đều kéo tới nghỉ hè, vậy không bằng trực tiếp các loại tháng 9 hạ sinh nhật thời điểm tốt. Bạch Thanh Hạ vội vàng khoát tay, không cần cân nhắc sinh nhật của ta, đối với Tô lão sư bọn hắn không công bằng, mà lại khai giảng cũng không tiện. Nàng kỳ thật không thích đem loại sự tình này phóng tới mọi người trước mặt thảo luận, nhưng trò chuyện đều hàn huyên. Vậy liên kỳ nghỉ. Liêu Vọng Xuân, tốt, kỳ nghỉ, ai lại thay đổi chủ ý, ta liền nàng dò xét bốn người, dựng thẳng lên nằm đấm, khi nhìn đến Tô Diệu Diệu nhìn thẳng tới ánh mắt sau lại bổ sung câu. Trừ Tô lão sư cùng Hạ bên ngoài, mặt khác hai tên nam sĩ các ngươi có thể ngẫm lại hậu quả. Lục Viễn Thu liếc mắt, cái này dựng thẳng lên tới hai năm đấm nhìn đặt ở trên chiến trường cũng chỉ có bị liên phần, nhưng chỉ là nhìn. Hắn biết Liêu Vọng Xuân cùng Bạch Thanh Hạ nắm đấm tại độ cứng bên trên còn là không giống nhau. Lúc này, hắn cùng Bạch Thanh Hạ điện thoại đột nhiên tuần tự chấn động xuống. Hai người động tác đồng bộ cầm lên xem xét. Là Bạch Tụng Chiết cho bọn hắn phát tin tức, liền một câu. Trương Chí Thắng hướng cảnh sát chủ động tự thú năm đó hãm hại hắn sự kiện kia. Hai chúng ta rút lui trước a, các ngươi trò chuyện. Lục Viễn Thu liền vội vàng đứng lên, đem cái ghế tiến lên cái bàn, lôi kéo Bạch Thanh Hạ tay đi ra ngoài. Trung Cẩm Trình, cho ăn trà sữa. Lục Viễn Thu lại chạy về tới bắt hắn cùng Bạch Thanh Hạ trà sữa. Tại bây giờ Bạch Tụng Chiết chính sử tại mạng lưới trên đầu sóng ngọn gió lúc, tin tức này xuất hiện có thể nói là một trận mưa đúng lúc. Đi vào bên ngoài, Lục Viễn Thu bấm Bạch Tụng Chiết điện thoại, Bạch Thanh Hạ cầm hai chén trà sữa theo sát ở hậu phương, Bạch Tụng Chiết nghe, nói là tại chính tiến về thăm tụ Trương Chí Thắng trên đường. Không có thời gian nói chuyện tiếng, Lục Viễn Thu chỉ có thể cúp điện thoại. Quá tốt rồi, hắn quay người nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, cười nói, ba ba của ngươi rốt cục có thể thoát khỏi cái này bao phủ hắn nhiều năm điều danh. Bạch Thanh Hạ vui vẻ sau khi lại có chút không hiểu, tại sao phải đột nhiên tự thú? Lúc đó trên sân thượng kỳ thật ta nhìn ra hắn liền có tự thú ý tứ, chỉ là bị đánh gãy. Ngươi cảm thấy các loại Trương Chí Thắng ra ngục, hắn sẽ có cùng ba ba của ngươi quay về tại tốt khả năng sao? Bạch Thanh Hạ thái dương sợi tóc phất động, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, hắn cùng chúng ta hai nhà ân đoán quá sâu quá sâu. Ta cảm thấy cha ta lần này đi qua nhìn hắn, là vì cáo biệt đi qua. Lục Viễn Thu gật đầu. Trương Chí Thắng nộ sát, lại thêm lần này tự thú, phán quyết sẽ không vượt qua 10 năm, biểu hiện tốt lời nói thậm chí còn có khả năng sớm ra ngục. Nhưng hắn đối với Bạch gia tới nói thật là tinh khiết người xấu sao? Lục Viễn Thu trải qua các loại mưu trí lịch trình sau, bây giờ có khác biệt cách nhìn. Phòng tiếp kiến, Bạch Tụng Chiết ngồi tại cửa sổ pha lê trước, nhìn thấy pha lê người phía sau lúc là người. Trương Chí Thắng tóc bị cạo rất ánh sáng, nhưng mơ hồ có thể ở phía trên nhìn thấy màu trắng sợi tóc, mấy tháng không gặp, hắn giống như trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, khỏe mắt tràn đầy nếp nhăn, thần thái rất là tăng thương. Hai người đối mặt một lát, Trương Chí Thắng đầu tiên tại trên mặt gạt ra bôi dáng tươi cười. Hắn ở bên trong cầm điện thoại lên, Bạch Tụng Chiết trong lòng có chút phức tạp, cũng đưa tay cầm điện thoại lên. Trong điện thoại vang lên Trương Chí Thắng thanh âm. Thanh ca, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Tiểu Sung. Lúc ban ngày suy nghĩ một chút phiên ngoại quy hoạch, đột nhiên có loại mãnh liệt giới đoạn phản ứng, đại khái là ý thức được kết cục không xa, một quyển cuối cùng xác thực không nhất định có thể biết đến dự đoán số lượng tử. Chương 890, gặp lại, Tiểu Sung chương 890, gặp lại, Tiểu Sung ngươi yên tâm, đối dĩ đang không biết mẹ của nàng là thế nào chết. Mặc dù không phải phát sinh ở trên người mình sự tình, nhưng Bạch Tụng Chiết đang nói ra câu nói này thời điểm thanh âm vẫn là không cách nào làm đến chân chính bình tĩnh. Trong điện thoại truyền đến Trương Chí Thắng tiếng khóc, đối diện trung niên nhân đã đem đầu bông xuống xuống dưới, hai vai khẽ run. Bạch Tụng Chiết thiết hầu nhúc đích, tiếp tục nói, không biết tiểu phi đứa bé kia có hay không nói cho ngươi, đối gì đang trước khi đi gặp được mẹ của nàng dáng dấp ra sao, còn có đệ đệ của nàng Trịnh Nhất Phong, nàng ông ngoại bà ngoại. Nàng không có tiếng nói. Trương Chí Thắng cúi đầu xuống, khóc không thành tiếng, "Thanh ca, Thanh ca, ta là tội nhân, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với tiểu hạ, có lỗi với Đan Đan, có lỗi với tiểu phi, ta rất muốn nhân sinh có thể lại một lần, nếu như có thể làm lại ta nhất định phải làm ra một cái không giống với lựa chọn." Bạch Tụng Chiết nghe vậy thở sâu, vừa dài thở dài, hốc mắt không bị khống chế ấm áp đứng lên, hắn không biết nên nói cái gì. Hắn nhưng thật ra là đến cùng Trương Chí Thắng làm cáo biệt, đã từng huynh đệ tốt nhất, gặp mặt đều sẽ phát ra từ nội tâm cười, có thể về sau gặp lại, sẽ chỉ từ đối phương trên thân nhớ tới một chút thống khổ hồi ức. Cho nên mặc kệ đi qua thật đẹp tốt. Bây giờ hay là đến chặt đứt, từ đây nhìn về phía trước, không quay đầu lại nhìn. Bất quá bây giờ, Bạch Tụng Chiết vẫn như cũ nguyện ý cuối cùng an ủi hắn một lần. "Tiểu Sung, nữ nhi của ta không phải đã nói rồi sao, ngươi bây giờ một dạng có thể lại một lần, ngươi vẫn như cũ có thể lựa chọn sau đó trở thành một hạng người gì. Ngươi còn có thể trở thành một tốt ba ba à, tiểu phi ở nhà chờ ngươi trở về đâu, nói không chừng chờ ngươi sau khi ra ngoài, trong nhà đã có cái mập mạp cháu trai đang chờ ra ra." Trương Chí Thắng lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem người bên ngoài, sau đó đem điện thoại phóng tới một bên, gương mặt gối lên trên cánh tay, hắn khóc đến 10 phần thương tâm. Bạch Tụng Chiết nghe không được tiếng khóc của hắn, nhưng trong cửa sổ pha lê thân ảnh trong mắt hắn giống như nhỏ đi, chỉ tiếc tay của hắn đã không cách nào lại phóng tới trên đầu của đối phương. Trương Chí Thắng bị người giơ lên hai bên cánh tay nâng đi, Bạch Tụng Chiết tại chỗ thượng tọa một lát, cuối cùng đứng dậy rời đi, hắn ở trong lòng yên lặng nói câu, "Gặp lại, Tiểu Sung, nguyện chúng ta từ đây đều có thể lao tới chính xác nhân sinh." Một thì tin tức xuất hiện, để Bạch Tụng Chiết như vậy rửa sạch bao phủ hắn dài đến 17 năm và quất. Lục Thị so Bạch Tê còn để ý, trước tiên nắm chặt mua lưu lượng, đem tin tức nhiệt độ cho đỉnh đi lên, cố gắng là trắng Tụng Chiết chính danh. Trên mạng ngôn luận trong nháy mắt tiên về một bên, duy trì Bạch Thanh Hạ hai cha con, duy trì hạ một tô mì dân mạng xem như mở mày mở mặt một thanh. Bạch Tê tổng công ty, Bạch Tụng chích từ trên chỗ ngồi đứng dậy, buộc lại trên người Âu phục nút thắt, hắn ra phòng làm việc, hướng phía thang máy đi đến. Trên đường đi gặp phải viên chức nhao nhao nhìn về phía hắn, nguyên điệu đứng vững, thái độ cung kính không mình hành lễ, Bạch tổng tốt. Bạch tổng tốt. Bạch Tụng chích nhìn xung quanh những này đối diện hướng hắn dừng bước lại người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi. Theo lái xe đi vào bãi đậu xe dưới đất, hắn ngồi lên bước ba hách, phân phó nói, về trong hạnh phúc cư xá tiếp người. Tốt, Bạch tổng. Xe dừng ở cổng khu cư xá, mặc một thân váy dài màu đen Trương Như đi tới, mở cửa xe lên xe. Bạch Tụng chết đánh giá Trương Như bộ dáng, cười nói, trang điểm. Ách Trương Như có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, đưa tay sửa sang tóc dài lọn tóc giải thích nói, lần thứ nhất gặp nhiễm tạ, chính thức một chút đi. Nàng quay đầu nhìn Bạch Tụng chết, ôn hòa trong đôi mắt mang theo cẩn thận từng ly từng tí, kỳ thật nàng rất muốn hỏi Bạch Tụng chết một câu chính mình trang điểm có đẹp hay không, nhưng Bạch Tụng chết trả lời đẹp mắt đã xa xưa đến là hắn còn không có khôi phục trước đó lời nói điên cuồng khôi phục sau nàng chưa từng hỏi qua, Bạch Tụng chết cũng chưa từng nói qua. Bạch Tụng chết cũng là một mực nói cho ngươi chuyện của nàng, chưa từng dẫn ngươi đi gặp nàng. Về sau loại sự tình này chúng ta đều cùng đi. Ân. Trương Như lập tức gật đầu. Tiểu hạ bọn hắn 10 giờ hơn mới đến, hai ta đi trước đi. Lão Vương, lái xe. Được rồi, Bạch tổng. Thượng giai bậc thang thời điểm, Bạch Tụng chết chủ động dắt lên Trương Như tay. Trương Như vô ý thức muốn co lại, bởi vì nàng cảm giác loại địa phương này không thích hợp. Bạch Tụng chết lại chỉ là cười cười, không có việc gì. Trương Như nghe vậy thần sắc hòa hoãn chút, dẫn theo váy đuổi theo, động tác nhăn nhó giống như mười mấy tuổi tiểu cô nương. Hai người đứng tại Lạc Nhiễm trước mộ, Bạch Tụng chết quỳ gối đem hoa buông xuống, lại đứng người lên. Từ từ, tiểu sung tự thú hắn nói xong túi lầu xuống, cảm khái nói, chỉ là có chút muộn, ngươi không thấy được. Con gái chúng ta cũng lập tức liền muốn đính hôn, thật tốt à, như vậy gian khổ thời gian đều để nàng cho vượt qua tới, cái này hạnh phúc là nàng nên được, ngươi nhất định cũng vì nàng kiêu ngạo, đúng không? Bạch Tụng chết nói xong, đang chuẩn bị tiếp lấy cùng Lạc Nhiễm giới thiệu Trương Như, quay đầu lúc lại phát hiện Trương Như đã đỏ cả bên mắt, hắn hơi sững sờ, đưa tay nhẹ vỗ về Trương Như phía sau lưng. Đây là Trương Như là nàng tại Hạ Hạ đến trường sử dụng sau này lòng chiếu cố ta thật lâu. Bạch Tụng chết hướng lao bà long trọng giới thiệu Trương Như, các loại ca ngợi chi từ không chút nào keo kiệt sử dụng, nghe được Trương Như là vừa khóc lại cười. Tiểu Như hôm nay đột nhiên cảm tính, không biết có phải hay không là bởi vì đây là ta mang nàng lần đầu tiên tới gặp ngươi. Bạch Tụng chết tại hai vị nữ tính ở giữa vui đùa. Chào hỏi đi. Trương Như hít mũi một cái, vừa mới nói một câu nhiễm tả ngươi tốt đột nhiên lại ngừng lời nói. Một cái màu trắng hồ điệp từ mộ bia hậu phương bay tới, nó phe phẩy cánh, rơi vào Bạch Tụng chết đồ tây đen đầu bay. Cánh hồ điệp chậm rãi đóng mở, động tác ưu mỹ, cực kỳ giống tại trên vai hắn điểm lấy mũi chân vũ động song chi ba lê vũ giả. Trương Như, lão Bạch Bạch Tụng chết nghiêng đầu nhìn xem, nở nụ cười, hồ điệp tại hắn đầu vai chờ đợi một lát, lại vỗ cánh bay về phía giữa không trung, lần này rơi vào Trương Như trên bờ bay. Cái này khiến Trương Như lập tức động cũng không dám động, nín thở nhưng thần sắc lại kinh hỉ rất. Là nhiễm tả sao? Nàng nhìn về phía Bạch Tụng chết, dùng miệng hình nhỏ giọng hỏi. Bạch Tụng chết thần sắc cảm khái, là nàng sao? Hẳn là nàng đi. Hắn vừa mới một giọt nước mắt xuống dốc, hiện tại nước mắt đông nhiên không ngừng được. Hai người khi về nhà, Lục Viễn Thu bọn hắn tới điện thoại, hắn cùng Bạch Thanh Hạ mang theo Nguyễn Nguyệt Như Lý Quế Chi bọn hắn cũng xuất phát. Bạch Tụng chết nặng nề mà ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Trương Như thì đi nấu nước nóng, Bạch Tụng chết ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Như bận rộn bóng lưng, nghĩ tới những ngày qua từng ly từng tí, trong lòng đột nhiên rất xoắn xuýt. Hắn biết Trương Như không phải loại kia ái mộ hư vinh nữ nhân, từ làng đô thị đến bây giờ thái độ của nàng từ đầu đến cuối như một, nàng chỉ là muốn có cái ấm áp có thể chứa đựng nàng cùng nữ như nhà, Bạch Tụng chết có thể làm chính là cho nàng một cái danh phận, thế nhưng là, "Tiểu Như." Bạch Tụng chết đột nhiên mở miệng, "A." Trương Như cầm ấm nước nóng quay đầu. Bạch Tụng chết nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, vừa cười khẽ lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi bận điệu. Trong nhà không có nước nóng, lão Bạch ngươi ngồi chỗ ấy đợi lát nữa, uống chén nước nóng lại về công ty." Trương Như vội vàng nói. Chương 891, một tập này là phụ mẫu tình yêu. Chương 891, một tập này là phụ mẫu tình yêu. Tại sao ta cảm giác? Hai tháng này đến nay, cha ta cùng Trương Di quan hệ trong đó có chút không giống với lúc trước. Năm tháng 30 hào hôm nay, lớn đần chuông cửa hàng trà sữa lầu 2. Bạch Thanh Hạ hai tay bưng bít lấy nóng hầm hập chén trà sữa con, nghiêng đầu, hướng Lục Viễn Thu nói ra chính mình những ngày này nghi hoặc. Không giống với sao? Cớ gì nói ra lời ấy? Lục Viễn Thu thuận miệng đáp lại, giống như không để ý nghe, giống đại đa số qua loa bạn gái bạn trai một dạng. Trước mặt hắn để đó một máy laptop, chính nhìn xem Nguyễn Nguyệt Như vừa mới cho hắn gửi tới bản thảo. Trước đó vài ngày Nguyễn Nguyệt Như đột nhiên tìm hắn nói, ước xưa kia năm đó cảnh xuân tươi đẹp lúc bên trong thoải mái tháng thiên do nàng đến biết, Lục Viễn Thu do dự qua sau, đáp ứng. Sự tình đã qua gần nửa năm, Nguyễn Nguyệt Như là càng ngày càng sáng sủa. Từ lúc mới bắt đầu tị úy đề cập, càng về sau sẽ rất tự nhiên đang tụ hội lúc từ trong miệng nâng lên rằng ca hiện tại còn nói muốn do nàng đến biết thoải mái thăng thiên. Cái này mặc dù cũng không đại biểu cho nàng đã từ trong chuyện này đi tới, nhưng tối thiểu đại biểu cho nàng đã có thể đi nhìn thẳng vào cái này từng để cho nàng cảm thấy ủ rột sự tình. Lục Viễn Thu đem chuyện này nói cho Bạch Thanh Hạ thời điểm, Bạch Thanh Hạ có thể nhìn thấy Lục Viễn Thu trên khuôn mặt mang theo rõ ràng thư giãn. Viết thật tốt. Lục Viễn Thu đem màn ảnh bên trên từng hàng văn tự thu vào trong mắt, yên lặng gật đầu. Nhìn một chút, màn ảnh máy vi tính cùng hắn khuôn mặt ở giữa đột nhiên chui qua tới một tấm gương mặt xinh đẹp. "Ngươi có nghe thấy ta nói chuyện sao?" Bạch Thanh Hạ nằm ngang đầu nhìn hắn. Lục Viễn Thu tiến lên trước tại miệng nàng hôn lên miệng, đáp lại, "Nghe được a." "Vậy ngươi lặp lại một lần ta câu trên nói." "Ách." ba ba của ngươi cùng Trương Di quan hệ trong đó có chút không giống với lúc trước. Đó là tốt nhất câu. Nạp Nhi. Phía sau lại còn nói. Lục Viễn Thu ánh mắt rời về phía nàng, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ nửa khép thì ra hai con ngươi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết thật to bất mãn. Lục Viễn Thu, hắc hắc, ta Hạ Hạ hẳn là cũng không ngại lại nói với ta lần thứ hai Bạch Thanh Hạ. Ta nói trước mấy ngày gọi điện thoại thời điểm nghe được bọn hắn ở trong điện thoại có loại Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ tại trước mặt chuyển dễ hành nào trắng mảnh khảnh ngón trỏ, tựa hồ phía sau hình dung từ có chút chưa nghĩ ra, nàng cuối cùng vẫn nói ra. Liếc mắt đưa tình cảm giác. A, ách, cũng bình thường đi, Bạch Thúc mặc dù so Trương Di lớn thật nhiều, nhưng lại không phải thật sự xem nàng như vạn bối đối đãi, hai người bọn họ trước kia tản bộ thời điểm không đều lẫn nhau kéo cánh tay sao? Đó cũng là trước kia, cha ta khôi phục sau liền không giống với lúc trước, nhưng là gần nhất giống như lại hướng phía lấy trước kia chủng độ thân mật dựa sát vào. Lần trước ngày mùng ngày 1 tháng 5 về nhà, ta còn chứng kiến cha ta tay tại Trương Di trên lưng thả một chút. Mặc dù hắn lại rất nhanh thu hồi. Lục Viễn Thu đem laptop khép lại, hướng nữ hài nói, vậy ngươi cảm giác gì? Ta nói là, nếu bọn hắn thật nói chuyện, ngươi sẽ không vui sao? Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không biết ta, mẹ ta đã đi 15 năm, ba ba dạng này cũng không phải đại biểu tình cảm bất chung, huống hồ Trương Di rất tốt, bọn hắn coi như cùng một chỗ cũng là thuận lý thành trương. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu như bọn hắn thật bắt đầu, hẳn là chính thức nói cho chúng ta biết. Lục Viễn Thu suy tư một lát, hướng nàng nói đợi ngày mai Đoan Ngọ nghỉ ngơi, chúng ta trở về hảo hảo điều tra một phen. Tốt Bạch Thanh Hạ ứng xong nằm nhòi trên mặt bàn, khả ái ngước mắt nhìn qua Lục Viễn Thu, nhìn ra được nàng liền đang chờ Lục Viễn Thu câu nói này. Ngươi là của ta nhỏ nha quả táo nhỏ làm sao yêu ngươi đều chê ít. Lục Viễn Thu lập tức quay đầu, nhìn thấy thanh âm nơi phát ra là bỏ trên bậc thang tới Trung Cẩm Trình, hắn bưng cốc sữa trà đi tới bên này cái bàn. Hôm nay làm sao lại hai người các ngươi? Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn chăm chú bên hông hắn điện thoại, ngươi đây là cái gì ca quả táo nhỏ à? Chưa từng nghe qua. Hai ngày này như thế lửa, không có chút nào lên mạng à ngươi là? Trung Cẩm Trình nói xong đem trà sữa để lên bàn, đi theo âm nhạc nhảy lên nát như lại buồn cười vũ đạo. Bạch Thanh Hạ quay đầu thấy cười ra tiếng. Lục Viễn Thu đốn cảm thấy cay con mắt, phết quá mức. Trước đó nói qua, người khác không rõ ràng, nhưng hắn đối với 2014 năm ấn tượng khắc sâu nhất chính là quả táo nhỏ. Nghe bài hát này luôn cảm thấy đi qua rất nhiều hồi ức lập tức tràn vào trong đầu. Ta dựa vào, chết đi hồi ức rốt cục bắt đầu công kích ta. Lục Viễn Thu cúi đầu nắm nuốt mi tâm. Cái gì? Bạch Thanh Hạ tiến lên trước. Lục Viễn Thu đưa tay, không có việc gì, không có việc gì. Sau đó, tại Bạch Thanh Hạ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Lục Viễn Thu cũng đứng người lên đi theo Trung Cẩm Trình nhảy lên cái kia vũ đạo, chỉ là bọn hắn hai cái nhảy thực sự cay mắt, nhưng là rất đầu nhập. Bạch Thanh Hạ tay vịn cái ghế, nhịn không được quay đầu đánh giá chạy trốn phương hướng lối ra. Đoan Ngọ nghỉ ngơi trở về Lô Thành hôm nay, một thanh âm thật nhỏ tiếng ca từ bên tai truyền đến, ngươi là của ta nhỏ nhà quả táo nhỏ. Lục Viễn Thu giật mình quay đầu. Bạch Thanh Hạ lập tức ngậm miệng lại, như không có việc gì mắt nhìn phía trước, lại cúi đầu nhìn điện thoại, đem so mặt còn làm chỉ toàn tin tức giới diện vừa đi vừa về lật ra mấy lần. Lục Viễn Thu điện thoại lúc này ngược lại là văng lên. Chính Nhất Phong, cha ta ngày mai trở về, mẹ ta giống như liền nhìn chuẩn hôm nay một dạng, nàng hôm nay mang theo đệ ta cùng ta về nhà ngoại, làm sao bây giờ? Cha ta ngày mai trở về chẳng phải là trong nhà không có bất kỳ ai. Lục Viễn Thu nhìn xem trên điện thoại di động đầu này tin nhắn cá nhân, cho bên cạnh Bạch Thanh Hạ nhìn xuống. Bạch Thanh Hạ, cha của hắn cùng Diệp A Di còn không có và được không? Cái này, ta ngược lại thật ra không rõ ràng, Chính Thúc Thúc cùng Diệp A Di hiện tại đến cùng là cái gì ở chung hình thức? Lục Viễn Thu đáp lại. Hắn có đem chính mình suy đoán cùng Bạch Thanh Hạ chia sẻ qua, nhưng Trịnh Nhất Phong bên kia hắn là thật không dám nói, bất quá Trịnh Nhất Phong thông minh như vậy hẳn là cũng có thể đoán được. Đúng vậy, bọn hắn đều cảm thấy tại Mỹ quốc 10 năm, Trịnh Nghiệp cùng Ngu Chỉ Mai ở chung. Lấy bị cùng một sự kiện cùng là một người tổn thương kinh lịch lấy được Ngu Chỉ Mai tín nhiệm, làm người thân cận nhất của nàng, mới thuận tiện từ nàng nơi này bộ thủ tín hơi thở. Suy đoán này rất thô bạo, nhưng đoán chừng 89/10. Lục Viễn Thu, hỏi ngươi nàng dâu ý kiến a, hỏi ta làm gì? Trịnh Nhất Phong trở về cái chụp màn hình. Tô Diệu Diệu hồi phục chỉ có một chuỗi ha 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 ha. Tô Diệu Diệu hẳn là cảm thấy nàng công công là cha nam, bị đối đãi như thế thuộc về đáng đời. Lục Viễn Thu, mặc dù ta cũng không biết nên như thế nào giải quyết, nhưng trùng hợp chính là chúng ta lần này trở về cũng gặp phải tương tự sự tình, chỉ bất quá ngươi bên này là hạ nhiệt độ, chúng ta bên này xác suất lớn là ấm lên. Bạch Thanh Hạ hai tay chống lấy trên gương mặt biểu lộ là lạ. Chính Nhất Phong, cái gì? Lục Viễn Thu, một tập này là phụ mẫu tình yêu ai trong hạnh phúc lầu 6. Tiếp cận tháng 6 thời tiết, Trương Như đã mặc vào váy dài, nàng hiện tại sẽ đánh giả làm cái. Gần nhất ngược lại đánh nhau đóng vai chuyện này càng thêm dụng tâm, mỗi ngày đều sẽ tiêu trên nửa giờ đến một giờ thời gian dùng để học tập trang điểm cùng dưỡng da, trên quần áo cũng dần dần khảo cứu. Chính là người tổng nhàn không xuống, Lý Quế Chi bên kia bảo mẫu muốn đi qua xử lý việc nhà, nàng đều cấp làm, một đôi tay bây giờ như cũ thô ráp, làm sao dưỡng da đều hộ không tốt. Trong phòng bếp, Bạch Tụng Chích đứng tại bên cạnh nàng cùng nhau tắm lấy đĩa, hai người tắm liền cùng lúc nở nụ cười, rõ ràng cũng không nói chuyện, cũng chỉ là đối với xem mắt. Bạch Tụng Chích, hai đứa bé lập tức tới ngay nhà, hôm nay cho bọn hắn làm thu xếp tốt. Đó là đương nhiên, ngươi đừng ở phòng bếp thêm phiền là được. Trương Như quay đầu cười trêu ghẹo hắn một tiếng. Vừa nói xong, rửa chén nước ao dưới mặt hai cánh tay đột nhiên không hề có điểm báo trước đụng phải một khối. Trong chớp nhoáng này bọn hắn giống như là phản ứng chậm nửa nhịp, đều không có đưa tay rời đi. Long dạ đàn bà khẽ động, nhìn xem tràn đầy bọn biển mặt nước, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, ngón giữa chậm rãi tại dưới nước ôm lấy nam nhân ngón áp út, động tác nhẹ mà ôn nhu. Chương 892, tạo hình tốt độc đáo a chương 892, tạo hình tốt độc đáo. A Bạch Tụng chết tay tại dưới nước do dự không có nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Trương Như cũng nhìn về phía hắn, hai người đang đối mặt trong lúc nhất thời có nói không rõ không nói rõ cảm xúc ngay tại sinh sôi. Lão Bạch, ta Trương Như bỗng nhiên hướng hắn tới gần một bước, há mồm muốn thổ lộ cái gì. Bạch Tụng chết liền tranh thủ ánh mắt rời đi, hơi có vẻ lúng túng khó xử cười cười, ngón áp út rất tự nhiên từ Trương Như dưới ngón giữa cầm mở, ngược lại cầm lấy một cái đĩa tắm. Chúng ta tranh thủ thời gian tẩy đi, bọn nhỏ sắp trở về rồi. Ân Trương Như thanh âm trầm thấp ứng với, chậm rãi rủ xuống con ngươi, cũng xoay người qua, chỉ là lần này hai tay khoác lên rửa chén ao biên giới bên trên không có động tác. Nàng năm ngón tay cuộn tròn, cuối cùng lấy dũng khí lại xoay người qua, lập tức tiến lên giang hai cánh tay ôm Bạch Tụng chết eo, gương mặt dán tại Bạch Tụng chết trên lồng ngực, dính nước rửa bắt bọt biển tay tại Bạch Tụng chết sau lưng giao nhau lấy treo trên bầu trời, không có đụng phải Bạch Tụng chết màu tím áo sơ mi. Bạch Tụng chết tay phải ấn tại rửa chén ao biên giới, cả người trầm mặt xuống, ngôn ngữ cùng trên thân thể không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn biết mình không nên lạnh lùng như vậy, nhưng hắn trong lòng luôn có chủng. Trương Như đột nhiên tại bộ ngực hắn khóc. Nghe được Trương Như khóc độc tĩnh, Bạch Tụng chết cúi đầu, âm sắc khó xử, "Tiểu Như, ta đã là cái lao đầu tử, ngươi còn trẻ." Hắn đột nhiên gạt ra dáng tươi cười, "Ha ha ha, ta còn muốn lấy qua vài ngày hảo hảo cho ngươi tìm kiếm cái đối tượng đâu, đối phương nếu là đối với ngươi không tốt, ta liền đối với hắn không khách khí, ta mang theo Tiểu Thu cùng một chỗ đem hắn đánh răng rơi đầy đất." Trương Như lắc đầu, "Ta không muốn, ta không muốn, ta chỉ thích ngươi, lão Bạch, ta tại ngươi nơi này có thể cái gì cũng không cần, cũng có thể không cần chính chúng ta hải tử, ta chỉ hy vọng nàng ngẩng đầu, lo lắng đến ngựa vô luân thứ, chỉ hy vọng ngươi có thể đem ta xem như thế tử, đem Nhiệm Nhiệm khi nữ nhi để cho chúng ta hai mẹ con có một cái chân chính nhà." Cảm giác Bạch Tụng chết nhíu mày, "Tiểu Như, đây chính là ngươi cùng Nhiệm Nhiệm nhà, ai tới cũng không cách nào đem các ngươi đổi đi, các loại Nhiệm Nhiệm trưởng thành, con mắt tốt, ta sẽ còn để nàng tới công ty bên trong làm việc, ta sẽ cho hai mẹ con các ngươi người khác mãi mãi cũng hâm mộ không đến hết thảy, để cho các ngươi cả một đời áo cơm không lo, ta không muốn những này." Bạch Tụng chết, "Ngươi nhất định phải đem ta muốn hư hỏng như vậy sao?" Trương Như hậu lui một bước kêu khóc. Bạch Tụng chết có chút ngượng, "Ta không có a." Trương Như cánh tay lau nước mắt, tựa hồ là cảm thấy mình thanh âm lớn, nàng cúi đầu xuống, nhưng nàng lại rất bị khuất, nói cho cùng vẫn là tự tin nổi. Nàng chỉ có thể dùng đến chính mình lý giải phương thức đi giải thích, là ta từ nhỏ địa phương tới, ta cũng không học thức, không có bản sự, mặc dù bây giờ đều dựa vào lấy ngươi nuôi sống, nhưng chính ta kỳ thật cũng là có thể ra ngoài kiếm tiền. Ta tuyệt đối không phải trong kịch truyền hình diễn loại kia trong mắt chỉ có tiền nữ nhân, ta nói cho ngươi những này cũng căn bản cũng không phải là vì gia sản của ngươi, tại ngươi không có khôi phục trước đó còn ngây ngốc thời điểm, ta liền nghĩ kỹ muốn cùng ngươi sinh hoạt, muốn làm nữ nhân của ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không để ý ngươi là dạng gì. Bạch Tụng chết nghe vậy trong lòng nhanh lo lắng, hắn biết Trương Như lại muốn nhiều, hắn đương nhiên hiểu Trương Như là người, ta biết, Tiểu Như, ta biết lời còn chưa nói hết. Trương Như đột nhiên đi lên trước, dùng dính đầy bạch mạt tay nâng lấy gương mặt của hắn, đích thân lên miệng của hắn. Bạch Tụng chết kinh ngạc mở to hai mắt, lúc này len ken tiếng chuông cửa vang lên, Trương Như diện vàng vội vàng rời đi, Bạch Tụng chết thì cấp tốc vòng qua nàng cũng nói một tiếng, ta đi mở cửa sau đó liền hướng phía cửa phòng đi đến. Trương Như nhưng không có quay người, hai tay chống tại rửa chén bên cạnh ao bên trên, bả vai nhẹ nhàng run rẩy. Mấy giây sau nàng lại nâng lên cánh tay rủi mắt một cái, tiếp tục tẩy lên bát. Cửa mở ra, quả thật là Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đôi tiểu tình lữ này đứng tại cửa ra vào. "Ba ba, Bạch Thúc, ai, vào đi." Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lại không động, bọn hắn tại tò mò ngắm nghĩa Bạch Tụng chết trên mặt bờ biển. "Tạo hình tốt độc đáo a Bạch Thúc." "A, vừa rửa chén đâu?" Bạch Tụng chết kịp phản ứng, đưa tay xoa xoa trên mặt bờ biển. Hắn lui về sau đi, Lục Viễn Thu hai người vào cửa, Bạch Thanh Hạ thoát giày sau mới phát hiện chính mình chuyên môn dép lê không có, vừa nhấc mắt mới nhìn đến Lục Viễn Thu tại mặc. Nàng cặp kia dép lê đều sắp bị Lục Viễn Thu chân cho chống đỡ nổ. "Ngươi mặc lộn." Nghe được thanh âm Lục Viễn Thu kiệt 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 chạy đi. Quả nhiên là cố ý, Lục Viễn Thu ngồi trên ghế salon cùng Bạch Tụng chết nói chuyện phiếm khẽ hở, Bạch Thanh Hạ chạy đến phòng bếp chuẩn bị cho Trương Như trợ thủ, có thể đi đến bên cạnh sau Trương Như lại chỉ là đưa lưng về phía nàng chào hỏi, trong tay còn bận rộn một chút dâu ria đồ vật. Bạch Thanh Hạ ngửi được một tia quỷ dị. Lâm trước khi ăn cơm, nàng đem Lục Viễn Thu thét lên gian phòng của mình, cũng đóng cửa lại. "Làm gì? Cha ngươi nhìn hai ta vào nhà đều cảnh giác lên." Lục Viễn Thu đặt mông ngồi tại bên giường, hướng nàng cười nói, "Ta nhìn thấy Trương Di khóc, hẳn là chúng ta trước khi đến vừa khóc qua." Bạch Thanh Hạ tại cửa ra vào quay người, nói phát hiện của mình. "A, vì sao?" Lục Viễn Thu hai chân nhếch lên thân thể ngửa về sau một cái nói, "Xem ra có chuyện ẩn ở bên trong, ok, để cho ta tới phân tích một chút." Hắn đột nhiên ngồi thẳng, tay hướng phía trước duỗi ra, lại thu hồi lại vuốt ve cái cằm, "Tâm cơ chi con nhếch một mực sở bụng của ngươi. Đây là đỏ ra ẻ mân lời kịch sao?" Bạch Thanh Hạ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, "Đây là bút sáp màu tiểu tân lời kịch." Ở không có tuổi thơ Bạch Thanh Hạ tự nhiên là Lục Viễn Thu nói cái gì, nàng tin cái gì. Vừa trở về lúc, Bạch Thúc trên mặt có bọt biển, hắn mặc dù nói mình tại rửa chén, nhưng hắn hai bên trên mặt đều có bọt biển, người bình thường luôn không khả năng rửa chén thời điểm dùng hai tay sờ mặt mình, cho nên cái kia bọt biển Bạch Thanh Hạ có chút mở to mắt nhìn xem hắn. Lục Viễn Thu quay đầu, nhất định là Bạch Thúc rửa chén thời điểm đột nhiên cảm thấy chính mình rất đáng yêu, liền dùng hai tay rủi rủi gương mặt, hướng Trương Di giảng ngây thơ. Bạch Thanh Hạ con mắt nửa khép hợp đứng lên, đời này chưa từng như thế im lặng qua. "Ý của ngươi là cha ta đem Trương Di manh khóc?" Hắn có thể hay không manh khóc Trương Di không biết, nhưng ngươi có thể manh khóc ta, bảo, hôn một chút. Lục Viễn Thu miệng vểnh lên bu lại. Bạch Thanh Hạ lập tức đưa tay đặt tại trên mặt của hắn, ngươi còn như vậy ta liền đem ngươi đuổi ra nhà ta. Lục Viễn Thu trong nháy mắt nghiêm chỉnh lại, ta cảm thấy ban ngày sẽ không phát sinh cái gì, dù sao người đều tại, ban đêm tắt đèn sau mới là trọng điểm, dạng này, ngươi ban đêm vụng trộm lưu cho ta cửa, ta tới cùng ngươi cùng một chỗ giám thị bọn hắn, đêm nay nhất định là có chuyện phát sinh, tin tưởng ta. Bạch Thanh Hạ nghe vậy chớp chớp con ngươi, luôn cảm thấy có điểm lạ, nàng vừa muốn há mồm, Lục Viễn Thu nhíu mày nhấn mạnh âm thanh, tin tưởng ta, đêm nay nhất định là có chuyện phát sinh. Vậy ngươi nhớ kỹ tắm rửa xong lại tới, Trương Di vừa cho ta đổi ga giường. Nói đùa cái gì đâu, ta đêm nay còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Đối mặt với Lục Viễn Thu hỏi lại, Bạch Thanh Hạ theo dõi hắn, trong lúc bất chợt nói không ra lời. Nàng dùng ngón tay gãi đầu một cái, cảm giác có đạo lý. Có lẽ hiểu lầm Lục Viễn Thu, hiện tại tổng nhịn không được đem hắn hướng sát sát phương hướng muốn. Chương 893, Tiểu Như, kéo cửa xuống chương 893, Tiểu Như, kéo cửa xuống mẹ, chúng ta thật muốn ở thời điểm này đi ông ngoại nhà bà ngoại sao? Chính Nhất Phong đứng tại cửa gian phòng nhìn về phía Diệp Hủy, đệ đệ cũng đứng bên cạnh hắn nhìn qua mụ mụ, Chính Nhất Phong tay khoác lên đệ đệ trên vai, có chút không biết nên xử lý như thế nào dưới mắt tình trạng. Diệp Hủy đã mặc chỉnh tề, hướng Chính Nhất Phong lộ ra dáng tươi cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, xe đã dưới lầu dừng xong, hai huynh đệ các ngươi thu thập xong sao? Chính Nhất Phong, kỳ thật cũng không có gì muốn thu thập đệ đệ không rõ ràng tình huống, nhịn không được hỏi, ba ngày mai trở về, chúng ta không nên ở nhà cho hắn làm cái thịnh đại nghi thức hoan nên sao? Diệp Hủy thần sắc bình thản, không cần. Dù sao hắn đã thích hướng chúng ta không có ở đây thời gian. Nàng dẫn theo bọc của mình đi ra ngoài cửa, để lại một câu nói, nhanh đuổi theo, ta trong xe chờ ngươi hai. Nhìn xem bóng lưng của mẹ biến mất tại cửa thang máy, đệ đệ ngang đầu nhìn về phía ca ca, bọn hắn lúc nào mới có thể cùng tốt. Trịnh Nhất Phong lắc đầu. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là Trịnh Nghiệp không chủ động, Diệp Hủy bản chính là thụ thương một phương, có thể những ngày này Trịnh Nghiệp không chủ động, không tiếp cận, không giải thích, cùng nằm thẳng như vậy, cái này ai có thể chịu được. Cho nên Trịnh Nhất Phong tư không chút nào cảm thấy Diệp Hủy là tại cố tình gây sự. Chúng ta trước thu dọn đồ đạc đi. Chính Nhất Phong hướng đệ đệ đạo. Hắn đi đến phòng khách, mới từ trên ghế salon cầm lấy bọc của mình, lại liếc về cạnh bán trà trong thùng rác cảnh tượng, Chính Nhất Phong hơi kinh ngạc xem đi qua. Trong thùng rác lấp mấy cái mang theo Trịnh Nghiệp tấm hình cũng ảnh, cái này rõ ràng là Diệp Hủy kết tác, mà lại thả rõ ràng như vậy, nhất định là vì các loại Trịnh Nghiệp ngày mai khi trở về có thể liếc nhìn. Chính Nhất Phong có chút do dự muốn hay không lấy ra, hắn đứng tại chỗ xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn giả bộ như không thấy được, quay người hướng phía phòng của đệ đệ đi qua. Chính Nhất Phong, ta cảm giác nhà tình huống muốn nổ. Hắn cho Lục Viễn Thu phát đi tin tức không có trả lời, Lục Viễn Thu đang dùng cơm, điện thoại không mang ở trên người. Đêm nay trên bàn cơm tình huống có chút khác thường. Dưới tình huống bình thường, Lục Viễn Thu, Trương Như, Bạch Tụng Chất đều sẽ đảm nhiệm trên bàn cơm gợi chuyện người, nhưng là hôm nay Trương Như cùng Bạch Tụng Chất đều rất trầm mặc. Lục Viễn Thu có phát hiện Trương Như con mắt là có khóc qua dấu hiệu, Bạch Tụng Chất thỉnh thoảng sẽ hướng Trương Như bên kia nghiêng mắt nhìn, nhưng Trương Như lại hoàn toàn không nhìn hắn. Rất nhanh Trương Như liền dẫn đầu ăn xong cơm, chạy vào phòng bếp tẩy lên nồi bát bầu bùn. Lý Quế Chi cho tới nay đều là làm trên bàn cơm người nghe. Gặp đêm nay bầu không khí không đối, nàng có chút không nghĩ ra, tại Trương Như ăn được sau không bao lâu, nàng cũng lên tiếng chào để bảo mẫu đẩy trở về phòng. Rất nhanh bên cạnh bàn cũng chỉ còn lại có ba người. Bạch Tụng Chất chọn một chút công ty chi nhánh bên trên sự tình hướng Bạch Thanh Hạ hai người hỏi, nghe được Bạch Tụng Chất thanh âm, trong phòng bếp Trương Như động tác trên tay chậm dần, cứ việc nghe không hiểu, nhưng vẫn là chăm chú nghe. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đáp lại vài câu sau, Bạch Tụng Chất liền lần nữa yên tĩnh trở lại. Ta ăn xong, về nhà trước a, trở về còn không có cùng ta muội bọn hắn chào hỏi đâu. Lục Viễn Thu đứng người lên, trước khi đi méo méo Bạch Thanh Hạ bà bay. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn hắn, biết Lục Viễn Thu đang nhắc nhở buổi tối sự tình. Hạ Hạ lúc này bên cạnh truyền đến Bạch Tụng Chất thanh âm. Thế nào? Bạch Tụng Chất đũa buông xuống, tay phải sờ sờ tay trái trên ngón vô danh chiếc nhẫn này đã từng bị Bạch Thanh Hạ thu vào, gian khổ nhất thời điểm Bạch Thanh Hạ đô không có nhẫn đôi chỉ động ý tưởng gì, tại ba khôi phục đằng sau nàng lại tìm ra trả lại cho ba. Ngươi có thể hay không thường xuyên nhớ tới mụ mụ ngươi đâu? Bạch Tụng Chất cười hỏi. Trong phòng bếp Trương Như nghe vậy an tĩnh lại, cúi đầu lặng lặng mà nhìn xem rửa chén trong ao bọt biển tiểu cầu một cái tiếp một cái nổ tung. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, trước kia sẽ, hiện tại sẽ không. Bạch Tụng Chất, thật sao? Kỳ thật ta cũng là, nhưng ta sẽ có chút hoảng. Hắn mười ngón dao nhau đứng lên, sắc mặt ôn hòa nói, ta trước kia rõ ràng yêu nàng như vậy, bây giờ lại sẽ không thường xuyên nhớ tới nàng. Trước kia đụng phải cái gì vui vẻ sự tình đều sẽ nghĩ đến trước tiên cùng nàng chia sẻ, hiện tại bắt đầu vui vẻ, ngược lại sẽ lại càng dễ đem nàng lãng quên. Ta đối với nàng yêu, giống như cũng không có trong tưởng tượng của ta kiên định như vậy. Không có. Bạch Thanh Hạ bắt lấy tay của ba. Nàng trong lúc bất chợt nhớ tới Lý Ca trước đó trên xe nói lời, cảm thấy rất có đạo lý. Ba, đối với một cái mất đi người bảo trì yêu cũng không cần ngươi thời khắc nhớ tới, chỉ cần trong lòng ngươi còn nhớ rõ, nàng liền chưa từng rời đi, mà lại mụ mụ cũng sẽ hy vọng ngươi nhìn về phía trước. Bạch Thanh Hạ nói đến đây lộ ra dáng tươi cười, giải thích nói, ta trước kia nhắm mắt lại trong đầu liền tất cả đều là chuyện thương tâm, hiện tại sẽ không rồi, hiện tại vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy khỏe mạnh ngươi, còn có cười Lục Viễn Thu, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Mặc dù sẽ không thường xuyên nhớ tới mụ mụ, nhưng ta đối với nàng yêu cũng sẽ không bởi vì ta hiện tại hạnh phúc mà bởi vậy giảm bớt một tơ một hào. Bạch Tụng Chất nghe vậy như có điều suy nghĩ sở lấy nữ nhi đầu, Bạch Thanh Hạ thuận thế kéo ba cánh tay, đầu khoác lên ba trên vai. Bạch Thanh Hạ, ngươi chỉ là còn không có thích ứng bây giờ có được hạnh phúc, hướng về phía trước xem đi ba, ngẫu nhiên quay đầu nhìn một hai lần không quan hệ, nhưng đừng quên nhân sinh tương lai mới là chúng ta sau đó cần kinh nghiệm. Bạch Tụng Chất khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, tốt. Trong phòng bếp Trương Như tiếp tục tẩy lên bát, động tác so vừa mới muốn cẩn thận rất nhiều, giống theo hoa một dạng. 10 giờ tối, đạt được Bạch Thanh Hạ chỉ thị sau, Lục Viễn Thu mặc ngắn tay quần đùi vụng trộm mò tới lầu 6 cửa ra vào. Hắn nhìn thấy trên cửa ra vào Phương Trang bị mới camera giật giật, Lục Viễn Thu biểu tình ngưng trọng, cười đưa tay hướng camera lên tiếng chào, camera một giây sau rời đi, Lục Viễn Thu thậm chí có thể tưởng tượng đến tiểu Lý Phi Tiêu thời khắc này biểu lộ. Nhất định rất im lặng. Coi là khai trương đến bây giờ rốt cục có công trạng, ai nghĩ đến tặc đúng là cố chủ. Đẩy cửa ra đi vào sau, Lục Viễn Thu vừa mới chuẩn bị đổi giày, sau một khắc lại lập tức ngồi xổm xuống nút ở ngăn tủ sau, cũng cầm lấy Bạch Thanh Hạ giày ra ngăn trở gương mặt. Giày ra rơi xuống, Lục Viễn Thu lộ ra ánh mắt sắc bén, hắn nhìn thấy Bạch Tụng Chích từ trong phòng sau khi ra ngoài đi tới Trương Như cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa. Trương Như không có mở, Bạch Tụng Chích nhân tiện nói, "Tiểu Như, kéo cửa xuống." Trương Như lần này mở, trong phòng ánh đèn chiếu sáng phòng khách một góc, cũng chiếu sáng Bạch Tụng Chích khuôn mặt, Bạch Tụng Chích đi vào, Trương Như cửa phòng đóng lại. Lục Viễn Thu vừa buông xuống giày, đột nhiên nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cửa phòng cũng tại lúc này mở ra một đường nhỏ, nàng lén lén lút lút rôi ra một cái đầu, nhìn phía Trương Như cửa phòng, kết quả bất thình lình nhìn thấy trong hắc ám có một người xông về chính mình, Bạch Thanh Hạ dọa đến rút vào cửa, thấy rõ là Lục Viễn Thu, mới may mắn chính mình còn tốt vừa mới không có phát ra âm thanh. Lục Viễn Thu bị nàng kéo vào trong phòng, trên ngực chịu liên tiếp vô ảnh quyền. "Ngươi làm ta sợ muốn chết." Chương 894, cái gì kết làm phu thê chương 894, cái gì kết làm phu thê thật thoải mái, đường đập. "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói xong đau, đường đập." Lục Viễn Thu lôi kéo nàng hai cánh tay lặng lẽ đi đến bên tường, đồng thời hướng Bạch Thanh Hạ giảo hoạt cười, "Ta liền nói ban đêm đến có việc gì, cha ngươi trước kia có muộn như vậy đi qua Trương Di gian phòng sao?" "Giống như không có." "Cũng có khả năng ta ngủ thiết đi, không biết." Bạch Thanh Hạ nói xong ngừng tạm, đột nhiên lại ngẩng đầu kiên định nói, "Không có, cha ta chắc chắn sẽ không muộn như vậy đi Trương Di gian phòng, khôi phục sau nhất định là như vậy." Nhìn xem trên mặt cô gái thần sắc, cái kia Lục Viễn Thu có chút có thể não bổ ra Bạch Tụng Chích lúc tuổi còn trẻ là cái cỡ nào người đứng đắn, có thể làm cho thân là nữ nhi Bạch Thanh Hạ như vậy chắc chắn cách làm người của hắn. Tường này cách tường không, hắn hỏi, sau đó đem lỗ hai dán tại trên mặt tường. Bạch Thanh Hạ phát hiện mình đã bị Lục Viễn Thu cái này học sinh xấu làm hư, vậy mà học hình dạng của hắn cũng đem lỗ hai dán bảo, bắt đầu nghe lén. Bọn hắn mặt hướng mặt, con mắt nhìn đối phương, động tác giống trong một cái mô hình khắc đi ra. Trong căn phòng cách lách, Bạch Tụng Chích mới phản ứng được từ khi khôi phục sau hắn có vẻ như chưa từng thấy Trương Như mặc váy ngủ dáng vẻ, nhìn trước mắt nữ nhân ngực nửa lộ bộ dáng, cái này khiến Bạch Tụng Chích lập tức có chút thẹn thùng, rời đi ánh mắt. Trương Như cúi đầu mắt nhìn, giải thích nói, đây là Hạ Hạ mua cho ta quần áo. Nàng cũng không có ý cản cái gì, dù sao Bạch Tụng Chích cũng sẽ không nhìn lén cũng không có gì. Bạch Tụng Chích cười xấu hổ lấy, người tuổi trẻ bây giờ, ai, đem mặc quần áo tự do treo ngoài miệng, tính toán, do nàng đi thôi. Nói vừa kéo tới Bạch Thanh Hạ trên thân. Trương Như đem thoại để quay lại đến, thế nào? Muốn như vậy tìm ta? Bạch Tụng Chích nghiêm mặt đứng lên, à, chằn trọc ngủ không được, muốn tới đây nói cho ngươi tiếng xin lỗi, ta ban ngày khả năng có lời nói không đối, ta chưa từng đem ngươi nghĩ đến xấu đến mức nào, chúng ta từ vừa mới bắt đầu nhận thức đến hiện tại, rất nhiều chuyện ta đều là nhớ kỹ, cho nên ta không thể lại hoài nghi cách làm người của ngươi. Bên cạnh truyền đến Trương Như thanh âm, ngươi như cái đồ đần, nói chuyện không nhìn ta còn chưa tính, còn ngay tại chỗ ấy đứng đấy, giường của ta bên cạnh là có châm sao? Bạch Tụng Chích quay đầu, nhìn thấy ngồi tại bên giường Trương Như ngang đầu hướng hắn bất đắc dĩ cười, "Lão Bạch, ngươi nói ngươi là 63 năm, ta bây giờ hoài nghi ngươi là 1863 năm." Bạch Tụng Chích nhất thời cũng cười đứng lên, "Tiểu Như cũng sẽ nói đùa ta." Hắn tại bên giường tòa hạ, dư quang lý Trương Như lộ tại ngoài váy đùi cùng ngực trần trụi để hắn cảm thấy không được tự nhiên, hắn hiện tại mới rốt cục ý thức được hắn đại khái là yêu bên cạnh nữ nhân này, bởi vì nội tâm mơ màng cùng tính cách khắc chế, mới có thể để hắn lúc này sinh ra loại này không được tự nhiên. Kỳ thật kết hợp lấy 3 ngày sự tỉnh, lại thêm nữ nhi khai thông, Bạch Tụng Chích nội tâm có dao động. Tại ra chuyện này cũng không đại biểu cho phản bội, cũng chưa từng người nói hắn đối với Lạc Nhiệm yêu chính là giả, liền ngay cả thân cận nhất nữ nhi cũng sẽ không nói như vậy, chỉ là chính hắn cho rằng như vậy. Giờ khắc này, trong đầu phảng phất liền nghĩ tới năm đó ở phân liệt trước, Trương Chí Thắng trong công ty 10 phần tức giận nói với hắn câu nói kia, ngươi đầu góc này lúc nào mới có thể chân chính học được biến báo a? Hiện tại xem ra, là nên học biến thông. Bạch Tụng Chích đột nhiên có chút muốn cười. Ngươi nói ngươi đều nhớ, vậy ngươi nhớ kỹ, chúng ta cùng một chỗ tắm rửa chuyện này sao? Trương Như lời nói để Bạch Tụng Chích trong nháy mắt nghiêng đầu qua, thần sắc rất kinh ngạc. Có sao? Trương Như lập tức có chút ngượng ngùng cúi đầu, có. Sợ ngươi tẩy không sạch sẽ, dù sao ngươi ngốc ngu ngơ cũng sẽ không để ở trong lòng, mà lại ta cũng không phải cái gì hoàng hoa đại quê nữ, ta không ngại. Nàng nhẹ nhàng cơ nửa treo trên bầu trời chân. Húng chi liền đơn thuần tắm rửa mà thôi, ta cũng không có xấu như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lừa ngươi làm cái gì. Trương Như nói xong hướng bên cạnh mắt nhìn, lại phát hiện Bạch Tụng Chích trên mặt thần sắc nghiêm trọng đến đáng sợ. Thế nào rồi, ta đều không để ý, ngươi để ý à? Chuyện như vậy từng có bao nhiêu lần? Cơ hồ mỗi lần, ngươi cũng là giả vờ chính đáng. Cùng Hạ Hạ lúc sinh sống tắm rửa đều không cho nàng tới gần, cùng ta một khối tắm rửa thời điểm trên mặt cười lại một khắc đều không có ngừng qua, cũng không gặp ngươi kháng cự, có lần còn sợ ta, ngươi bây giờ còn dám nói ngươi là chính nhân quân tử, ta liền đánh ngươi. Nàng nói xong tại Bạch Tụng Chích trên cánh tay quất một cái tát. Anh Bạch Tụng Chích làm cái cùng tuổi tác không hợp vào đầu động tác. Trương Như cánh tay thu hồi, chăm chú hỏi, "Lão Bạch, ngươi thật đối với ta không có một chút tình yêu nam nữ thích không?" "Có." Bạch Tụng Chích giờ phút này hào phóng đáp lại. Cái này quả quyết đáp lại để Trương Như sững sờ, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vui vẻ thân sắc. Hai mắt rất nhanh lại trở nên sương mù mông lung, giống như là các loại câu trả lời này đợi rất lâu. Bạch Tụng Chiết nhìn nàng, kỳ thật ta muốn tìm chính thức thời gian cùng trường hợp nói cho ngươi, nếu thời cơ chín muồi, chúng ta cũng đừng để bọn nhỏ cho chúng ta quan tâm, chúng ta kết làm chính thức vợ chồng đi.
Phúc, cái gì kết làm phu thê, tốt cũ dích thuyết pháp.
Trương Như khóc khóc liền cười. Bạch Tụng Chiết cũng không tiện cười bên dưới. Nhưng là tiểu Như, có một chút có thể sẽ đối với ngươi không công bằng, chính là ta không có ý định lại muốn hại tử.
Trương Như lắc đầu, không quan hệ, ngươi có thể đem Nhiễm Nhiễm xem như nữ nhi ta liền đã thỏa mãn, mà lại ta sợ ta ghen khả năng có vấn đề, nếu như tái sinh cái thị lực thiếu hụt hải tử, ta sẽ rất khổ sở.
Ân. Hai người song song ngồi, Trương Như lúc này chủ động kéo lên Bạch Tụng Chiết tay, cùng hắn năm ngón tay đan sen đứng lên, đầu khoác lên Bạch Tụng Chiết trên vai, giờ khắc này hai người bình bình đạm đạm, nhưng cũng hạnh phúc.
Lão Bạch, chúng ta đêm nay nếu không thử một chút,
cũng hưởng cho ngươi trước đó còn có thể dùng tâm bình tĩnh đối với ta, chúng ta biết rõ hơn đến loại trình độ đó.
Trương Như đỏ mặt mở miệng.
Bạch Tụng Chiết sắc mặt mang theo ấy nấy, ta năm này lao thể suy, hiện tại chỉ sợ sẽ không cho ngươi quá tốt thể nghiệm.
Trương Như, ai nói, ngươi rất tinh thần a?
Bạch Tụng Chiết nhíu mày, cái gì rất tinh thần?
Ngươi đến cùng đều đối với ta làm qua cái gì?
Ta Trương Như đầu tiên là tắt tiếng, sau đó cười đánh hắn, chính ngươi nghĩ sai, ta nói ngươi người rất tinh thần, một chút cũng nhìn không ra là 50 nhiều tuổi người.
Bạch Tụng Chiết túi đầu cười, hại, đêm nay tính toán, không có món đồ kia, loại vật này ngươi ta lại không thể giữ sẵn.
Trương Như ngẩng đầu, ta đi là qua.
Nói không chừng tiểu hạ có.
Nàng làm sao có thể có?
Chính là có.
Cũng không có khả năng đặt ở ngươi có thể lật đến địa phương.
Bạch Tụng Chiết cảm giác mình đều muốn mất đi biểu lộ quản lý.
Trương Như túi đầu nở nụ cười, thật lật đến lời nói, nữ nhi cũng sẽ phải đi rồi.
Cái này trêu chọc để Bạch Tụng Chiết không lời nào để nói.
Trương Như, vậy ngươi có thể hay không đêm nay trở đi, theo giúp ta trò chuyện.
Bạch Tụng Chiết gật đầu,
ân.
Hai người ngồi lên giường, thân thể lẫn nhau giúp vào đầu giường, cảm thụ được bên cạnh ấm áp, Bạch Tụng Chiết thở phào, đột nhiên có chút an tâm. Hắn cảm thấy mình giống như trong nháy mắt hướng tương lai bước ra một bước rất lớn, tính lịch sử một bước, từ Tiểu Sung nói ra gặp lại bắt đầu, đến bây giờ cùng Trương Như xác định quan hệ, nhân sinh đột nhiên có loại mây tan thấy mặt trời giống như trong sáng.
Chương 895, dạng này thật rất khó là tình. Chương 895, dạng này thật rất khó là tình, cái gì cũng nghe không đến.
Bạch Thanh Hạ đem lỗ tai rời đi mặt tường, mở miệng nói ra.
Lục Viết Thu, ta vừa vặn giống nghe được ba của ngươi thanh âm, nhưng không nghe rõ nói cái gì.
Nói xong, hắn hướng Bạch Thanh Hạ trêu chọc, hỏng hạ hạ, càng ngày càng không thuần khiết, ngươi muốn nghe đến cái gì?
Bạch Thanh Hạ ra một chút rất vui vẻ, Lục Viễn Thu cười xoa xoa mặt của nàng, bắt đầu chăm chú phân tích ra, nhưng là chuyện gì nhắc tới lâu như vậy?
Trước chờ đã mà đi, nhìn ta ba ba lúc nào đi ra.
Lục Viễn Thu ngồi trên giường các loại,
hai người chui vào ổ chăn, hai cái gian phòng hai đôi người thời khắc này tư thế lạ thường nhất trí, phàm là bọn hắn lẫn nhau có thể nhìn thấy hai bên gian phòng cảnh tượng, khả năng đều sẽ tại chỗ nổ tung.
Thời tiết không tính nóng, cho nên Bạch Thanh Hạ cái chăn thật mỏng, Lục Viễn Thu vén chăn lên liếc mắt mắt nàng váy ngủ, hiếu kỳ nói, các ngươi nữ hải tử mặc loại này đi ngủ, ngày thứ hai váy có phải hay không sẽ cuốn lên đến?
Sẽ.
Bạch Thanh Hạ đáp lại xong trong lúc bất chợt thần sắc là lạ, ngang đầu dùng một đôi con ngươi ngẩng đầu nhìn Lục Viễn Thu, bởi vì nàng nghĩ đến chính mình trước đó cũng mặc cái đồ chơi này cùng Lục Viễn Thu cùng một chỗ ngủ qua.
À đối với,
mỗi lần đều là chính mình trước tỉnh, Lục Viễn Thu không thấy cơ hội.
Nghĩ tới chỗ này, Bạch Thanh Hạ đầu thấp kém đi không hiểu cười bên dưới, có thể nụ cười trên mặt lại rất nhanh ngưng kết, hạ thân trong nháy mắt rét căm căm, Lục Viễn Thu đem quần nàng vén đến trên bụng.
Bên trong mặc cái gì?
A, quần lót a, còn tưởng rằng quần tất đâu.
Lục Viễn Thu bình tĩnh xốc lên mắt nhìn, lại đem váy trả về, sau đó cùng Bạch Thanh Hạ nâng lên ánh mắt đối đầu, ngắn ngủi đối mặt sau, Lục Viễn Thu đưa tay đem đầu của nàng cho ấn trở về.
Nửa giờ đi qua,
hôm nay làm sao thân trên không mặc rồi, trước kia biết ta ban đêm tới, mỗi lần đều sớm che phủ cực kỳ chặt chẽ.
Ngươi quản ta, thư thái như vậy, còn có ngươi đến cùng là tới làm gì?
Bạch Thanh Hạ quay đầu hướng nằm ở sau lưng nàng Lục Viễn Thu hỏi,
Lục Viễn Thu cái này nửa giờ miệng không có nhàn rỗi, tay cũng không có nhàn rỗi.
Cha ngươi tuyệt đối có vấn đề.
Lục Viễn Thu thắc mắc đáp lại chủ đề nhảy rất nhanh.
Bạch Thanh Hạ đầu vòng vo trở về, hiện tại xem ra là như thế này, bọn hắn quan hệ hẳn là có tiến triển mới, ta vẫn là hy vọng cha ta có thể công khai nói một chút.
Ngươi đừng xoa, khó chịu.
Nàng lại quay đầu nhíu mày một giọng nói, đem Lục Viễn Thu cánh tay ấn xuống đi, mang hai hồng hồng, âm sắc còn mang một ít ủy khuất cảm giác, quả nhiên không có oan uổng ra hỏa này, nói cái gì tới giám thị ba ba cùng chừng gì, kỳ thật nên làm hay là một dạng xuống dốc.
Nàng hay là quá ngây thơ rồi, liền không nên đem Lục Viễn Thu hướng đứng đắn phương diện muốn.
Lục Viễn Thu dứt khoát sờ lên bụng của nàng, Bạch Thanh Hạ rốt cục can mập điểm, hiện tại bụng sờ tới sờ lui nhuyễn hồ hồ, tối thiểu nhất có một chút thịt cảm giác.
Người đi xem bọn họ một chút đèn tắt không có.
Bạch Thanh Hạ đột nhiên quay đầu.
Lục Viễn Thu vô bụng của nàng, phát ra thanh thúy một tiếng, bằng cái gì để cho ta đi?
Bạch Thanh Hạ có đủ lý do, bởi vì đây là gian phòng của ta, giường của ta.
Lục Viễn Thu cũng có đủ lý do, ngươi vẫn là của ta đâu.
Bạch Thanh Hạ phản đối, ngươi cũng là ta.
Ừ, hôm nay đối đến lại nhanh lại quả quyết, Lục Viễn Thu chống lên đầu nhìn nàng, cười nói, để cho ta nhìn một chút đại bà bối, ta liền đi qua.
Hắn chỉ mình vừa mới yêu thích không buông tay địa phương.
Bạch Thanh Hạ hừ một tiếng, khó chơi bình địa nằm đứng lên, chăn mền tại từ cổ trở xuống đắp lên kín, Lục Viễn Thu thuận thế bán thảm, ngươi không cảm thấy ta rất đáng thương sao?
Người ta Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình cùng bạn gái cái gì đều làm, liền ta nói đến đây hắn thở dài, nằm thẳng xuống tới, một bộ thất lạc đáng thương vừa bất đắc dĩ dáng vẻ.
Phát giác được bên cạnh nửa ngày không có động tĩnh,
Bạch Thanh Hạ đôi mắt giật giật, quay đầu qua nhìn hắn. Lục Viễn Thu nhìn Trần Nhà bộ dáng đột nhiên để nàng có mấy phần động dung. Mặc dù biết Lục Viễn Thu có diễn kịch thành phần, nhưng Bạch Thanh Hạ nghe hắn vừa mới lời nói xác thực sẽ cảm thấy đau lòng, nàng không nên vì mình cái gọi là quy củ đối với yêu người như thế hà khắc. Có lẽ nàng thật còn không có thích ứng thời đại này nhanh tiết tấu, nhưng nàng hẳn là cũng đến vì cùng Lục Viễn Thu ở giữa phần này yêu mà dần dần học được biến báo, trở thành một cái chân chính dung nhập xã hội hiện đại nữ hải. Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu nghe tiếng quay đầu, gặp Bạch Thanh Hạ ngồi dậy, chân mềm phủ lên nàng hạ thân, váy lại bị nàng dùng hai tay vén đến cùng xương quai xanh ngang bằng vị trí. Phía trước là một mảnh tiểu diễm phong cảnh. Thật đẹp eo, thật đẹp. Thân thể. Mặt nàng rất đỏ, thanh âm rất nhỏ, nhìn tôi không có gì để mắt, liền dài cái dạng này thôi. Đúng. Lục Viễn Thu cơ hồ không có khe hở dính liền đem đèn trong phòng toàn bộ triển khai. Bạch Thanh Hạ lập tức buông xuống máy, con mắt trợn mắt nhìn sang, sáng quá. Lục Viễn Thu, xuyệt. Bạch Thanh Hạ nhấp nhấp miệng. Lục Viễn Thu, nhìn đều nhìn, ngươi còn không cho ta thấy rõ ràng điểm. Bạch Thanh Hạ một lần nữa để đi lên, lần này rất nghe lời. Lục Viễn Thu xích lại gần, Bạch Thanh Hạ đưa ra tay đem bị Lục Viễn Thu gạt mở cái chăn lại đi chính mình hạ thân áp tới, đắp kín. Dạng này thật rất khó là tỉnh, ngươi nhìn kỹ sao? Tinh tế thanh âm từ trước mặt truyền đến, nghe giống như nhanh khóc. Lục Viễn Thu nhìn xem mặt của nàng, càng phát giác sợ sợ động lòng người, cái này khiến hắn nhịn cười không được bên dưới. Thẹn thùng thế tử. Lục Viễn Thu đánh giá. Bạch Thanh Hạ vông luôn lấy đôi, xấu hổ giận dữ đem váy buông xuống, đưa tay bình chỉ vào cửa ra vào phương hướng, phát ra đồng giá trao đổi chỉ lệnh. Lục Viễn Thu, biết biết. Hắn xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa, rón rén hướng lấy bên ngoài đi đến, trông như cửa phòng dưới đấy là đen kịt một mảnh. Lục Viễn Thu thầm nghĩ trong lòng một tiếng ác thảo, quay người trở về. Hắn đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, xoay người nói, tắt đèn, Bạch Thúc đây là không có ý định về phòng của mình. Bạch Thanh Hạ trên khuôn mặt còn lưu lại hai mảnh hồng vân, nàng ngang đầu ngơ ngác trông lại, mấy giây sau đáp lại, xem bọn hắn lúc nào dự định nói đi. Lục Viễn Thu hắt hắt một tiếng chạy lên giường một lần nữa nằm xuống, không cần chờ, không cần chờ, hai ta cũng ngủ đi. Bạch Thanh Hạ đóng sáng nhất đèn, đi theo nằm xuống, nàng xoay người mặt hướng chứ Lục Viễn Thu, hai người nhìn nhau, Lục Viễn Thu trong mắt mang cười, nữ hài ánh mắt nhưng vẫn là mang theo một tia xấu hổ giận dữ. Từ giờ trở đi quên ngươi, vừa mới nhìn thấy hình ảnh nàng từ trong chăn đưa tay chỉ Lục Viễn Thu hai con mắt. Vì sao quên mất, xinh đẹp như vậy? Nghe được hai chữ cuối cùng, Bạch Thanh Hạ trực tiếp nhấc lên chăn mền che lại đầu, đảm nhiệm Lục Viễn Thu làm sao tún đều không để xuống, chỉ từ trong chăn phát ra buồn buồn một tiếng, đi ngủ. Ta đã vừa mới thanh trừ hết ký ức hình ảnh, cái gì đều không nhớ rõ. Thật sao, trong chăn hay là buồn buồn một tiếng? Thật. Bạch Thanh Hạ lúc này mới giống chuột chuối bình thường một lần nữa lộ ra đầu, gương mặt lại so vừa mới còn đỏ. Lục Viễn Thu đột nhiên nói, so ta tưởng tượng xinh đẹp hơn. Ta hận ngươi. Bạch Thanh Hạ phát ra tuyệt vọng thanh âm, chăn mền lần nữa che lại đầu. Lục Viễn Thu coi như cách tầng chăn mền cũng tiếp tục tại bên thai nàng nhập kinh, lại xinh đẹp vừa đáng yêu, hạ hạ sao có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy nha. Bạch Thanh Hạ ở trong chăn phát ra giả khóc độc tĩnh, Lục Viễn Thu trực tiếp ôm chăn mền cười ha hả. Chương 896, lão bà gọi ta im miệng ta liền im miệng. Chương 896, lão bà gọi ta im miệng ta liền im miệng. Bịch. Bọt nước văng khắp nơi. Lục Viễn Thu tiến vào trong sông, thân thể cấp tốc chìm xuống, hắn kinh hoàng không thôi, há mồm kêu cứu, liên tiếp bọt khí từ trong miệng hắn toát ra, không phát ra được thanh âm nào, ngạt thở cảm giác từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Phía dưới u ám như vực sâu khủng bố. Hắn rõ ràng biết bơi, giờ phút này lại đánh mất tất cả thân thể cơ năng cùng suy nghĩ lực, kịch liệt bay nhảy tứ chi căn bản là không có cách để thân thể của hắn ở trong nước di động mảy may. Cứ như vậy đã chết rồi sao? Thật không cam lòng. Ngay tại cả người hắn dần dần lâm vào tuyệt vọng thời khắc, sáng loáng trên mặt nước, một cái bóng người mơ hồ bịch một tiếng nhảy xuống tới. Lục Viễn Thu đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn thấy cái mũi của mình bị một cái trắng non tay dùng sức nắm ướt. Thuận tay hướng bên cạnh nhìn lại, Bạch Thanh Hạ đang đứng tại bên giường thần sắc nghiêm túc theo dõi hắn, trên người nàng mặc hay là tối hôm qua món kia ai đeo váy ngủ, nách sạch sẽ, cảm giác có thể ở bên trong nuôi một đầu tiểu kim ngư. Mặc váy ngủ đại biểu cho nàng còn không có rửa mặt, nhưng bây giờ ngoài cửa sổ đã là một mảnh sáng ngời, Lục Viễn Thu đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn vội vàng từ trên giường ngồi dậy, Bạch Thanh Hạ lui lại lấy quay đầu liếc mắt cửa phòng đóng chặt, hướng hắn nhỏ giọng nói, "Đều tại ngươi, tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay ta cũng tỉnh đã chậm, cha ta bọn hắn hiện tại đã ở phòng khách, ngươi chờ một lúc đi như thế nào?" Cái này yêu đương bụng trộm mùi vị quá vọt lên, không phải. Lục Viễn Thu trừng mắt nhìn, ta chính quy bạn trai a, ta sợ cái gì? Bạch Thanh Hạ lắc đầu thái độ kiên định, không được, không thể để cho cha ta trông thấy. Đứng tại lập trường của nàng Lục Viễn Thu cũng là có thể hiểu được, dù sao vẫn là muốn tại cha so trước mặt giữ gìn một chút băng thanh ngọc khiết nữ nhi ngoan hình tượng. Lục Viễn Thu cấp tốc xuống giường, đem cửa gian phòng mở một đường nhỏ nhìn ra ngoài, trong phòng khách Bạch Tụng Chết cùng Trương Như đang cười nói chuyện tiếng. Lục Viễn Thu đang nghĩ ngợi sách lược, Bạch Tụng Chết đột nhiên hướng bên này ngắm nhìn, Lục Viễn Thu lập tức khép cửa lại. Vừa còn không có hoảng, hiện tại có chút. Đến từ nữ nhi nô lực uy hiếp. Bạch Tụng Chết, hạ hạ hôm nay làm sao còn không có tỉnh, ngươi đi xem sao? Không có, người ta hài tử thật vất vả suy nghĩ nhiều ngủ một lát mà, ngươi còn không cho nàng ngủ nhiều thôi. Chủ yếu không quá bình thường, nàng bình thường lại không tệ giường. Nghe được đi tới tiếng bước chân, Lục Viễn Thu lộ ra cực độ khoa trương biểu lộ cũng cấp tốc xoay người, hai hùng kiếp vía một bước một đi cả nhắc đi đến Bạch Thanh Hạ tủ quần áo bên cạnh. Hắn hướng Bạch Thanh Hạ phất, chính mình mở ra tủ quần áo chui vào, Bạch Thanh Hạ thì vội vàng trên giường đoan chính ngồi bên dưới, váy chỉnh lý tốt. Vì cái gì như thế hí kịch tính một màn sẽ có một ngày phát sinh ở trên người của ta? Nàng nhịn không được tự hỏi. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Đúng rồi, quên ba ba là sẽ trước gõ cửa. Bạch Thanh Hạ hơi thở phào. Trong tủ treo quần áo Lục Viễn Thu cũng thở phào, hắn ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy một cái màu hồng phân cháo cháo chính treo ở phía trước mình, Lục Viễn Thu lại ngang đầu hít vào một hơi. Hạ hạ, còn chưa tỉnh sao?
Tỉnh,
tỉnh, lập tức rời giường. Bạch Thanh Hạ vội vàng đáp lại. À, được được được, ngươi muốn buồn ngủ nói ngủ tiếp một lát cũng được, bên trong có đáp lại, Bạch Tụng Trích lúc này mới yên lòng đi ra. Tiếng bước chân đi xa, Bạch Thanh Hạ đứng dậy mở ra tủ quần áo, biểu lộ lại khẽ giật mình, Lục Viễn Thu đưa nàng màu hồng cháo cháo không biết xấu hổ đè vào trên đầu, còn lộ ra một mặt vô sự phát sinh dáng tươi cười. Bạch Thanh Hạ kỳ thật muốn cười, dù sao Lục Viễn Thu cười quá có sức cuốn hút, nhưng nàng vẫn là nhịn được, đưa tay đem Lục Viễn Thu trên đầu đồ chơi túm đi, lại dùng món đồ kia ở trên người hắn kéo xuống, lúc này mới hướng bên cạnh tránh ra. Ngươi hôm nay mặc chính là cái này không? Ta giúp ngươi chụp nút thắt, cài tốt lại đi. Lục Viễn Thu hướng nàng nói, bởi vì nhớ kỹ nàng phía dưới cũng là phấn, hẳn là một bộ. Chính ta đi, ngươi đi nhanh lên đi. Bạch Thanh Hạ đẩy hắn. Ta đi cũng phải chờ cơ hội a, người đều ở bên ngoài đâu. Lục Viễn Thu quay đầu giải thích. Giống như cũng là. Bạch Thanh Hạ thầm nghĩ. Lục Viễn Thu xoay người, cười hắc hắc dùng ngón tay kéo xuống Bạch Thanh Hạ một bên trên bờ vai đai đeo, nữ hài bình phong khẩu khí, đưa tay che ngực, con ngươi cũng giơ lên, sâu kín nhìn hắn. Thói quen liền tốt, về sau chuyện thường xảy ra. Lục Viễn Thu gạt ra con mắt, vừa dỗ vừa lừa, đem nàng hai bên cầu vai đều hướng kéo xuống đi, Bạch Thanh Hạ thuận thế tại bên giường toa hạ, miễn cho váy trực tiếp trượt xuống đến bên chân. Ngươi thật thật chẳng à, làn da cũng tốt, trên thân ngay cả cái nốt ruồi nhỏ tiểu đậu đậu đều không có. Im miệng. Lão bà gọi ta im miệng ta liền im miệng. Lục Viễn Thu nghe lời chạy đến phía sau nàng ngồi, cái cằm dựng nàng trên vai, hai tay ở phía sau nâng hai thứ kia chơi tiếp. Ngươi còn có để hay không cho ta xuyên qua? Bạch Thanh Hạ biểu lộ bất đắc dĩ nghiêng đầu, mặt cùng trên vai Lục Viễn Thu dán tại cùng một chỗ. Đợi lát nữa. Lục Viễn Thu nói xong từ nàng dưới cánh tay phương đưa đầu thoát miệng, Bạch Thanh Hạ mới đầu còn không biết hắn muốn làm gì, lập tức thân thể siết chặt, kém chút kêu ra tiếng, thân thể hướng phía trước cũng tới. Cảm giác gì? Lục Viễn Thu buồn cười nghiêng đầu nhìn nàng. Bạch Thanh Hạ xấu hổ giận dữ nghiến răng nghiến lợi, ta lần này thật muốn để cha ta tiến đến đánh chết ngươi. Vậy ngươi hô thôi. Lục Viễn Thu giật dây. Bạch Thanh Hạ không có khả năng hô lần này, tay tại trước người phòng quá chặt chẽ, nàng ngồi thẳng lên đưa tay đem cháo cháo mặc vào, Lục Viễn Thu ở phía sau tiếp nhận bài khấu, nở nụ cười, chụp thứ mấy cái. Nữ hài nghiêng đầu đáp lại, cái cuối cùng. Tốt. Bên ngoài mục tiêu quá nhiều, Lục Viễn Thu để Bạch Thanh Hạ đi ra ngoài trước điều tra, tìm tới cơ hội lại cùng hắn phát cái tin tức. Các loại Lục Viễn Thu chân chính đi ra lúc sau đã là 10 giờ sáng, hắn về 17 lâu thu thập một phen sau một lần nữa bỏ vào 6 lâu, giả bộ như hôm nay lần đầu đến Bạch Thanh Hạ nơi này, hay là Bạch Tụng Chất cười nhẹ nhàng ở bên trong mở cửa ra. Nhìn thấy Bạch Tụng Chất trên mặt nhiệt tình dáng tươi cười, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ trên mặt biểu lộ đều rất vi diệu, Lục Viễn Thu là muốn cười, nhưng Bạch Thanh Hạ cười không nổi, loại này đem ba ba mơ mơ màng màng cảm giác không để cho nàng ưa thích. Bạch Tụng Chất đi vào phòng khách và Trương Như đúng rồi vừa ý thần, lập tức nói ra, vừa bạn tiểu thu cũng tới, chúng ta cái nhà này cũng không có nhiều người, từ từ ở trường học, hôm nay liền cùng các ngươi hai cái chính thức nói một sự kiện. Trên ghế salon ngồi Bạch Thanh Hạ nghe vậy lập tức đứng dậy đi tới Lục Viễn Thu bên cạnh. Là bọn hắn muốn chờ cái kia đáp lại sao? Bạch Tụng Chất đưa tay khoác lên Trương Như trên vai, cười nói, ta và các ngươi chừng gì, dự định chính thức ở cùng một chỗ. Nói xong, Bạch Tụng Chất đầu tiên nhìn về hướng nữ nhi gặp Bạch Thanh Hạ trên mặt lộ ra là dáng tươi cười, hắn cũng rốt cục yên tâm, thoải mái cười. Tốt tốt tốt. Chúc mừng chúc mừng. Chúng ta đã sớm chờ lấy cái ngày này. Lục Viễn Thu cổ động vỗ tay. Bạch Thanh Hạ cũng chúc mừng ba ba, chúc mừng Trương Di. Lục Viễn Thu đập nàng cánh tay một chút, cải chính, phải gọi mụ mụ, ta trước gọi a. Không cần không cần, liền gọi Trương Di là được. Trương Như lại ngay cả bận bịu khoát tay, nàng nhìn thấy Bạch Thanh Hạ biểu lộ có chút do dự. Bạch Thanh Hạ trong lúc nhất thời xác thực sẽ có chút đổi giọng khó khăn, nhưng cũng không tính kháng cự xưng hô thế này, nàng cười cười, giờ phút này không nói gì, ngược lại hỏi, các ngươi lúc nào xử lý hôn lễ? Chương 897, đêm nay tốt phòng một chút. Chương 897, đêm nay tốt phòng một chút. Trịnh Nhất Phong, hôn lễ qua mấy ngày sẽ làm? Tiến độ nhanh như vậy? Lục Viễn Thu, cũng bình thường, bọn hắn sớm chiều ở chung lâu như vậy, kỳ thật sớm đã có tình cảm. Lục Viễn Thu, người bên kia kiểu gì? Trịnh Nhất Phong, còn ở bên ngoài công nhà bà ngoại, cha ta giữa chưa hẳn là thì đến nhà. Trịnh Nhất Phong, lúc đầu coi là tìm tới cha ta, chân tướng rõ ràng, hết thảy liền sẽ hết thảy đều kết thúc, phát hiện ta muốn đến hay là quá đơn giản. Lục Viễn Thu biết Trịnh Nhất Phong đi Mễ Quốc tìm hắn ba ba, mục đích chủ yếu cũng không phải là vì điều tra ra hắn mụ mụ chân chính nguyên nhân cái chết, mà là muốn cho hắn hiện tại nhà trải qua hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng bây giờ muốn lại không đạt được, đem Trịnh Nghiệp tìm trở về chuyện này phảng phất cũng thành một trận trò cười. Lục Viễn Thu, ta làm giấc mộng, mộng thấy chính mình tiến vào trong nước, một mực chìm xuống dưới, sau đó có một người tại ta mộng tỉnh trước đó cũng nhảy vào trong nước. Trịnh Nhất Phong, ai? Lục Viễn Thu, không biết, lúc đó đặc biệt bất lực, cũng rất sợ hãi, không biết người kia xuống tới là vì giết ta vẫn là vì cứu ta. Ta trong tay giống như có cái tỏa sáng đồ vật, hẳn là thanh đao. Trịnh Nhất Phong, ách, vậy chúc ngươi đêm nay đi ngủ nối liền tối hôm qua kịch bản. Lục Viễn Thu, đem ngươi tra chuyến bay tin tức phát cho ta. Trịnh Nhất Phong, ngươi muốn làm gì? Lục Viễn Thu, ngươi không cần phải để ý đến, chiếu cố thật tốt mụ mụ ngươi, trong nhà trụ cột. Trịnh Nhất Phong để điện thoại di động xuống, không khỏi đối với cái này trụ cột một từ sinh ra nghi vấn, hắn hao hết thiên tân vạn khổ đem trụ cột tìm trở về, kết quả là trong nhà trụ cột nhưng thật ra là chính mình. Uống cái này, thanh hỏa, nhìn ngươi khỏe miệng đều lên phát hỏa. Bên cạnh truyền đạt một ly trà, Trịnh Nhất Phong quay đầu, thấy là Diệp Hủy, hắn mỉm cười tiếp nhận. Hai người đứng tại Dương Thai biên thượng, nhìn qua phong cảnh phía ngoài, Trịnh Nhất Phong uống rượu hấp trà, hướng nữ nhân bên cạnh hỏi, "Mẹ, ngươi cùng ba ba năm đó là thế nào nhận biết?" Diễm Hủy cánh tay khoác lên trên lan can, âm sắc nhẹ nhàng đáp lại, "Đóng phim nhận biết, hắn là năm đó ta biểu diễn một cái phim người xuất phẩm một trong." "Trịnh Nhất Phong, phim gì?" Diễm Hủy bất đắc dĩ cười bên dưới, "Là cái phim tình yêu, phim cuối cùng không có chiếu lên, trên mạng tìm không thấy tài nguyên, đây là ta chuyển hình đập duy nhất một bộ phim đâu, bởi vì không có chiếu lên, còn bởi vậy tiếc nuối thật lâu." Trịnh Nhất Phong tình yên lặng nghe lấy, một lát sau lại quay đầu hỏi, "Các ngươi ai trước đổi ai?" "Ta liền hỏi một chút, không muốn trả lời lời nói có thể không trả lời. Đương nhiên là hắn trước đổi ta, kỳ thật ta lúc đó biết hắn đã ly hôn, ta thật ngốc, làm sao lại nghe chuyện hoang đường của hắn, về sau sẽ không bao giờ lại tin vào một câu, hắn am hiểu nhất lừa gạt nữ nhân." Trịnh Nhất Phong không biết nên làm vẻ mặt gì. Hai mẹ con tại lan can bên cạnh an tĩnh một lát, Diệp Hủy tựa hồ là dự định quay người trở về phòng, vừa đi nửa bước, nàng lại dừng lại hướng Trịnh Nhất Phong hỏi, ngọn núi, nếu như ba của ngươi đề cập với ta ly hôn, ta nhất định sẽ cùng hắn tranh đoạt hào hào quyền nuôi dưỡng, đến lúc đó ngươi sẽ làm như thế nào lựa chọn?" "Tại sao là nếu như ba ba đề cập với nàng ly hôn?" Trịnh Nhất Phong ở trong lòng nghi hoặc, hắn ngay sau đó đứng thẳng người, chân thành nói, "Với ta mà nói ngươi ở đâu, nhà ngay tại cái nào?" Diệp Hủy bị câu nói này nghe được hốc mắt tập ướt, giang hai cánh tay ôm lấy Trịnh Nhất Phong, ghé vào lỗ tai hắn nói, "Ngươi à, cùng cha ngươi năm đó nói lời một dạng đêm hai, người chớ cùng hắn đồng dạng là được rồi." "Trịnh Nhất Phong, ta không biết." 3 giờ chiều dáng vẻ, Trịnh Nhất Phong đồng dạng đi tới Dương Thai biên thượng. Bầu trời chẳng biết lúc nào rơi ra tí tách mưa nhỏ, hắn vốn định nhìn xem trong mưa nông thôn, lại phát hiện sân nhỏ đứng ở cửa một cái thân ảnh quen thuộc. Là Trịnh Nghiệp. Trịnh Nghiệp hơi bạc tóc đã bị nước mưa ướt nhẹp, giống như là vừa mới chạy đến, hắn thấy được trên ban công nhi tử, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngay sau đó ánh mắt tìm kiếm lấy nơi khác, nhưng không tìm được Diệp Hủy thân ảnh, Trịnh Nghiệp lập tức cũng bất chấp tất cả, hướng thẳng đến bên này hô lớn một câu để Trịnh Nhất Phong có chút không nghĩ ra lời nói. "Lý Tuệ Như, ta sẽ ở mỗi cái ngày mưa đều muốn lên ngươi xuất hiện tại tảng đá xanh trên đường nhỏ bóng dáng." Trịnh Nhất Phong đôi mắt khẽ nhếch, Lý Tuệ Như lại là nữ nhân nào? Trịnh Nghiệp lời còn chưa dứt bao lâu, Diệp Hủy đột nhiên từ trong nhà bước nhanh đi tới lầu 2 trên ban công, nàng nhìn về phía đứng tại trong mưa Trịnh Nghiệp, năm ngón tay giữ chặt lan can, trên mặt biểu lộ một mảnh đủ rột, nhưng Trịnh Nhất Phong phát hiện nàng hốc mắt đỏ lên. Diệp Hủy chính là Lý Tuệ Như. Trịnh Nghiệp đối mặt tới, thanh âm so vừa mới nhẹ rất nhiều, "Hủy Hủy, cho ta cái giải thích hết thảy cơ hội đi, nghe xong ngươi rồi quyết định phải chăng tha thứ ta." Hai người này tiến gian phòng hàn huyên cực kỳ lâu, nửa đường Diệp Hủy cha mẹ cũng nhịn không được gõ cửa xác nhận một chút bên trong bầu không khí phải chăng hài hòa. Nghe được Diệp Hủy thanh âm, bọn hắn mới tính yên tâm rời đi. Cửa mở ra đằng sau, Trịnh Nghiệp cùng Diệp Hủy hai người song song từ bên trong đi ra. Trên mặt của hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ có thẳng thắn qua hết thảy sau bình thản cùng thoải mái. Diệp Hủy chiều mụ mụ nháy mắt ra dấu, để nàng trước mang theo tiểu nhi tử tránh một chút, hào hào sau khi rời đi, Trịnh Nghiệp tài ngẩng đầu hướng Trịnh Nhất Phong bọn người nói, "Chúng ta trò chuyện tốt, trước cùng một chỗ bình thường sinh hoạt đến hào hào thi đại học kết thúc, tại sau đó rồi quyết định phải chăng ly hôn." Trịnh Nhất Phong đối với kết quả này hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Hai người bọn họ tình cảm không có khả năng lại như là dĩ vãng một dạng kiên cố, hiện tại còn lại chỉ có làm cha làm mẹ người chức trách. Chỉ là, Trịnh Nhất Phong nhìn về phía Diệp Hủy, Diệp Hủy cũng đang nhìn hắn, nữ nhân này trên khuôn mặt mang theo một vòng nhàn nhạt ra vẻ kiên cường cười. Đêm đó, Trịnh Nhất Phong tâm bình khí hòa cùng ba ba nói chuyện trắng đêm. Trịnh Nghiệp lần này tới đúng là Lục Viễn Thu thuyết phục kết quả, hắn muốn định liền lấy loại trạng thái này sinh hoạt, nhưng Lục Viễn Thu nói cho hắn biết nhất định phải cho Diệp A Di một cái công đạo. Thế là Trịnh Nghiệp nghĩ thông suốt, sẽ tại mẹ quốc chuyện phát sinh, cùng qua nhiều năm như vậy suy nghĩ trong lòng, chú ý hết thảy đều nói cho Diệp Hủy. Sự thật chính là, hắn từ đầu đến cuối không quên mất Lý Vân Đàn. Trịnh Nghiệp tại trong sân hô to Lý Tuệ Như là Diệp Hủy năm đó diễn bộ phim kia bên trong nữ chính danh tự. Hắn sở dĩ muốn nện tiền đập phim này, là bởi vì phim nguyên tác tác giả tên là Lý Vân Đàn. Sự tình đến tận đây rốt cục có cái chân tướng. Trịnh Nghiệp coi như bị Lý Vân Đàn phản bội, cũng không thể quên được đối phương, thậm chí bỏ vốn đem Lý Vân Đàn viết tiểu thuyết đập thành phim, lấy thỏa mãn nội tâm của mình. Biểu diễn phim nữ chính Diệp Hủy ngược lại thành duy nhất người bị hại. Trịnh Nghiệp cho là mình quên hết Lý Vân Đàn, thích Diệp Hủy, nhưng kỳ thật hắn một mực chưa, bởi vì Diệp Hủy vai trò nhân vật bản thân liền có người kia bằng dáng. Diệp Hủy coi là Trịnh Nghiệp người ưa thích là nàng, kỳ thật Trịnh Nghiệp từ đầu tới đuôi ưa thích chỉ là phim nữ chính nguyên hình, lại hoặc là chỉ là lâm thời bởi vì sắc này lòng tham. Nghe xong Trịnh Nhất Phong đang tán gẫu giới diện bên trong thuật lại hết thảy, Lục Viễn Thu trầm mặc thật lâu. "Lục Viễn Thu, quá máu chó, ta vẫn là chờ mong một chút ban đêm nằm mơ có thể hay không nối liền ngày hôm qua kịch bản đi, ta muốn thấy nhìn nhảy cầu trong tay người có phải hay không cầm đao, đêm nay tốt phòng một chút." Chương 898, ta chỉ để ý ngươi. Chương 898, ta chỉ để ý ngươi. Trịnh Nhất Phong, cha ta nói phim nữ chính nguyên hình cùng nguyên tắc tác giả đều là Lý Vân Đàn chuyện này, hắn còn không có nói cho ta biết mẹ. Lục Viễn Thu đột nhiên không có đùa giỡn tâm tình, nguyên lai Diệp A Di còn không biết chuyện này. "Lục Viễn Thu, vậy liền tuyệt đối đừng nói." "Lục Viễn Thu, nếu như cái này cũng đã nói, Diệp A Di liền sẽ ý thức được cha ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đem nàng trở thành Lý Vân Đàn thế thân." "Lục Viễn Thu, đối với mẹ ruột ngươi tới nói, cha ngươi thâm tình lại một lòng, nhưng đối với Diệp A Di tới nói, cha ngươi chính là tên hỗn đản, tuổi thanh xuân của nàng tuổi tác tất cả đều lãng phí ở trên người nam nhân này, đợi lát nữa, ta như thế mắng ngươi cha ngươi để ý sao? Thế thân văn học, khó chịu cho tới bây giờ đều là bị xem như thế thân người kia." Nhưng Lục Viễn Thu thật không nghĩ tới như thế thao đạn sự tình cũng có thể phát sinh ở trong hiện thực, hay là hảo hữu trong nhà. Trịnh Nhất Phong không để ý. Trịnh Nhất Phong hoàn toàn chính xác, hắn qua nhiều năm như vậy một mực tại là Lý Vân Đàn cùng Bạch Thúc Thúc tìm kiếm chứng cứ, hắn xứng đáng hắn vợ trước cùng huynh đệ, nhưng duy chỉ có tại mẹ ta nơi này hắn chính là cái từ đầu đến đuôi, không cách nào tha thứ hỗn đản. Lục Viễn Thu phát hiện tại đêm nay nói chuyện phía bên trong, Trịnh Nhất Phong đã đem kết thân mẹ nó xưng hô đổi thành Lý Vân Đàn đối với Diệp Hụy xưng hô, nhưng như cũng là mẹ. Trịnh Nhất Phong thật là Diệp Hụy cảm thấy tức giận, nhưng ai lại có thể chân chính tâm bình khí hòa đi đối đãi chuyện này? Diệp Hụy năm đó do có chút danh tiếng ca sĩ thân phận truyền hình điện ảnh, khi đó nàng còn rất trẻ, trong lòng khẳng định đối với mình tương lai có rõ ràng quy hoạch cùng phấn đấu mục tiêu, tiền đồ bất khả hạn lượng, lại bởi vì gặp trình nghiệp, coi là gặp tình yêu, từ đây từ bỏ sự nghiệp, lựa chọn đi làm một cái giúp chồng dạy con gia đình bà chủ, kết quả cuối cùng còn rơi vào kết cục này. Trịnh Nhất Phong thế nhưng là không nói cho nàng chân tướng, có thể hay không cũng rất tàn nhẫn. Dù sao cũng nên để nàng nhận rõ cha ta người này, không thể để cho nàng còn sống ở đã từng ân ái qua trong ảo tưởng. Lục Viễn Thu, vậy ngươi phải đầu tiên cân nhắc mụ mụ ngươi phải chăng có cái này tâm lý năng lực chịu đựng. Có chút chân tướng là cần giấu giếm, bởi vì nói ra thật sẽ đánh tan một người nội tâm. Trịnh Nhất Phong đột nhiên nghĩ đến mụ mụ buổi chiều nói câu kia, nếu như ba ba của ngươi đề cập với ta rời khỏi cưới. Nữ nhân rất đáng thương à, vẫn như cũ yêu hắn, cái này đều không muốn chủ động đưa ra ly hôn. Nàng đại khái thật không có cách nào biết chân tướng. Lục Viễn Thu, ngươi tốt nhất muốn, đừng xúc động, đề nghị của ta là trước giấu giếm. Trịnh Nhất Phong, ân. Trịnh Nhất Phong đưa di động đặt ở ngực, một mình nằm tại ban công trên ghế xích đu, hắn nhìn qua trong bầu trời đêm tái nhợt mặt trăng, thở thật dài. Thế gian tiếc nuối làm sao lại nhiều như vậy à, nếu như Diệp Hủy năm đó không có gặp được Trịnh Nghiệp tốt biết bao nhiêu. Suy nghĩ kỹ một chút một đời trước những người kia, bọn hắn có vẻ như tất cả đều tại tiếc nuối trung độ qua nửa đời trước, về phần của già. Bạch Thúc Thúc hiện tại ngược lại là rất hạnh phúc. Trịnh Nghiệp mặc dù là hỗn đản, nhưng hắn có lẽ cũng rất thống khổ. Trịnh Nhất Phong đang nghĩ ngợi, trên thân đột nhiên đóng tầng thật mỏng chăn mền, hắn quay đầu, nhìn thấy nguyên lai là Diệp Hủy đi tới. Diệp Hủy đứng tại bên cạnh bọc lấy khoác trên người lấy áo khoác, hướng hắn nhẹ giọng hỏi, tại sao không trở về gian phòng ngủ? Nơi này lạnh, đừng để bị lạnh. Nữ nhân nói xong vừa cười, an ủi, tại cái này đợi đến không quen đúng không? Chúng ta ngày mai liền về nhà. Trịnh Nhất Phong nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp này nhìn hồi lâu. Diệp Hủy hiếu kỳ nói, thế nào? Trịnh Nhất Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, đột nhiên nhớ tới đều không có nghe mụ mụ hát qua ca, rất muốn nghe à? Làm sao có thể? Diệp Hủy tại hắn bên cạnh ghế ngồi xuống, mỉm cười nói, ngươi khi còn bé vừa tới nhà mới, khóc đến lợi hại, mỗi đêm đều là ta ôm ngươi cho ngươi ca hát nghe, dỗ dành ngươi đi ngủ, hiện tại toàn quên rồi. Ta quên. Trịnh Nhất Phong tiếng cười run rẩy, mở miệng đáp lại. Diệp Hủy biểu lộ khẽ biến, nhìn thấy ánh trăng bao trùm dưới Trịnh Nhất Phong trên mặt chảy lên nước mắt. Nàng nghĩ đến hôm nay chuyện phát sinh, lập tức cái mũi cũng chua đứng lên, chịu đựng muốn khóc dục vọng, Diệp Hủy vẫn như cũ mỉm cười đưa tay sờ sờ Trịnh Nhất Phong đầu, giống rất nhiều năm trước như thế, vậy mụ mụ hôm nay tiếp tục ca hát lóng phong phong đi ngủ, lớn như vậy, còn muốn mụ mụ dỗ dành, thật không xấu hổ. Trịnh Nhất Phong một lần nữa nằm xuống, Diệp Hủy cho hắn đắp kín mền, ghế cách tới gần chút, nàng ngửa đầu thở sâu, tự hỏi, hát cái gì đâu. Trịnh Nhất Phong nhìn, thấy Diệp Hủy trên khuôn mặt cũng có mắt nước mắt. Nếu như không có gặp ngươi, ta sẽ là ở nơi nào? Thời gian trải qua thế nào? Nhân sinh phải chăng muốn trân quý? Diệp Hủy tại ghế đu bên cạnh nhẹ nhàng hát, tiếng ca thật đặc biệt ôn nhu đặc biệt dễ nghe, tựa như năm đó Đặng Lệ Quân một dạng. Trịnh Nhất Phong nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên mụ mụ người mặc xinh đẹp lễ phục đứng tại trên sân khấu thân ảnh, nàng nắm mịt rổ phồn, nhẹ nhàng đung đưa thanh xuân dáng người hiểu điệu. Trung quanh tinh quang sáng chói, phía dưới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nàng so Đặng Lệ Quân còn đẹp. Trịnh Nhất Phong dần dần tiến nhập mộng hương. Bịch. Lục Viễn Thu lại lần nữa rơi xuống nước. Một dạng rơi xuống, một dạng tuyệt vọng, phía dưới đen kịt một màu sâu thẳm, rõ ràng là ở trong nước. Hắn không chút nào không cảm giác được sức nổi tác dụng, thật giống như có một cái tay khô héo đang liều mạng đem hắn hướng xuống túng đi. Bịch. Đỉnh đầu lần nữa truyền đến một tiếng, Lục Viễn Thu thở ra cua ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy sáng loáng trên mặt nước nhảy xuống một cái bóng người mơ hồ. Rời giường rồi. Con heo lười. Một đạo tiếng giống từ bên thai truyền đến, Lục Viễn Thu trên giường lung tung bay nhảy sau một lúc đống nhiên mở mắt, hắn nuốt ở đầu giường, thấy được đứng tại bên giường ngừng thở Bạch Thanh Hạ cùng Lục Di Đông hai người. Cái này hai nữ hải con mắt trợn trừng lên, biểu lộ lạ thường nhất trí, so trên giường hắn còn kinh ngạc bộ dáng. Bạch Thanh Hạ, ngươi thế nào rồi? Lục Di Đông, mơ tới chính mình tiện đã chết rồi sao? Lục Viễn Thu gãi gãi đầu, hút miệng khí lạnh, hắn hôm qua nói đúng là nói, làm sao còn thật liên tục hai ngày làm đồng dạng một giấc mộng. Ngươi không sao chứ? Bạch Thanh Hạ thân thể dò xét tới, đưa tay sờ lấy Lục Viễn Thu cái trán. Nhìn xem Bạch Thanh Hạ khuôn mặt luôn có thể để cho người ta thư thái, Lục Viễn Thu tâm tình hòa hoãn chút, không có việc gì. Tranh thủ thời gian rời giường, thái dương đều chiếu cái mông. Nghe được Bạch Thanh Hạ lời nói, Lục Dĩ Đông biểu lộ là lạ sờ lấy trên cánh tay nổi da gà, Bạch tỷ tỷ ngươi thay đổi, vậy mà cùng hắn dùng loại giọng nói này nói chuyện, ta đi đi, không chịu nổi. Bạch Thanh Hạ quay đầu ngắm nhìn, không rõ loại giọng nói này không đúng chỗ nào. Rời giường nàng lại hướng Lục Viễn Thu thúc giục, cha ta chuẩn bị đi tháp tỉnh đem Trương Di phụ mẫu nhận lấy, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Lục Viễn Thu, ngươi muốn đi sao? Dù sao nghỉ trong nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, ta lại muốn đi biển bắt hải sản. Bạch Thanh Hạ trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Ai, Bạch Thúc thật sự là thần tốc ca, vừa mới xác định quan hệ liền lập tức phát triển đến kết hôn bước này, hâm mộ. Lục Viễn Thu vén chăn lên rời giường, hướng phía cửa ra vào đi đến. Bạch Thanh Hạ cười đi theo hậu phương đem hai tay khoác lên trên vai của hắn, cái này có thể giống nhau sao? Chương 899, đêm thất tịch đính hôn. Chương 899, đêm thất tịch đính hôn. Đi máy bay. Không cần, từ giá. Long chào thủ. Lục Viễn Thu vội vàng không kịp chuẩn bị xoay người, hai tay hướng Bạch Thanh Hạ trước người cái kia mềm mại bộ vị nhéo nhéo, trong miệng còn tự động phối thêm quy đạn âm thanh, lúc này mới ý đẩy cách mặt đất chạy đi. Bạch Thanh Hạ tức hồn hển giơ quả đấm đuổi ở hậu phương, lúc này nhìn thấy Lục Thiên Từ trong phòng đi tới, lại trong nháy mắt ngừng bước chân, để tay trước người khôi phục thành văn tĩnh dáng vẻ, mang thai lại kìm nén đến hồng hồng, một màn này đem trốn đến phòng vệ sinh Lục Viễn Thu cười thành ngu xuẩn. Hắn xốc lên buồn cầu, đóng cửa lại, chờ ta thanh lý xong tồn kho. A, Bạch Thanh Hạ ứng tiếng, lại hướng Lục Thiên nhỏ giọng thì thầm chào hỏi, Lục thúc thúc buổi sáng tốt lành. A, tiểu hạ tới a. Lục Thiên đính lấy nhi tử cùng khoản đầu ổ gà đi hướng tủ lạnh, vây được con mắt không mở ra được. Lục thúc thúc, cha ta muốn kết hôn. Ân. Lục Thiên mánh nam quay đầu. Bạch Thanh Hạ cấp tốc kéo căng lấy khoe miệng, thật cảm thấy Lục thúc thúc toàn thân tự mang hài hước cảm giác. Lần này xem như tự giá du, đi tới trên thị trấn sau một đoàn người lần nữa và ở lần trước khách sạn, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ là hai gian phòng, Bạch Tụng Chất cùng Trương Như lần này lại chỉ mua một gian phòng. Để Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu buồn cười chính là, hai người này tại trước đài thời điểm còn ngượng ngùng. Sáng sớm hôm sau, Trương Như động tác thân mật kéo Bạch Tụng Chất cánh tay từ trong phòng đi ra, một bộ so dị vãng bất cứ lúc nào đều muốn ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ở hậu phương yên lặng nhìn chằm chằm một màn này, không biết Bạch Thanh Hạ trong lòng nghĩ chính là cái gì. Lục Viễn Thu trong đầu xuất hiện một cái tử, bảo đao chưa giả. Quả nhiên pháp lạp lợi giả cũng là pháp lạp lợi à, cứng chắc không chỉ là thân xe bề ngoài, còn có động cơ. Đem Trương Như phụ mẫu tiếp về lô thành sau, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đoan ngọ ngày nghỉ chính thức kết thúc, Bạch Tụng Chất tuyển cái kết hôn thời gian, ngày 6 tháng 7 hảo, vừa vận động phải thi đại học cùng ngày. Kết hôn đội xe ở trên đường gặp chút trở ngại, bất quá không ảnh hưởng, hôn lễ cùng ngày người tới rất nhiều, bao quát rất lâu đều không có nhìn thấy lệ tạ. Ta thật không nghĩ tới tại tham gia hai người các ngươi lễ đính hôn trước đó còn có thể tham gia một trận ba ba của ngươi hôn lễ. Trương Lệ cười hướng Lục Viễn Thu hai người đạo. Nàng bây giờ ăn mập rất nhiều, cả người eo đều tăng một vòng, tại Lục thị tổng công ty tiền lương cũng lên tới 8000, Lệ Tả đối với cái này rất thỏa mãn, đồng thời từ chối nhã nhặn rất nhiều lần Lục Viễn Thu tự mình đặc thù chiếu cố, dưới cái nhìn của nàng tiền không tại nhiều, ổn định là được. Nàng hôm nay bên người còn đi theo một cái cấp 2 bộ dáng tiểu nữ hải. Lục Viễn Thu xoay người nhìn về phía tiểu nữ hải, đưa tay vuốt xuôi cái mũi của nàng, "Tiểu Tuệ còn nhớ rõ ca ca không?" Lúc đó tại nông thôn nhìn thấy tiểu nữ hài bây giờ đã trở thành lô thành một tên chính thức học sinh cấp 2, nàng ngại ngùng trốn ở mụ mụ bên cạnh, hướng Lục Viễn Thu đỏ mặt nhẹ gật đầu, nhớ kỹ. Tiểu nữ hài đối với Bạch Thanh Hạ sẽ quen thuộc hơn một chút, bởi vì Bạch Thanh Hạ điện thoại phụ đạo qua nàng rất nhiều lần bài tập, cái này khiến Lệ Tạ ở trước mặt con gái nhiều lần đắc ý, dù sao Bạch Thanh Hạ cũng coi là bị nàng nuôi lớn cao tài sinh. "Lệ Tạ, các ngươi tìm ta ba mẹ cái bàn ngồi, chúng ta bằng hữu tới." Lục Viễn Thu hô, thuận tiện hướng Bạch Thanh Hạ dùng ánh mắt ra hiệu xuống. "Trình Nghiệp tới, cùng đi còn có Trịnh Nhất Phong cùng Diệp Hủy." Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đi lên trước. "Chính thúc thúc, Diệp A Di." Trịnh Nghiệp cùng Diệp Hủy cười rộ lấy đáp lại, bọn hắn hôm nay mặc đến rất long trọng, Lục Viễn Thu có rất lâu không có gặp Diệp Hủy, lần trước chuyển biến tốt giống hay là tại cấp 3. Ba người bọn hắn tại không rõ ràng trưởng bối quan hệ tình huống dưới còn có thể tiến đến cùng một chỗ, thật sự là khó được a. Trịnh Nghiệp quay đầu hướng Diệp Hủy đạo. Diệp Hủy mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy à, đều là duyên phận, có ít người trời sinh hữu duyên, có ít người trời sinh vô duyên, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền chú định." Lời này vừa nói ra, Trịnh Nghiệp nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần cô đơn ý tứ. Hai vợ chồng này giờ phút này còn kéo cánh tay, nhưng thực tế ở chung hẳn không có mặt ngoài hài hòa, Chính Nhất Phong mấy ngày nay tại Châu Thành cũng không rõ ràng, về đến nhà ngược lại là xem bọn hắn nói chuyện là nói chuyện bình thường, tối thiểu không có đầu vài ngày lạnh lùng như vậy, nhưng trong lòng lẫn nhau nghĩ cái gì, chỉ có hai vợ chồng này chính mình rõ ràng. Lục Viễn Thu từ Bạch Tụng Chất nơi đó biết được, Chính Nghiệp sau khi về nước mang đến tại Mỹ quốc bên kia học được không ít tuyến đầu kỹ thuật, cũng chính thức từ đệ đệ nơi đó tiếp nhận trước đó tại cây lúa lúa cổ phần, khôi phục cây lúa lúa cao nhất cổ phần người nắm giữ thân phận. Chính Nhất Phong nhị thúc ngược lại là rất coi trọng chữ tín, Lục Viễn Thu có chút hoài nghi cái này nhị thúc là cái hiển nhiên huynh khống, ở công ty là ca ca làm nhiều năm như vậy người làm công không nói, còn thay ca ca thân mật chiếu cố Trịnh Nhất Phong mẹ con ba người hồi lâu, hơn nữa còn là cái phơi chất của ma. Đôi này ca ca yêu không đạt được trình độ nhất định cảm giác đều không làm được những hành vi này. Nhưng nói một cách khác, là có hay không đại biểu Trịnh Nghiệp người này có Lục Viễn Thu đám người thị giác không thấy được mị lực đâu. Có thể người như vậy vì sao hơn nửa cuộc đời đều sẽ lưu luyến tại Lý Vân Đàn trên thân. Hoặc là Lý Vân Đàn năm đó đồng dạng là một cái tràn ngập mị lực nữ nhân, thành tích cao nữ tính, chủ chức bác sĩ, đồng thời kiêm chức sáng tác, gia cảnh giàu có, hay là Trương Chí Thắng cùng Trịnh Nghiệp hai người cộng đồng bạch nguyệt quang. Trịnh Nghiệp một nhà cùng Lục Viễn Thu một nhà ngồi ở cùng một bàn lớn bên cạnh, Lục Thiên cái này siêu thị lão cùng Trịnh Nghiệp tự nhiên là không có chủ đề, hai người cũng cơ hồ chưa thấy qua, hai nhà nói chuyện phiếm nội dung một cách tự nhiên liền dẫn tới hai đôi hài tử đính hôn chủ đề bên trên. Lục Thiên đảo lịch này, mở miệng nói, "Ta nhìn liền đêm thất tịch ngày đó đi, ngày 8 tháng 2 hảo, người tuổi trẻ bây giờ đều chọn cái gì đêm thất tịch a?" Lễ tình nhân lĩnh chứng kết hôn, rất bình thường. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ biểu thị không có ý kiến, Chính Nhất Phong lung lay ra tay cờ, hướng đám người ra hiệu, Tô lão sư cũng không có ý kiến. Tô Tiểu Nhã cười, vậy liền vui sướng quyết định, bọn nhỏ đều tại đêm thất tịch ngày đó đính hôn. Nàng cùng lao công vỗ tay lên, Trương Lệ cùng nữ nhi đuổi theo, Chính Nghiệp cùng Diệp Hủy lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không biết hai vợ chồng này ở chung chân tướng Lục Thiên cùng Tô Tiểu Nhã chỉ cảm thấy một nhà này thật hướng nội. Hôn lễ bắt đầu, nhìn xem ba bà cùng Trương Như trang phục lộng lẫy ra sân, dưới đài Bạch Thanh Hạ lấy điện thoại di động ra đập rất nhiều tấm hình. Đập xong chiếu túi đầu nhìn một chút, một mực rất duy trì ba ba cùng Trương Như cùng một chỗ nàng giờ phút này lại đột nhiên có mấy phần thương cảm. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ khóc, nữ hài yên lặng chảy nước mắt, cầm điện thoại di động lên tiếp tục chụp ảnh, điện thoại cách gương mặt rất gần, vì ngăn trở hai mắt giống như. Lục Viễn Thu ở bên cạnh đưa một trang giấy. Trịnh Nghiệp quay đầu hướng trên đài nhìn một lát, cũng lấy ra điện thoại di động của mình, lật đến bên trong từng dốc lòng bảo tồn một tấm bốn người chụp ảnh chung, tấm hình có chút cũ kỹ, bên trong là hai đôi vợ chồng. Hắn lúc này xoay người qua, đưa điện thoại di động bên trong tấm hình này cho Diệp Hủy nhìn một chút, Diệp Hủy cúi đầu, thần sắc có mấy phần động dung. Bên trong nàng cũng mặc một thân xinh đẹp áo cưới, Trịnh Nghiệp mặc câu phục, bên cạnh là Bạch Tụng Chích cùng Lạc Nhiễm, hai đôi vợ chồng tại hôn lễ hiện trường soi một tấm hạnh phúc chụp ảnh chung. Đó là 1995 năm, một năm sau hai cái gia đình đều sẽ nên đón một trận biến đổi lớn. Chương 900, bao quát vứt bỏ y tử thương ở bên trong chương 900, bao quát vứt bỏ y tử thương ở bên trong ngày 7 tháng 10 hào ban đêm, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ dẫn theo túi mua sắm dạo bước tại Châu Thành đầu đường, qua mấy ngày chính là đại học năm 3 học kỳ sau thi cuối kỳ, 2014 năm kỳ nghỉ trong bất chi bất giác tới gần, tựa như trung cẩm trình gần nhất chuyện phòng the, nhanh đến mức không có cảm giác chút nào. Ngươi là của ta nhỏ nha tiểu bình quả, Lục Viễn Thu sau khi nghe được đem đầu nằm ngang ngả vào Bạch Thanh Hạ bên mặt bên cạnh, đến không hết đây là năm nay lần thứ mấy bắt bao hết, nữ hài lập tức ngậm miệng lại, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Trong tay túi sách theo nàng đi đường khoát tay động tác đãng giữa không trung. Lục Viễn Thu làm bộ nhìn quanh hai bên, vừa mới ai đang hát. Bạch Thanh Hạ mắt nhìn phía trước lắc đầu, không biết nha. Đáng giận, đến cùng là ai một mực tại bên thai ta trộm hát, nàng tốt nhất cầu nguyện chính mình có thể giấu ẩn nấp một chút, không phải vậy, bị ta bắt được. Nói Lục Viễn Thu nháy mắt ra hiệu bẻ ngón tay, để đó ngân thoại. Ngây thơ quỷ. Bạch Thanh Hạ tiếp tục bày biện hai tay đi đường, hai phải nhập thai trái ra, quyền đương hắn đánh rắm. 8 giờ, trở về không? Nhiều đi dạo một lát thôi, lại không muộn. Muốn ăn kem ly, ngươi nếu không? Lục Viễn Thu nhìn về phía ven đường kem ly cửa sổ. Tốt. Vậy ta đi mua. Bạch Thanh Hạ tiếp nhận hắn đưa tới túi mua sắm, ngoan ngoãn đứng tại ven đường chờ lấy. Nàng cúi đầu đánh giá hôm nay chiến tích, mặt mỉm cười từng kiện đảo trong túi quần áo, đảo đảo đột nhiên có loại hoảng hốt cảm giác, động tác trên tay cũng chậm xuống tới. Nàng hiện tại mua quần áo vậy mà không thế nào chú ý giá tiền. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Lục Viễn Thu đại khái sẽ an ủi nàng đây là một loại tích cực chính hướng cải biến. Có thể Bạch Thanh Hạ mỗi lần nghĩ đến cái này nhưng vẫn là sẽ cảm thấy có chút hoảng, vì nàng biến báo mà cảm thấy hoảng. Nàng hiện tại biến báo quá nhiều chuyện, từ tiêu phí không còn quan tâm giá cả, đến thân mật không còn quan tâm hoàn cảnh, thậm chí ngay cả Lục Viễn Thu sờ nàng ngực, nàng đưa cho ra phản ứng cũng giống như uống nước một dạng tự nhiên. Nàng trước kia nhân sinh là dị dạng phong bế, nàng biết mình hiện tại đang từ từ hướng một cái hiện đại bình thường nữ hài nên có bộ dáng chỗ dựa vào lũng. Lục Viễn Thu đứng xếp hàng, quay đầu hướng bên đường Bạch Thanh Hạ nhìn lại, dư quang khẽ động, phát hiện một cái phương hướng trên có song song hành tẩu ba cái thanh niên chính chậm rãi đi hướng Bạch Thanh Hạ. Cái kia ba cái thanh niên kề vai sát cánh, xem ra vừa uống một chút. Gặp được Bạch Thanh Hạ loại này, một mình đứng tại ven đường nữ hài xinh đẹp khó tránh khỏi sẽ có xúc động, ba người đi càng tăng lên lá gan, Lục Viễn Thu cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn qua, không có đi qua, sợ Bạch Bài mua kem ly đội ngũ. Bi bi bi, nhìn. Cực phẩm a. Ba cái thanh niên lêu lổng điên cuồng trao đổi lấy ánh mắt. Bên cạnh ngừng một cái bóng, Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy mặc đồ tây đen, mang theo kính râm tiểu Lý Phi Tiêu xuất hiện ở bên cạnh, hai tay của hắn giao nhau lấy đặt ở trước người, ngẩng đầu đỡ ngực bộ dáng giống một tòa khôi ngô hình người pho tượng. Thuận tầm mắt của hắn, Bạch Thanh Hạ lúc này mới quay đầu nhìn về phía hướng bên này đi tới ba cái thanh niên. Ba cái thanh niên sững sờ, đầy bụi đất rời đi ánh mắt, tăng tốc bước chân rời đi. Tiểu Lý Phi Tiêu cổ chuyển động, băng lãnh ánh mắt một mực đi theo ba người kia. Lục Viễn Thu xì khẽ một tiếng, xoay người túi người hướng trong cửa sổ nữ hài nói, "Ngươi tốt, ba cái hương thảo vị." Hắn cùng Bạch Thanh Hạ ở phía trước song song đi tới, Tiểu Lý Phi Tiêu tiếp tục rất lại phía sau 50 mét đi theo, biểu lộ lánh khốc liếm tay bên trong kem ly. "Cho ta liếm một ngụm." Lục Viễn Thu đưa đầu. "Bạch Thanh Hạ, không phải một cái hương vị sao?" Lục Viễn Thu, ta cái này mơ. Bạch Thanh Hạ nghe lời đưa cho hắn, cũng há mồm yêu cầu Lục Viễn Thu kem ly, liếm xong mới phát hiện lên Lục Viễn Thu kế hoạch lớn, đuổi theo hắn đánh, ngươi gạt ta, rõ ràng một cái hương vị. Lên bao nhiêu lần làm, cũng không nghĩ một chút là vấn đề của ai. Lục Viễn Thu bước nhanh đi tới ở phía trước, đồng thời không quên há mồm liếm láp nhỏ xuống trên tay kem ly. Ngươi là của ta nhỏ nha tiểu bình quả ngoặt một cái mà, thương nghiệp lầu dưới quảng trường múa quần thể lớn mạnh, đập vào mắt nói ít cũng có gần trăm người. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ miệng lại động, mang trên mặt dung nhập bầu không khí cười. Tới tới tới, bao cho ta. Đi nhảy đi, sớm thích đứng một chút bác gái trung niên sinh hoạt. Lục Viễn Thu thức thời từ trên tay nàng cầm qua bao. Ta không có Bạch Thanh Hạ xấu hổ. Lục Viễn Thu đặt mông đưa nàng thọ tới một loạt bác gái bên cạnh. Bạch Thanh Hạ đỏ mặt quay đầu nhìn về phía bạn trai, thân thể lại đi theo âm nhạc rung động nhẹ nhàng địa động, tay chân của nàng dần dần bung ra, cùng bên cạnh bác gái dáng múa lạ thường nhất trí, thậm chí càng thêm tiêu chuẩn. Nhìn nhiều lần như vậy, nàng thiên phú này phải trả học không được đó mới kỳ quái. Lục Viễn Thu mới vừa ở bên cạnh trên bàn tòa hạ, Tiểu Lý Phi Tiêu cũng ở bên cạnh ngồi xuống, không cho nàng ghi chép cái giống sao? Hắn kem ly còn không có ăn xong, liếm động tác cho người ta một loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Lục Viễn Thu cười nói tiếp, cho nàng thu hình lại nàng liền cũng ngậy. Bạch Thanh Hạ còn tại quay đầu nhìn, trên mặt không có thẹn thùng, chỉ còn lại có nụ cười vui vẻ. Lục Viễn Thu phất phất tay, nàng liền lại yên lòng quay lại đầu. Nữ hài nhan trị cùng dáng người tại một đám bác gái bên trong đúng là hạt giữa bầy gà, thậm chí để đi theo cùng nhau tham gia náo nhiệt mặt khác nữ hài trẻ tuổi đều toàn diện đã mất đi cảm giác tồn tại, người qua đường đều đang nhìn nàng. Nữ hài này trên thân có loại không thuộc về màn ảnh lớn đẹp. nàng phảng phất sẽ chỉ tồn tại ở cái nào đó bình thường một ngày, cái nào đó bình thường nơi hẻo lánh, ở trong đám người ngẫu nhiên nhìn thấy, nhìn thoáng qua, từ đây gặp lại không đến cảm giác. Một giây trước kinh diễm, một giây sau bỏ lỡ, sau đó thành bồi hồi tại trong lòng rất rất lâu tiếp nối, nhưng này cái khuôn mặt sẽ vĩnh viễn khắc sâu, nếu có thể ở khi còn sống gặp lại lần thứ hai, cái này tiếp cận về không khả năng sẽ cho người kích động cảm thấy đó là mệnh của mình bên trong nhất định, kiếp này không phải cưới nàng không thể. Người qua đường vây xem để Bạch Thanh hạ tay chân dần dần đánh kết, ánh mắt cũng bắt đầu loạn tung bay, nàng chỉ nhảy tiểu bình quả ca vừa kết thúc liền nhanh chóng chạy về đến sắn bên trên Lục Viễn Thu cánh tay nắm chặt thoát đi. Không ngại, nên trở về đi học tập. Đại học năm 3 dưới cuối kỳ thi kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu thu thập hành lý về nhà, Lục Viễn Thu còn phải tiếp tục đợi tại Châu Thành xử lý trên công ty sự tình, Bạch Thanh hạ đến về Lô Thành, nàng dù sao cũng là Bạch Tê người thừa kế, không có khả năng một mực giúp đỡ Lục Viễn Thu tại Lục thị bên này bận rộn. Kỳ thật nàng cũng đã từ bỏ làm thầy thuốc sơ tâm, biến thành cùng Lục Viễn Thu một dạng chỉ vì hai chứng mà cố gắng người, không có cách nào, điền bảng nguyện vọng thời điểm nàng cũng không nghĩ tới ba sẽ tự mình khôi phục biến tốt, càng không nghĩ tới chính mình sẽ còn có được một tầng thân phận mới. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đã sớm biết chính mình sẽ không làm thầy thuốc, dù Lục Viễn Thu lời nói tới nói, vứt bỏ y từ cái gì cũng biết thành công, bao quát vứt bỏ y từ thương ở bên trong, hắn chỉ là bởi vì tương lai của mình mà đầu tư một thanh. Dù Trịnh Nhất Phong lời nói tới nói chỉ có ba chữ, không quan trọng. Kỳ thật trở lại 3 năm trước đây, đây chẳng qua là hai người Nam Hải riêng phần mình vì đi theo chính mình sở tại Hồ Thanh Xuân mà làm ra quyết định. Lại nói, nguyện vọng cái đồ chơi này ai có thể lấp đối với? Có thể lấp đối với nguyện vọng đó còn là người thôi. Ách, trước càng một chương, hôm nay Lâm thời có việc, chương 2, mau chóng, gần nhất kịch bản tại gia tốc. Chương 901, hôm nay một mực đang nghĩ ngươi chương 901, hôm nay một mực đang nghĩ ngươi Lục Nam nhân trò chuyện nhóm. Lục Viễn Thu, dị địa luyến thật thống khổ, xin mời triệu hồi tổng công ty, làm công nhân vệ sinh cũng được. Lục Viễn Thu tựa ở ghế lao bản bên trên, xử lý xong làm việc đi sau hàng chữ này, cùng Bạch Thanh Hạ 24 giờ không gặp, đã cảm giác phải chết, có loại từ trong ra ngoài khô kiệt cảm giác. Lục Thành, Tô Kiểm tiểu hạ tương lai dù sao muốn tiếp nhận Bạch Tê, không có khả năng một mực tại bên cạnh ngươi trợ thủ, nàng cũng phải nhanh chóng quen thuộc ba của nàng bên kia làm việc. Lục Huyền, công nhân vệ sinh cũng rất bận rộn, ngươi cho rằng có thời gian gặp tiểu hạ a? Lục Viễn Thu, Lục Tiên, ai, ta cái này siêu thị tương lai ai kế thừa a? Sinh một nhi tử cùng thả cái giấm một dạng, cái giấm còn có hương vị đâu, người ngay cả bóng dáng đều không có. Lục Viễn Thu, ngươi không phải còn có nữ nhi sao? Lục Tiên, làm sao nhận tâm đem loại công việc bẩn thỉu này lưu cho nữ nhi? Nữ nhi chính là sinh ra sủng. Thử nha Lục Viễn Thu, a Lục Tiên, lưu cho cháu trai đi. Lục Hành Chu, đừng già nhớ thương tình tình yêu yêu, cái này đều nhịn không được, ngươi còn có thể làm thành cái gì? Đính hôn trước không cho phép gặp mặt. Hảo hảo đợi tại công ty chi nhánh tôi luyện, dám vụng trộm trở về ta đánh gãy chân của ngươi. Lục Tiên, nhị thuốc bị vũ. Thử nha cỏ. Lục Viễn Thu đưa di động nhét vào trên mặt bàn. Ngồi ở ngoài cửa Lý Thanh Tuyền đứng người lên, gõ cửa đồng thời mở cửa ra một đường nhỏ, thế nào? Lục tổng, không có việc gì. Lục Viễn Thu nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thanh Tuyền biết Bạch Thanh Hạ trở về Lô Thành sự tình, nàng nghĩ nghĩ, trên mặt gạt ra một vòng định nọt dáng tươi cười. Lục tổng, nhìn ngài bận rộn một ngày, nếu không ta giúp ngài xoa xoa vai. Không đợi Lục Viễn Thu đáp lại, trên mặt viết đầy muốn tiến bộ ba chữ Lý Thanh Tuyền đã mừng thầm dẫm lên tiểu thoái bộ vào cửa. Lục Viễn Thu mở to mắt, quay đầu nhìn lại, hai bên trên vai đã dựng Lý Thanh Tuyền hai cánh tay, bóp vẫn rất dễ chịu, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, không có cự tuyệt. Lục tổng, Bạch tổng về sau có phải hay không vẫn lưu tại Bạch Tê làm việc, không trở lại rồi? Lý Thanh Tuyền tò mò hỏi. Lục Viễn Thu chọn ngữ khí, ngươi muốn làm gì a? Hỏi một chút mà thôi, thôi giọng nói của nàng cùng nũng nịu giống như tay lấy ra, lại dùng tuổi trỏ khoác lên Lục Viễn Thu trên vai vào động, thủ pháp rất chuyên nghiệp bộ dáng. Lục Viễn Thu nghiêng đầu, đây là học qua xoa bóp a. Lý Thanh Tuyền bật miệng, bởi vì nhìn ngài bình thường chiếu cố trường học cùng công ty hai bên, quá cực khổ, nghĩ đến có thời gian liền giúp ngài ẩn ẩn, giải giải mệnh, cố ý đi học, thế nhưng là lại sợ Bạch tổng hiểu lầm, mới một mực không dám tới. Lục Viễn Thu thỏa mãn gật đầu, vẫn rất hữu tâm làm lão bản không được yêu chết như ngươi loại này bí thư. Hắn nói xong về sau liếc mắt. Lý Thanh Tuyền nghe vậy mừng tít mắt, động tác trên tay đều theo đến vui sướng chút, thật sao, Bạch tổng bình thường chẳng lẽ không giúp ngài ở lớn sao? Ngài khổ cực như vậy mệt mỏi như vậy, Bạch tổng hẳn là có thể nhìn thấy nha. Nàng mới không theo đâu, nào giống ngươi như thế nghe lời lại khéo hiểu lòng người. Lục Viễn Thu tiếp tục khen nàng. A, ta còn tưởng rằng Bạch tổng ngồi đâu, tốt a. Lý Thanh Tuyền cong lên miệng, rũ cục lấy lông mày, không quá lý giải dáng vẻ. Nàng ngay sau đó lại cười, Bạch tổng đoán chừng cũng đội vàng, không có thời gian nghĩ tới phương diện này, ta trọng tâm đều tại ngài cái này, chính là toàn thân tâm vì ngài phục vụ đắt, mà lại ta nào có Bạch tổng tốt, nàng dù sao cũng là ngài bạn gái. Lục Viễn Thu thu hồi dáng tươi cười quay đầu, biết không có nàng tốt còn không thành thật theo. Vê nói làm sao nhiều như vậy? Lý Thanh Tuyền biểu lộ dừng lại, nhìn xem hắn, khoe miệng có quắc động. Nàng hừ một tiếng, ủy khuất cạch cạch cho Lục Viễn Thu nghiêm túc rủi rủi bả vai, trên tay còn tận lực sử chút khí lực. Quả nhiên, nhận biết lâu như vậy, nàng nên đoán được Lục Viễn Thu đang trêu chọc nàng chơi. Sau 5 phút, Lý Thanh Tuyền ngữ khí bối rối, Lục tổng ta làm việc còn không có làm xong đâu. Lục Viễn Thu mang trên mặt cười, đó là ngươi sự tình, có quan hệ gì với ta? Ngươi lúc tiến vào không có ý thức được chính mình làm việc không có làm xong sao? Nàng dậm chân, ta đây không phải trong lòng chỉ muốn ngài có mệt hay không thôi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ấn ấn theo, hướng xuống bên cạnh đến điểm, khối kia. Lục Viễn Thu không nhịn được nói. Lý Thanh Tuyền một mặt u oán tay hướng xuống xê dịch, muốn dùng lực vặn, lại không lá gan này. Nửa giờ sau, nàng vẻ mặt cầu xin, "Lục tổng, ta thật còn có thật là lắm chuyện đâu." "Lục Viễn Thu, không có việc gì, không làm xong ta giúp ngươi trừ tiền lương." Lý Thanh Tuyền ngửa đầu khóc lên, "Lục tổng, ta sai rồi Lục Viễn Thu, sai cái nào?" "Lý Thanh Tuyền, ta không nên nghĩ quẩn câu dẫn ngài Lục Viễn Thu, lần thứ mấy? Dạy mãi không sửa đâu làm sao?" Lý Thanh Tuyền nước mắt tứ chảy ngang, tay chua vô cùng, "Ta lần sau cũng không dám nữa. Ô ô ô. Coi như ta và ngươi, nắm chặt đàm luận cái đối tượng được không? Đói khát tìm hắn phóng thích đi." "Ô ô ô ô, khóc cũng phải theo." Trở lại biệt thự, Lục Viễn Thu liếc mắt Lục Đậu Tình gian phòng, gặp nàng đang ngồi ở trên giường khéo léo nhìn phim hoạt hình, liền không có quấy rầy. Đêm xuống, Lục Viễn Thu ngồi tại thư phòng xử lý làm việc, Lục Đậu Tình thì mặc đáng yêu áo ngủ ngồi tại bên cạnh hắn vẽ lấy vẽ, tay rời đi bàn phím nghỉ ngơi khẽ hở, hắn hướng Lục Đậu Tình bên kia nhìn lại. "Vẽ cái gì a?" Lục Viễn Thu tay chống đỡ đầu hỏi. Lục Đậu Tình chuyên chú vẽ lấy vẽ, dành thời gian đáp lại, "Ba ba mụ mụ, ta cùng đệ đệ muội muội." Lục Viễn Thu tiến lên trước. Trên tờ giấy trắng, Tam Bá cùng Tam Thẩm ngồi phía trước ghế, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đứng ở phía sau, Lục Đậu Tình đứng tại hai người bọn họ ở giữa, tay kéo hai người bọn họ cánh tay, trên mặt nàng mang theo đơn thuần cười, đầu cố ý hướng đệ đệ bên kia nghiêng. Tam tỷ họa công rất mạnh, một cái tranh da đen trắng chiếu cảm giác, hiện tại ngay tại bổ sung ánh đèn chi tiết. "Vì cái gì chỉ vẽ chúng ta bốn người?" "Bởi vì Tình Tình cùng các ngươi nói chuyện nhiều nhất." Nàng tựa hồ quên đi ai đang hỏi chuyện, còn cần lấy trả lời trưởng bối giọng điệu trả lời đệ đệ. Lục Viễn Thu lúc này ngước mắt, đột nhiên nhớ tới trùng sinh trước đó, cho dù đều ba mươi mấy tam tỷ cũng một mực kề cận hắn, chỗ làm việc đều lựa chọn cách hắn công ty rất gần địa phương, như cái lao ngân đồng, trùng sinh cải biến rất nhiều, tam tỷ đối với hắn thân cận nhưng chưa bao giờ biến qua. Tam tỷ muốn hay không học cùng những người khác nhiều lời nói chuyện đâu? "Không cần, Tình Tình không nói nhiều." "Tam tỷ, ta là Lục Viễn Thu." Nghe vậy, Lục Đậu Tình lúc này mới ngẩng đầu, hướng đệ đệ lặp lại khắp, "Không cần, tam tỷ không nói nhiều." Nàng nói xong tiếp tục túi đầu vẽ tranh. "Vậy được rồi." Lục Viễn Thu xoa nhẹ hai lần đầu của nàng. Hắn xoay người tiếp tục công việc, cho Bạch Thanh Hạ phát đi tin tức lúc này cũng có đáp lại, là một tấm màn hình laptop tấm hình, nàng cũng đang làm việc. "Bạch Thanh Hạ, ba ba hôm nay an bài cho ta rất nhiều nhiệm vụ." "Bạch Thanh Hạ, ngươi đây, hôm nay đều làm gì?" "Lục Viễn Thu, hôm nay một mực đang nghĩ ngươi, muốn ôm ngươi, muốn hôn ngươi, muốn nghe mùi trên người ngươi nghe một ngày." "Bạch Thanh Hạ, vậy ngươi trở về đi, nhị ra lại đánh gãy chân của ngươi." Lục Viễn Thu trở về cái khinh thường bao biểu lộ, đột nhiên dọa đến lắc một cái, điện thoại rơi trên mặt bàn, Lục Đậu Tình không biết lúc nào đem đầu dò xét tới nhìn lén. Chương 902, có thể là muốn gái đi. Chương 902, có thể là muốn gái đi. Tô lão sư nghiên cứu sinh tốt nghiệp, mới thời đại độc lập nữ tính thân phận rất có cốt khí, từ chối nhã nhặn lô thành đạo hòa hướng nàng rỗi ra cành ô liu, cũng cùng Trịnh Nhất Phong biểu thị châu thành một công ty đã tại đông đảo người ứng cử bên trong duy trì có nhìn chúng nàng, hướng nàng đưa ra phần lương một năm qua 20 vạn offer. Nàng rất đắc ý vinh báo. Trịnh Nhất Phong nói Tô lão sư từ đi làm ngày đó bắt đầu, vẫn tại cùng hắn khoe khoang công ty kia đãi ngộ tốt bao nhiêu, làm việc có bao nhiêu nhẹ nhõm, lãnh đạo cỡ nào thông tình đạt lý, cùng nàng chọn lựa công ty ánh mắt cỡ nào độc ác bén nhọn. Nhưng nữ nhân này lại cũng không rõ ràng nàng ngay từ đầu là thế nào lấy được phần công tác này. Lục Viễn Thu hỏi, "Vậy ngươi vì cái gì không nói là ngươi âm thầm giúp một tay?" Chính Nhất Phong niết lên khỏe miệng, cái này bị bá tổng văn trộn lẫn óc nam nhân, cùng Lục Viễn Thu thuật lại chuyện này thời điểm tựa như là nói lấy bá tổng văn trong tiểu thuyết lời bộ bạch bộ phận. Lục Viễn Thu đã có thể tưởng tượng đến thời cơ thành thục sau, hắn chuẩn bị cùng Tô Diệu Diệu cởi trần chân tướng lúc lộ ra đắc ý biểu lộ. Phía dưới đến từ trong văn phòng làm xong làm việc chính mở ra tiểu xoa Lục Viễn Thu não bổ hình ảnh, nhớ kỹ quét dọn được nhà, nấu cơm, chùi bồn cầu, chờ ta tan tầm về nhà, ta muốn nhìn thấy làm tốt bốn đồ ăn một chén canh, cơm trong chén muốn 999 hạt, một hạt không có khả năng nhiều, một hạt không thể thiếu, nam nhân không đi làm, liền phải đàng hoàng ở nhà hầu hạ nữ nhân. Tô Diệu Diệu tại cửa trước đem giày cao gót bọc tại chỉ đen trên bàn chân, quay đầu nhìn về Trịnh Nhất Phong luôn ngữ hà khắc phân phó. Đối mặt với không phân rõ ai mới là trong nhà đại tiểu vương Tô Diệu Diệu, Trịnh Nhất Phong thực sự không thể nhịn được nữa, quyết định nói ra chân tướng. Hắn đem người mặc nghề nghiệp ổn đồ bộ Tô Diệu Diệu hung hăng cả bệ đon ở trên tường, túi đầu nhìn xem Tô Diệu Diệu cao ngạo lại không chịu thua khuôn mặt, nói ra, "Nữ nhân, tại ngươi triệt để đắc ý vênh báo trước đó, không bằng dùng ngươi đầu nhỏ suy nghĩ thật kỹ ngươi là thế nào tại cái này đông đảo ứng giới sinh bên trong chỗ hết tài năng đạt được phần công tác này." Tô Diệu Diệu bức vẽ kia trang lộ ra 10 phần gương mặt tuấn tú bên trên lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nàng ngay sau đó cười lạnh đáp lại, buồn cười, "Đương nhiên là ta tự thân đầy đủ ưu tú mới đến phần công tác này." Chính Nhất Phong bước lên cằm của nàng, lại bị Tô Diệu Diệu đưa tay tức giận đánh dựng, hắn ngược lại không khí, khẽ miệng lộ ra tà mị cười, trong miệng thở ra nhiệt khí đập tại nữ nhân trên gương mặt, Tô Diệu Diệu căm ghét đem đầu phiết hướng một bên, ngạo nghễ ưỡn lên ngực nhanh chóng chập trùng. "Cách ta xa một chút, ta hiện tại thế nhưng là có lương cao công tác nữ nhân, không dựa vào ngươi nuôi sống." Trịnh Nhất Phong cười, "Ngươi cho rằng đối phương hờ giờ chọn chúng trên người ngươi cái nào ưu điểm? Kinh nghiệm phong phú, năng lực làm việc, hay là lý lịch huy hoàng việc học thành tích? Đều không phải là, bọn hắn chọn chúng, chẳng qua là Trịnh Nhất Phong nữ nhân tầng này nhãn hiệu thôi." Tô Diệu Diệu nghe vậy, dần dần đem ngạc nhiên gương mặt quay lại nhìn hắn. "Trịnh Nhất Phong, không sai." Tô Diệu Diệu trên mặt hiện lên khó có thể tin, nàng được tuyển chọn lại là bởi vì Trịnh Nhất Phong. Cái kia như thế nhiều ngày đến nàng tại Trịnh Nhất Phong trước mặt đắc ý với báo, chẳng phải là toàn thành trò cười. Trịnh Nhất Phong khỏe miệng nhếch lên, lúc này lần nữa đưa tay nâng lên Tô Diệu Diệu cái cằm tuyết trắng, nữ nhân giống không có tính tình giống như, lần này không phản kháng nữa, ngoan ngoãn ngang đầu, xấu hổ đến đôi mắt loạn lay động, vừa mới trên gương mặt xinh đẹp cái kia phiên không chịu thua sức mạnh cùng cao cao tại thượng thần sắc đều là đã không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có khuất nhục cùng bất an. Chính Nhất Phong đưa tay treo chọc lấy bên thai nàng sợi tóc, lộ ra trắng sáng như tuyết bình hai, hắn tại nữ nhân bên thai dùng tràn ngập từ tính tiếng nói nói là phần công tác này bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, cùng bằng hữu khuê mật tuổi nhiều như vậy châu, nếu như đột nhiên bị đuổi việc cá mực, nhất định sẽ thất bại trong gang tấc đi. Ngọn núi Tô Diệu Diệu đột nhiên hốt hoảng bắt lấy tay của hắn, chịu thua nói ta không nên ở trước mặt ngươi như thế cuồng. Tha thứ ta Trịnh Nhất Phong thấp mắt nhìn nàng, vậy hôm nay ban đêm, tùy tùng không thị tầm. Tô Diệu Diệu, tùy tùng. Trịnh Nhất Phong, ai ở phía trên? Ai ở phía dưới? Tô Diệu Diệu khuất nhục mất rồi một giọt nước mắt, ta tại hạ, ngài dễ chịu liền tốt Trịnh Nhất Phong, ai mới là cái nhà này nhất gia chi chủ. Tô Diệu Diệu âm sắc bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi là Trịnh Nhất Phong phía đầu, ngoan ngoãn đi làm đi. Tô Diệu Diệu quay người muốn đi gấp. Trịnh Nhất Phong đột nhiên nhíu mày, lúc này đi. Tô Diệu Diệu lập tức vòng trở lại, kéo léo đi cả nhắc tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó đi đến cửa trước chỗ ngồi xổm hạ xuống, bọc lấy chỉ đen gót chân cùng giày cao gót tách rời, nàng ăn nói khép nép không người cúi đầu, chủ nhân, ta đi làm, trở về lại cho ngài thị tẩm, tư thế đảm nhiệm ngài chọn Trịnh Nhất Phong hài lòng phất tay, ân, đi thôi. Cửa phòng làm việc bên ngoài, Lý Thanh Tuyền cùng Liễu Vọng Xuân xuyên tấu qua khe cửa, biểu lộ ngơ ngác nhìn bên trong một màn. Bên cạnh bàn làm việc Lục Viễn Thu dùng sức ôm đầu, phát điên nói ta muốn điên rồi, giới chết ta rồi, thứ ta trong đầu ra ngoài, ra ngoài. Gia hỏa này đang nói cái gì? Điên rồi a? Liêu Vọng Xuân nhịn không được hỏi. Lý Thanh Tuyền yên lặng lắc đầu, giải thích nói, không biết đâu, từ khi Bạch tổng trở về Lô Thành đằng sau, Lục tổng liền cái bộ dáng này, Lục tổng dù sao tuổi trẻ, khả năng là muốn nữ nhân đi. Hắn dám? Liêu Vọng Xuân trừng mắt. Lý Thanh Tuyền vội vàng đổi giọng, a, muốn bạn gái đi. Liêu Vọng Xuân ôm ngực. Vậy còn không sai biệt lắm. Học kỳ sau Liêu Vọng Xuân liền đại học năm 4 thực tập, cho nên nghỉ sau lưu tại trường học cùng các bạn học tụ chơi một chút, không có vội vã về Lô Thành. Nghe Bạch Thanh Hạ nói Lục Viễn Thu còn lưu tại công ty chi nhánh không có chuyện đi trở về, cho nên hôm nay dành thời gian tới nhìn một chút, kết quả là thấy được tình cảnh vừa nãy. Đi, người đi giúp người đi. Tốt, Liêu tiểu thư. Lý Thanh Tuyền quay đầu nhìn xem Liêu Vọng Xuân bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là Lục tổng, vây quanh ở bên người nữ hài xinh đẹp từng cái đều không phổ thông. Phanh. Liêu Vọng Xuân một cước đem cửa đá văng, Lý Thanh Tuyền lập tức mở to hai mắt, liền tranh thủ đầu vòng vo trở về, trung thực làm việc. Người mới vừa ở làm gì? Liêu Vọng Xuân hai tay cắm quần cụt hai cái trước túi, đôi chân dài hướng về sau dương lên, bọ cạp vẫy đuôi giống như liền đóng lại cửa, không hổ là chân tinh, mở cửa đóng cửa đều dùng chân. Lục Viễn Thu sửa sang tóc, hướng về sau hướng thành ghế tới gần, sao ngươi lại tới đây? Tới nhìn ngươi một chút thôi. Hoắc, mặt trời này đánh phía tây đi ra. Lục Viễn Thu kinh hô một tiếng, lại ngay sau đó nói, bên kia có máy đun nước, muốn uống chính mình tiếp à? Không uống. Liêu Vọng Xuân hừ một tiếng, cái mông vừa nhấc ngồi tại Lục Viễn Thu bên bàn làm việc bên trên. Lục Viễn Thu hướng nàng tròn trịa cái mông nhìn thoáng qua, điện thoại đột nhiên tới cái tin. Bạch Thanh Hạ, Xuân Xuân đến ngươi công ty sao? Ta nói với nàng ngươi rất nhàm chán, để nàng đi qua cùng ngươi nói chuyện phiếm giải buồn, các ngươi phải thật tốt ở chung à, không được cầm ý đỡ, ta hiện tại mỗi ngày bề bộn nhiều việc, khả năng không có thời gian tìm ngươi nói chuyện phiếm, ngươi ở nơi đó phải ngoan ngoan. Bạch Thanh Hạ, ta muốn đi theo ba ba học rồi, điện thoại yên lặng. Cái này lại là Bạch Thanh Hạ an bài. Ta nói ngươi có hay không lễ phép? Ta tới tìm ngươi, ngươi không cho rót cốc nước còn chưa tính, còn nhìn chằm chằm điện thoại nhìn không để ý tới người. Liêu Vọng Xuân quay đầu, vẫn như cũng là bộ kia bất mãn thần sắc. Chương 903 Xuân Xuân thật ôn nhu a trường 903, Xuân Xuân thật ôn nhu a ngươi không phải không uống sao? Lục Viễn Thu người thành thật chuyên trị ngạo kiểu. Liêu Vọng Xuân mày liễu dựng thẳng, ta nói không uống ngươi liền không ngã. Lục Viễn Thu nở nụ cười, Liêu đại tiểu thư nói cái gì ta tự nhiên đều được nghe. Liêu Vọng Xuân tay chống trên bàn, thân trên bu lại, ta muốn ngươi đi ăn gì? Lục Viễn Thu túi đầu làm bộ muốn hướng nàng cánh tay tắt tới, Liêu Vọng Xuân dọa đến rụt bên dưới cánh tay, thân thể lại ngồi thẳng trở về, con mắt trừng mắt Lục Viễn Thu, thấp giọng mắng, tiện nhân, xì không để cho ta ăn làm sao xử lý? Ngươi mới là gì? Ngươi là ngươi là ngươi là, nàng như đứa bé con một dạng dù bèn, không làm mảy may nội bộ. Cùng cái này xòa đại xuân cãi nhau không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Viễn Thu nghĩ nghĩ, đột nhiên thở dài, lắc đầu nói, hạ hạ để cho ngươi tới theo giúp ta, nàng biết rất rõ ràng ngươi cùng ta lẫn nhau không đối phó, tại Châu Thành rõ ràng cũng có mặt khác bằng hữu có thể lựa chọn, bạn nam giới ngược lại cùng ta càng có thể chơi đến, nàng nhưng như cũng chỉ hôn ngươi, nói rõ đối với ngươi ôm rất lớn tín nhiệm. Liêu Vọng Xuân nghe vậy bờ môi một thoát, hoàn toàn không có suy nghĩ Lục Viễn Thu vì cái gì nói những này, ngược lại rất đắc ý nở nụ cười. Một bên cơ bên cạnh bàn đôi chân dài vừa nói, đó là, chúng ta vốn chính là tốt nhất tỷ muội Lục Viễn Thu lắc đầu, có thể ngươi lại cô phụ nàng tín nhiệm. Liêu Vọng Xuân động tác ngưng tụ nghiêng mắt thấy Lục Viễn Thu, làm sao cô phụ? Ta không phải đến bồi ngươi thôi. Ngươi chính là như thế bồi. Lục Viễn Thu đầu tiên là chỉ cửa, biểu thị nàng tiến đến đạp cửa cử động, vừa chỉ nàng cái mông, biểu thị nàng giờ phút này ngồi trên bàn cử động. Liêu Vọng Xuân túi đầu nhìn lại, hừ một tiếng, từ trên mặt bàn rời cái mông, đứng ở một bên. Lục Viễn Thu lại chỉ về phía nàng miệng, ngươi vừa còn để cho ta đi ăn gì? Liêu Vọng Xuân tay vịn cái bàn, mạnh miệng phản bác, ngươi cũng sẽ không thật đi ăn, ta liền nói một chút mà thôi. Thế nhưng là ta nghe trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ? Suy bụng ta ra bụng người, ngươi nghe cái gì cảm thụ? Lục Viễn Thu chăm chú hỏi lại. Liêu Vọng Xuân nhỏ giọng tất tất, chớ cùng ta dùng bài này, ra mặt ngươi dày như vậy, còn có thể khổ sở phải không? Thứ, giả trang cái gì? Đó là trước kia, ta hiện tại mỗi ngày xử lý nhiều như vậy làm việc, ngươi căn bản không biết ta mỗi ngày khiêng bao lớn áp lực. Lục Viễn Thu nhíu mày. Liêu Vọng Xuân nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ, đột nhiên nghĩ đến vừa mới ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng. Lục Viễn Thu tiếp tục dùng đến chăm chú ngữ khí, bình thường ngươi làm cái gì cũng không đáng kể, hi hi ha ha trộn lẫn cái miệng cũng liền đi qua, hiện tại không giống mới, Hạ Hạ gọi ngươi tới, thật là bởi vì chỉ tin tưởng ngươi mới gọi ngươi, ngươi biết nàng vừa mới trong điện thoại đem ngươi khen thành cái dạng gì sao? Nàng nói ngươi tính cách tốt, khéo hiểu lòng người, thông tình đạt lý. Lục Viễn Thu nói đưa di động cầm tới Liêu Vọng Xuân trước mắt, Liêu Vọng Xuân hướng phía trước đưa đầu nhìn lại, thế nhưng là còn không có thấy rõ, Lục Viễn Thu liền đem điện thoại cho thu về, đồng thời dùng sức gõ xuống cái bàn, thế nhưng là ngươi làm cái gì? Ngươi đến ta cái này lại vung sắc mặt lại đùa nghịch đại tiểu thư tính tình a. Liêu Vọng Xuân bị hắn vô bàn động tĩnh giật nảy mình, lui về sau nửa bước, muốn nói lại thôi nói ta. Lục Viễn Thu dùng ngón tay chọ đâm mặt bàn, ta áp lực đều lớn như vậy, có thể ngươi đây, Hạ Hạ tín nhiệm ngươi như vậy mới gọi ngươi tới bồi bồi ta, nàng đều không kêu người khác, có thể ngươi lại làm cái gì? Liêu Vọng Xuân sờ mũi một cái, đột nhiên sợ, biểu lộ mất tự nhiên nói đối với, có lỗi với đi, ta không biết ngươi áp lực lớn như vậy. Lục Viễn Thu trùng điệp thở ra một hơi, thất vọng đưa tay che mắt, giống như là muốn khóc dáng vẻ. Liêu Vọng Xuân cúi đầu lặng lẽ mắt nhìn, ngươi Lục Viễn Thu nắm tay buông xuống, bất đắc dĩ nói, ta vẫn là nói với nàng âm thanh đi, ta nói với nàng nói nàng đẩy cõi lòng tín nhiệm khu vực người tới đều làm cái gì, ta còn thực sự tin nàng ta cho là ngươi là tới hảo hảo theo giúp ta. Cũng là, ngươi tính cách cứ như vậy, ta hiểu, cũng có khả năng Bạch Thanh Hạ là cố ý. Lục Viễn Thu cười lạnh âm thanh, tất cả đều là lỗi của nàng, nàng lúc này đem ngươi gọi qua buồn nôn ta, cố ý chơi ta đầy đúng không? Ta hiện tại liền hỏi nàng. Lục Viễn Thu tức giận đến nói năng lộn xộn, lấy điện thoại di động ra giả bộ như muốn đánh chữ chất vấn Bạch Thanh Hạ. Liêu Vọng Xuân dọa sợ, vội vàng vòng quanh cái bàn chạy chậm đi qua ngồi xổm ở hắn bên chân, hai tay bắt lấy Lục Viễn Thu tay, nắm thật chặt, không để cho hắn đánh chữ. Đừng, nàng một mặt khó xử mở miệng, cùng Hạ Hạ không quan hệ đều là ta không đối, nàng là thật muốn cho ta tới cùng ngươi trò chuyện, nàng không nghĩ thừa dịp lúc này bữa ngươi chơi, khả năng nàng cũng không nghĩ tới ngươi gần nhất áp lực lớn như vậy. Tóm lại đều là lỗi của ta. Có lỗi với Lục Viễn Thu. Liêu Vọng Xuân ngữ khí sắc khóc, ngươi chớ cùng Hạ Hạ nói, đừng để nàng biết. Văn ngươi Lục Viễn Thu cúi đầu, lại thở dài. Ngươi uống nước không? Liêu Vọng Xuân nhẹ giọng hỏi câu, ngữ khí nhẹ nhàng mang theo thăm dò. Uống đi. Ta nhanh một ngày không uống, loay hoay đầu góc tròn váng. Lục Viễn Thu ngữ khí trầm thấp. Liêu Vọng Xuân lập tức đứng dậy, chờ ta. Ta đi cấp ngươi đổ. Nàng lập tức hướng phía máy đun nước chạy tới. Lục Viễn Thu yên lặng nước mắt, nhìn về phía bàn công tác góc bàn thả chai cola, cái này nha đầu cờ, hàm thành dạng này, cái này đều không nhìn thấy sao? Hắn liền tranh thủ chai cola cầm lên nhét vào trong ngăn kéo. Liêu Vọng Xuân dùng duy nhất một lần cái chén tiếp chén nước, hai tay bưng chạy chậm đi qua, đến rồi, ngươi uống đi. Lục Viễn Thu nâng tay phải lên chuẩn bị tiếp, đột nhiên tê âm thanh đau đến nhíu mày, gân viêm phạm vào cái kia. Liêu Vọng Xuân bưng nước nhìn quanh hai bên. Nàng hướng phía trước đưa, luống cuống nháy mắt nói ta cho ngươi ăn thôi. Nói xong còn hướng cửa ra vào xem xét mắt, sợ bị người nhìn thấy gây nên hiểu lầm giống như. Lục Viễn Thu ngẩng đầu, Liêu Vọng Xuân tay đưa tới, coi chừng đút hắn uống nước, nuông chiều từ bé nhiều năm như vậy, đây là nàng lần thứ nhất đút người uống đồ vật. Vậy là ngươi không phải cũng không ăn đồ vật? Liêu Vọng Xuân lại hỏi. Không có. Không ăn, không thấy ngon miệng, ta đã liên tục hai ngày không có chợp mắt. Cái kia có ghế sofa, nếu không ngươi đi ngủ một lát, ta không quấy rầy ngươi. Nàng liền vội vàng đứng lên, ngựa khí rất cẩn thận. Lục Viễn Thu trầm ngâm một lát, buồn ngủ lắc đầu, ngủ không được a, không phải không thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Ta trước kia đều là gối lên Hạ Hạ trên đùi mới ngủ lấy, chân của nàng mềm nhũn. Thế nhưng là Hạ Hạ không tại cái này a. Liêu Vọng Xuân sốt ruột đạo. Lục Viễn Thu liếc mắt nàng cặp kia tròn trịa bắp đùi thon dài, lắc đầu nói, tính toán, nằm chân ngươi không thích hợp. Liêu Vọng Xuân túi đầu hướng chân của mình nhìn lại. Nàng biểu lộ khó xử, liếc mắt cửa ban công, xoắn suýt một lát, yên lặng hướng bên tường ghế sofa đi đến, sau đó ngồi xuống, đem hai đùi trắng nõn cũng tại một khối. Nếu không, ngươi nằm trước nghỉ ngơi một lát, không có việc gì, ta không thèm để ý, ngươi ngủ trước một lát. Lục Viễn Thu do dự một lát, nói tốt à. Hắn đi tới tại Liêu Vọng Xuân bên cạnh tòa hạ, Liêu Vọng Xuân lại hiếm thấy có chút ngượng ngùng, không nhìn hắn, cái eo thẳng tắp, Lục Viễn Thu nằm tại trên đùi của nàng, Liêu Vọng Xuân đùi ôn lương, tựa hồ xảy ra chút mồ hôi, còn có chút ẩm ướt, nhưng rõ ràng so Bạch Thanh Hạ chân quan trọng thực một chút. Lục Viễn Thu vừa mới thật tức giận đến muốn tìm Bạch Thanh Hạ. Liêu Vọng Xuân rũ cụp lấy đôi lông mày, túi đầu nhìn hắn, ngươi đừng tức giận, đều là lỗi của ta, ta về sau cũng không tiếp tục đối với ngươi dạng này, ngươi chớ cùng Hạ Hạ nói những này, ta không muốn bởi vì chuyện của ta dẫn đến các ngươi tình cảm xảy ra vấn đề. Phúc ha ha ha. Lục Viễn Thu đột nhiên tại nàng trên đùi cười vang lên tiếng. Liêu Vọng Xuân biểu lộ dừng lại. Lục Viễn Thu, bị ta lừa gạt đến đi. Tựa bang Oscar trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ta làm sao có thể sinh Hạ Hạ khí? Chậc chậc, Xuân Xuân thật cùng Hạ Hạ nói một dạng ôn nhu a thảo ngươi. Liêu Vọng Xuân một quyền hướng phía trên đùi đầu đánh tới. Phía sau thời gian đổi mới đại khái sẽ ở mỗi đêm 11:50 tả hữu, có thể sẽ sớm một hồi, nhưng sẽ không muộn bằng công điểm, nếu không ta chẳng khác gì nghỉ làm. Chương 904, độc thân cả đời mệnh. Chương 904, độc thân cả đời mệnh. Lục Viễn Thu không cười được, đỉnh lấy một cái mắt tím vành mắt ngồi tại bên cạnh bàn soát điện thoại di động, hốc mắt ngẫu nhiên đau đến hắn khỏe mắt có gắp, nhưng hắn lại rõ ràng đây là hắn tự tìm. Liêu Vọng Xuân rời đi một giờ, xem chừng thật tức giận. Lục Viễn Thu coi là trong thời gian này sẽ thu đến Bạch Thanh Hạ chất vấn điện thoại, nhưng điện thoại lại yên lặng. Phanh. cửa ban công đột nhiên lần nữa bị một cước đá văng. Liêu Vọng Xuân nâng lên mặt thối, mang theo một cái thùng sắt nhỏ đi đến, Hạt Tử Bãi Vị giống như lại dùng chân đóng cửa lại, phía ngoài Lý Thanh Tuyền nhịn không được quay đầu đi đến liếc trộm một chút, cái gì cũng không thấy rõ. Lục Viễn Thu bên cạnh bàn đứng người lên, giới cười, Xuân ca trở về à, ta cho là ngươi đi nữa nha. Lúc đầu dự định đi. Liêu Vọng Xuân đem một thùng băng ném lên bàn, chầm chậm nói, nhưng là nghĩ đến ngươi nhanh đính hôn, cũng không thể mang trên mặt thương trở về, đây là băng, dùng túi này ở mấy khối thoa ánh mắt ngươi. Nàng lại đi trên mặt bàn ném tới một đầu khăn lông trắng. Lục Viễn Thu trung thực làm theo. Ngươi không có cùng Hạ Hạ đâm thọc, hắn tại bên cạnh bàn tò mò ngẩng đầu, ta đều làm xong bị Hạ Hạ gọi điện thoại chất vấn chuẩn bị. Liêu Vọng Xuân nhíu mày, ngươi vẫn rất chờ mong Hạ Hạ biết đúng không? Vừa chơi như vậy ta chẳng lẽ chính là vì để cho ta nói cho Hạ Hạ, sau đó để Hạ Hạ ăn dấm trở lại chất vấn ngươi. Lấy ta làm cái gì? Tán tỉnh công cụ a? Không không không, vậy không có. Ta cũng không có nhàm chán như vậy a. Lục Viễn Thu đội vàng đưa tay phủ nhận. Sau đó lại nghiêm mặt giải thích nói, ta chính là đơn thuần muốn nhìn ngươi một chút ở trước mặt ta bị trò mèo, chờ sau này ngươi lại khiêu khích ta, liền lấy hôm nay nói sự tình, cái kia không được ác tâm ngươi lên cả người nổi da gà. Sau đó ta nhìn thấy ngươi bị buồn nôn, ta liền sẽ đặc biệt thoải mái. Lục Viễn Thu nói xong gãi gãi đầu, ta chỉ là coi là theo ngươi tính cách, khẳng định sẽ lập tức gọi điện thoại nói cho Hạ Hạ chuyện này. Lời nói này thực sự cần ăn đòn, nhưng Liễu Vọng Xuân ngược lại nghe được dễ nghe chút, nàng thấp giọng mắng, đây càng nhằm chán. Lục Viễn Thu biểu lộ cũng cần ăn đòn, hắc hắc, ta tiện cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta. Liêu Vọng Xuân ngồi ở bên bàn, tức giận giải thích, ta là muốn nói cho Hạ Hạ, để nàng giáo huấn ngươi, nhưng bạn nhất Hạ Hạ biết ta cho ngươi ăn uống nước, ngươi còn nắm ta chân. Hạ Hạ sẽ thêm nghĩ, hiểu lầm hai ta có cái gì. Lục Viễn Thu có chút mở to hai mắt, ngươi biết ta không có ý tứ này à. Ta chính là đơn thuần lên tâm tư chơi bởi muốn tương lai nhắc lên chuyện này đến cố ý buồn nôn ngươi, ta làm sao có thể di tình biệt luyến đối với ngươi có ý tứ. Thứ, ngươi cho rằng ngươi có nhiều mị lực à. Đời ta cũng không thể lại đối với loại người như ngươi có nửa điểm ý tứ. Liêu Vọng Xuân hướng hắn không phục hô to. Tốt tốt tốt. Lục Viễn Thu quất lấy khóe miệng, Liêu Vọng Xuân khí muộn quay đầu, hai người dùng mình một hai phút, cuối cùng vẫn là Liêu Vọng Xuân trước tiên là nói về nói. Ta đương nhiên biết ngươi có ý tứ gì, tiện nhân một cái nàng quay đầu lại, nhưng dù sao hai ta làm những này không thích hợp. Cũng là. Lục Viễn Thu dùng băng khăn mặt mánh liệt xoa khóe mắt, hợp lực mà cúi đầu. Liêu Vọng Xuân hai tay ôm ngực, dù sao bản tiểu thư nặng nhất tình nghĩa, ta không cho phép bạn tốt của ta bị thương tổn, càng không cho phép là bởi vì ta nguyên nhân, ta đã nói với Hạ Hạ không cho phép có người tổn thương nàng, chẳng lẽ câu nói này nói xong ta liền muốn làm cái kia tổn thương người của nàng sao? Lục Viễn Thu nghe vậy sửng sốt một chút, chăm chú gật đầu. Hắn lập tức cười, cổ động giơ ngón tay cái lên, đó là Xuân ca trưởng nghĩa, từ trước tới giờ không nương môn chít chít, thuần gia môn nhi, thật bá khí. Liêu Vọng Xuân nghe được thoải mái, nàng một thanh từ Lục Viễn Thu trong tay đoạt lấy khăn mặt, mắng, đồ đần, liền dùng cái này mấy khối băng có cái dám dùng. Nàng cầm lấy khăn mặt tiếp tục giả vờ lấy trong thùng khối băng, giả bộ một đống lớn trực tiếp dùng sức đối tại Lục Viễn Thu trên khuôn mặt. Lục Viễn Thu đau đến nhe răng trợn mắt, Xuân ca, ta tự mình tới là được, đừng nói nhảm, ta đến. Tranh thủ thời gian tiêu sưng, bị Hạ Hạ thấy được làm sao bây giờ? Nàng một đoán nhất định đoán được là ta đánh. Hai người cùng nhau mà ở công ty ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Lục Viễn Thu tìm cặp kính râm mang lên mặt, cùng Liễu Vọng Xuân cùng một chỗ đi xuống lầu ở bên ngoài đèn đường bên dưới đi dạo. Lục Viễn Thu hai tay cắm túi áo trên, Liễu Vọng Xuân hai tay cắm quần cụt hai cái sau cái túi, nàng vóc dáng rất cao, lại thêm trên chân dài cùng, đỉnh đầu có thể cùng Lục Viễn Thu con mắt ngang bằng. Lục Viễn Thu không nghĩ tới có một ngày cũng có thể cùng Liễu Vọng Xuân thường thường các loại cùng một chỗ tản ra bước, hiếm thấy, hiếm lạ. Đại học năm ba hạ, Long Liên Đông tính toán gì? Hắn quay đầu hỏi. Liêu Vọng Xuân đá lấy bên chân hòn đá, đáp, nàng còn có thể có tính toán gì? Nói là lưu tại trường học chuẩn bị thi nghiên cứu, nàng thi cái rắm, còn không phải muốn tìm cái lý do lại ở trường học đợi một năm. Lục Viễn Thu nhìn thấy Liêu Vọng Xuân cục đá đá đến phía bên mình, hắn đang muốn tiếp sức, ai ngờ Liêu Vọng Xuân chân lại đưa tới cướp đi cục đá, nữ nhân này thật sự là mọi chuyện tất tranh, tuyệt không biết được khiêm lượng. Liêu Vọng Xuân ngẩng đầu, không sai, nàng chính là muốn lưu ở trường học lại nhiều nhìn ngươi một năm. Chờ ngươi năm thứ năm đại học thực tập, nàng cũng tìm lý do nói không muốn thi tiếp nghiên, về nhà kế thừa gia nghiệp đi, đến lúc đó ngươi chờ xem đi, nhìn ta nói có đúng hay không. Hạ Hạ nếu là ở bên cạnh những lời này ta cũng không thể nói. Liêu Vọng Xuân lại nhỏ giọng bổ sung câu. Lục Viễn Thu im lặng đi chỉ chốc lát lại tiếp tục quay đầu hỏi bên cạnh việc này rồi hiếu động nữ hải, Long Liên Đông. Sẽ không cả một đời đều không tìm đối tượng đi. Liêu Vọng Xuân cười nhạo âm thanh, nàng chính là không thích ngươi, nàng cũng sẽ không tìm đối tượng, nàng tính cách này liền không thích hợp tìm đối tượng, độc thân cả đời mệnh. Mà lại ra hòa này, ngươi đừng nhìn bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật tuổi thơ rất thảm, cùng cái khôi lỗi một dạng. Lục Viễn Thu lại không nói, đi một đoạn đường, giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng Liêu Vọng Xuân đạo, giống như liền hai ta từ nhỏ trải qua vẫn rất hạnh phúc à. Liêu Vọng Xuân gật đầu tán đồng, không kém bao nhiêu đâu, mặc dù mẹ ta đi sớm, nhưng cha ta sủng ta. Lục Viễn Thu, Xuân ca không tìm đối tượng sao? Liêu Vọng Xuân trên chân động tác ngừng một lát, lập tức một cước đem thạch tử chiều một cái phương hướng đá vào. Lục Viễn Thu nhìn thấy cục đá bay đến một bên khác trong bụi cỏ, chân tốt pháp. Nàng hai tay bỏ vào túi, ngẩng lên cái cằm, cắt, bản tiểu thư ánh mắt cao, không có nam nhân có thể tùy tiện nhập mắt của ta, ngươi cho rằng ai cũng giống Hạ Hạ một dạng không có mắt à? Lục Viễn Thu ngang đầu nở nụ cười, ha ha ha. Ta nghe nói ngươi cấp ba nói qua. Liêu Vọng Xuân, tùy tiện nói chơi mà thôi, cảm thấy yêu đương nhàm chán liền phân thôi. Lục Viễn Thu, Xuân ca thật sự là có phách lực. Im miệng đi ngươi, đi, ngươi trở về đi, ta ngày mai cũng trở về Lô Thành, chúng ta lễ đính hôn gặp. Hai người đi đến giao lộ dừng lại, Liêu Vọng Xuân hướng phía trước đi vài bước, xoay người, Lục Viễn Thu đem kính râm hái xuống, hướng nàng cười gật đầu, đi, trên đường chậm một chút, cảm tạ Xuân ca hôm nay đặc biệt tới vì ta giải buồn. Liêu Vọng Xuân mắt nhìn hắn mắt tím vành mắt, đột nhiên phốc phốc cười bên dưới, lại cấp tốc liễm ngưng cười cho. Lục Viễn Thu cũng cười, mặc dù Xuân ca ưa thích ngoài miệng tổn hại ta, nhưng Xuân ca vẫn là đem ta khi hảo bằng hữu, đúng không? Liêu Vọng Xuân sắc mặt khẽ giật mình, hùng hùng hổ hổ quay người, suy nghĩ nhiều đi, tự luyến quỷ. Lục Viễn Thu ngửa đầu cười to, ha ha ha. Liêu Vọng Xuân vùi đầu đi tới, lại đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn, dựng thẳng lên quen thuộc ngón giữa, xoay người, cao gầy thân ảnh dần dần biến mất trước khi đến bãi đỗ xe trên con đường. Chương 905, ở trong mắt nàng đều là về phần chương 905, ở trong mắt nàng đều là về phần Bạch Thanh Hạ, cùng Xuân Xuân chung đụng được thế nào? Nàng thế nhưng là chuyên môn tại trước khi đi tìm người trò chuyện à, chúng ta học kỳ sau chỉ thấy không đến nàng. Lục Viễn Thu, Xuân ca người có tính tình, đặt ở cổ đại đó cũng là hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp một viên, chính là đầu óc không quá thông minh. Bạch Thanh Hạ, không cho phép ngươi nói như vậy Xuân Xuân. Lục Viễn Thu, liền nói, ngươi bay tới đánh ta nha. Bạch Thanh Hạ, phẫn nộ Lục Viễn Thu nằm ở trong chăn nợ đủ cười, điện thoại nhưng dần dần từ trong tay trượt xuống, vây được mí mắt thẳng đánh nhau. Gâu lớn, cái kia đầu chọc mạnh lại tới chém cây liệt. Lục Viễn Thu đột nhiên mở mắt ra, hô lớn, Tam tỷ. Phim hoạt hình nhỏ giọng một chút. Phim hoạt hình thanh âm đột nhiên trở nên càng lớn, Lục Viễn Thu kinh nghi một tiếng vừa định ngồi xuống, thanh âm lại cấp tốc thu nhỏ. Ngốc tỷ, âm lượng khóa đều có thể ấn sai. Hắn nằm xuống chờ mình, nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Ngạt thở cảm giác truyền đến. Băng lênh trong nước không có chút nào lấy tay đồ vật, Lục Viễn Thu giãn ra tứ chi, rõ ràng thân thể đều không có nhúc đích, có thể cả người hay là cấp tốc hạ xuống. Theo lý mà nói người ở trong nước bất động lời nói, hẳn là sẽ hướng bên trên trôi nổi mới là, tối thiểu nhất rơi xuống tốc độ không nên nhanh như vậy. Hắn nhìn xuống dưới đi, phía dưới là tối tăm một mảnh, hắn hướng lên trên nhìn lại, phía trên là một mảnh sáng loáng xanh ngầm, cảnh tượng kia vẫn rất xinh đẹp, phảng phất không thuộc về thế giới này, Lục Viễn Thu không dám nhìn xuống, chỉ dám đi lên nhìn. Bịch, có người từ trên mặt nước nhảy xuống tới, hắn lập tức đem con mắt trợ to, muốn nhìn rõ người kia là ai, có thể mở mắt ra nhìn thấy lại là Lục Đậu Tình xích lại gần khuôn mặt. Lục Đậu Tình như cái như mèo nhỏ đặt ở trên người hắn, nhìn thấy Lục Viễn Thu mở mắt liền nói ra, nên rời giường đi làm. Trong miệng nàng tản ra bạc hà thanh lương hương vị, xem ra đã soát rằng, Lục Viễn Thu nhắm mắt lại, quay đầu qua, thống khổ không chịu nổi, không muốn đi, ngươi thay ta lên đi. Lục Đậu Tình đem điện thoại di động của mình cầm tới, giải tỏa mở ra, dành thời gian đưa tay chọc lấy bên dưới Lục Viễn Thu cái mũi, giống như là nhấn mở mắt chớp mở, Lục Viễn Thu đem con mắt mở ra một đường nhỏ, phát hiện Lục Đậu Tình trong điện thoại di động tất cả đều là Bạch Thanh Hạ phát nhắc nhở Lục Viễn Thu rời giường đi làm loại hình tin tức. 9 giờ còn chưa tới, nhìn nàng gấp, lao tử lại không cần quẹt thẻ. Lục Viễn Thu tay chống đỡ giường ngồi xuống, Lục Đậu Tình từ trên người hắn trượt xuống, hai chân đạp một cái, đặt mông ngã ngồi tại Lục Viễn Thu trên bàn chân. Tam tỷ ngươi tại sao không trở về Lô Thành? Đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Cái này độc thân ba ba mang nữ nhi đã thị cảm. Lục Viễn Thu lay động đầu phát ra một trận quái khiếu, ý đồ để cho mình thành tình điểm, rời giường rửa mặt. Lục Đậu Tình, ta muốn đi theo ngươi công ty chơi. Ban ngày lại bồi không được ngươi, ngươi khẳng định cảm thấy nhàm chán. Trong nhà cũng nhàm chán. Lục Viễn Thu quay đầu thở dài, hay là thỏa hiệp. Thế là trong công ty các nhân viên hôm nay thấy được phó làm bọn hắn có chút mộng cảnh tượng, bị đông đảo cao tầng theo sau lưng tiến về phòng họp họp tổng quản lý, trên lưng vậy mà có cái cười ha hả nói chuyện nữ hải, tổng quản lý cũng sẽ rất cương chiều quay đầu đáp lời. Trên bàn hội nghị, nữ hải kia ngồi tại tổng quản lý bên tay trái bẽ lấy bẽ, bên trái hạ vị ngồi lấy Lương Tiên Sinh đưa đầu mắt liếc, nữ hải cũng ngẩng đầu nhìn hắn, Lương Tiên Sinh thình lình phát hiện vẽ lên lại là chính mình, chỉ bất quá mình bị nữ hải vẽ thành một cái đầu heo, duy nhất có thể nhận ra chính là đầu heo hậu phương đâm cái bím tóc nhỏ. Lúc buổi tối Lục Viễn Thu nhận được Lương Tịnh Phong tin tức, hẹn hắn đi bờ sông ăn quán ven đường, nói là Vệ Chi Ngọc cũng tại, Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp lý. Hắn ra cửa phòng làm việc trước đó quay đầu liếc nhìn, Tam tỷ chính nằm ngoài trên bàn làm việc của hắn ngủ cảm giác, nước bọt còn tại trên mặt bàn chảy một bãi nhỏ. Nói công ty nhàm chán nàng còn không tin, giữa trưa cơm nước xong xuôi ra hỏa này liền nằm trong phòng làm việc trên ghế salon cuộn tròn lấy thân thể ngủ thiết đi, ngủ cả một buổi chiều, chạm vạng tối tỉnh, mơ mơ màng màng đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh bàn làm việc, Lục Viễn Thu coi là Tam tỷ muốn tìm hắn chơi. Kết quả Tam tỷ chỉ là bắt hắn lại một đầu cánh tay khoác lên chính mình sau trên cổ, sau đó thân thể hướng trên mặt bàn một nằm sấp, ngủ tiếp, đem Lục Viễn Thu thấy mộng bứt mấy giây. Thế nào, đem ta cánh tay khi chăn mền a? Lúc 7 giờ nhớ kỹ lái xe đưa nàng về nhà. Lục Viễn Thu cửa trước bên ngoài Lý Thanh Tuyền phân phó câu. Lý Thanh Tuyền, tốt Lục tổng. Lục Viễn Thu đổi cái ngắn tay đi tìm Lương Tĩnh Phong phó ước. Xem chừng là sợ chính mình không đến, Lương Tĩnh Phong mới mặt dạn mày dày đi hô Vệ Chi Ngọc, lấy Châu Thành đồng học cỡ nhỏ tụ hội làm lý do tụ họp một chút, kết quả đến lúc đó Lục Viễn Thu mới phát hiện Lương Tĩnh Phong con hàng này thí sự không có, chính là đơn thuần tìm hắn uống rượu ăn cơm tối bức, Vệ Chi Ngọc ngồi ở một bên ăn hết củ lạc, một câu không có. Nhưng nàng có thể đồng ý tới, Lục Viễn Thu vẫn rất ngoài ý muốn, nha đầu này trong lòng đối với Lương Tĩnh Phong cảm giác gì tạm thời không đề cập tới, nhưng mặt ngoài khẳng định là chán ghét Lương Tĩnh Phong. Ăn cơm ăn vào một nửa, Lương Tĩnh Phong đã say khướt nói chuyện mơ hồ không rõ thời điểm, Lục Viễn Thu mới biết được chính mình đoán sai, ván này lại là Vệ Chi Ngọc tổ, không phải Lương Tĩnh Phong. Vệ Chi Ngọc vừa ăn đậu phộng, một bên giải thích nói, hạ xin nhờ ta có thời gian đến tìm người chơi. Nói ngươi áp lực công việc lớn, còn nhằm chán, ta cùng ngươi lại không chuyện gì, chỉ có thể kéo lên Lương Tĩnh Phong đi, thật là kỳ quái, nàng xin nhờ ta làm gì, không nên trực tiếp tìm Lương Tĩnh Phong sao? Lục Viễn Thu nghe xong cười cười, giải thích nói, cùng Lương Tĩnh Phong so ra nàng khẳng định cùng ngươi quen hơn, mà lại trừ Trịnh Nhất Phong, nàng bình thường sẽ không chủ động tìm nam sinh khác nói chuyện. Vệ Chi Ngọc hướng trong miệng ném cụ lạc, hiếu kỳ nói, vì sao Trịnh Nhất Phong là được? Hắn đẹp trai a? Bởi vì Trịnh Nhất Phong người này rất đứng đắn, lại một lòng, còn đáng tin cậy, cấp 3 liền nhận biết, hạ hạ tương đối tín nhiệm hắn. Lục Viễn Thu giải thích. Giải thích xong đột nhiên lại cười, nàng cũng thật sự là, ta gần nhất làm việc là bận điệu, nhưng lại không đến mức có bao nhiêu tịch mịch nhàm chán, cần phải xin nhờ cái này đến cái khác tới theo giúp ta sao? Vệ Chi Ngọc, cái này có cái gì kỳ quái, hải tử coi như trưởng thành, mụ mụ cũng giống vậy sẽ thời khắc lo lắng hải tử ở trường học y phục mặc thiếu đi cảm lạnh, cơm ăn thiếu đi đói gầy đâu. Nàng coi ta là nhi tử a. Ta nói quan tâm, nàng quan tâm ngươi, quan tâm tới trình độ nhất định tựa như mụ mụ đối với hải tử yêu, ngươi cái gọi là hết thảy không đến mức, ở trong mắt nàng đều là về phần, huống chi hai ngươi không phải rất ít tách ra lâu như vậy thôi. Cũng là. Lục Viễn Thu cười gật đầu, đưa tay cầm lên chén rượu, đến, làm một cái. Vệ Chi Ngọc cầm chứa nước chanh cái chén đụng phải đi lên, uống một hơi cạn sạch, uống xong hướng bên cạnh vị kia uống say nam sĩ mắt nhìn, tiếp tục ăn củ lạc. Mộng Mộng học tỷ, ngươi vì cái gì không yêu ta? Lương Tĩnh Phong lẩm bẩm đứng lên. Vệ Chi Ngọc lần nữa quay đầu, liếc mắt, ngu xuẩn. Lục Viễn Thu rót rượu, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi tại sao phải ưa thích Lương Tĩnh Phong? Phúc. Vệ Chi Ngọc cùng Cựu Thiên Xích giống như một đông hoa gạo sống bắn đi ra, biểu lộ không được tự nhiên nhìn về phía Lục Viễn Thu, nói hiệu nói vượn cái gì? Ta làm sao có thể ưa thích cái này ngu xuẩn? Lục Viễn Thu cười nói, hắn đều say, lại nghe không thấy, chẳng lẽ các loại tốt nghiệp không thấy được, ngươi cũng muốn giấu ở trong lòng? Vệ Chi Ngọc nhìn chằm chằm đối diện đột nhiên trầm mặc. Hai ngày này 10 điểm đổi mới đều là giả tượng, phía sau kéo tới hơn 11 giờ cũng bình thường, dù sao chính là không điểm trước. Chương 906, hắn không có về tin tức có thể thông cảm được. Chương 906, hắn không có về tin tức có thể thông cảm được. Nàng ngay sau đó xê dịch cái mông không còn mặt hướng Lục Viễn Thu, thân thể cũng cong xuống tới, tay phải tiếp tục cầm trên bàn cụ lạc, một hạt tốc độ ăn rất nhanh, biểu lộ giống mọc lên một ngạn. Rất rõ ràng né tránh chủ đề. Lục Viễn Thu gặp nàng xấu hổ, liền không chuẩn bị tiếp tục hỏi lại, rót cho mình chén rượu, cũng không có một hồi. Vệ Chi Ngọc liền chủ động mở miệng, lại là một cái hỏi lại tới vấn đề, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì ưa thích Bạch Thanh Hạ? Lục Viễn Thu nghe xong cười, hai ta tình huống khả năng không giống nhau lắm, ta là bởi vì Bạch Thanh Hạ trước ưa thích ta, sau đó cái gì? Lục Viễn Thu nhìn xem nàng, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên mặt bàn, suy tư trả lời, sau đó lần này có cơ hội chú ý tới nàng đối ta tốt, chú ý tới tại nàng phạm vi năng lực trong vòng làm ra những cái kia yêu chuyện của ta, nàng cẩn thận từng ly từng tí, còn có trên người nàng trừ gương mặt kia bên ngoài đổ vỡ, đều là ta trước kia bỏ qua trước kia cấp 3 cùng với nàng không quen thời điểm, cao lạnh, người sống chớ gần, mặt lạnh giáo hoa, chính là ta đối với nàng cứng nhắc ấn tượng, ta. Lúc đó hẳn là tại trong lớp nhìn nhiều nàng một chút, có lẽ liền có thể sớm một chút phát hiện nàng cũng đang nhìn ta. Lục Viễn Thu cười đột nhiên cảm giác mình cũng có chút say, mặt đất giống như cách mình tới gần chút. Nàng cao lạnh. Vệ Chi Ngọc không có suy nghĩ trong miệng hắn lần này có cơ hội là có ý gì, chỉ nghe tiến vào địa phương khác, giải thích nói, nàng đây chẳng qua là sợ hãi xã hội đi. Lục Viễn Thu, nàng tình huống lúc đó rất phức tạp. Vệ Chi Ngọc, chậc chậc, như thế thuần ái, ta cho là ngươi chính là đơn thuần ham sắc đẹp của nàng đâu. Lục Viễn Thu nâng cốc uống xong, đáp ý nói, đó là, phải biết anh em trước kia đọc tiểu thuyết đều chỉ nhìn hậu cung văn, cho nên ngươi đây, vì cái gì ưa thích Lương Tĩnh Phong? Lần này Vệ Chi Ngọc nghe xong không có vừa mới như vậy kháng cự, nàng mặt hướng chạm đất Viễn Thu ăn củ lạc, tự hỏi vấn đề này. Có lẽ hôm nay là cái thẳng thắn cụ. Nếu như ta nói, bởi vì hắn là một cái duy nhất mời ta ăn cơm nam sinh, hay là ăn nhiều như vậy đống nhiên nam sinh, ngươi sẽ cười ta sao? Lục Viễn Thu nhẹ nhàng lắc đầu, không biết ta, chính là bởi vì cùng một chỗ ăn cái kia nhiều lần cơm, cho nên mới sáng tạo ra nhận thức nhiều hơn cơ hội đi. Đúng đúng đúng, ta nói chuyện sự tình của riêng mình liền không quá sẽ biểu đạt, dù sao liền ý tứ kia. Vệ Chi Ngọc chăm chú giải thích, cũng là bởi vì ở chung nhiều, phát hiện hắn kỳ thật chính là một cái rất người chân thật, ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn tốt đều không cho ta chán ghét. Lục Viễn Thu, yêu hắn là như vậy. Đi đi đi, buồn nôn, yêu cái gì yêu? Vệ Chi Ngọc e lệ mà cúi đầu. Lục Viễn Thu liền không có ý định nói ra. Không có ý định dù sao ta trong mắt hắn không đủ xinh đẹp, hắn không thích ta, nói ra cũng chỉ sẽ để cho hắn cảm thấy buồn nôn. Vệ Chi Ngọc ngẩng đầu, đem một hạt củ lạc hướng giữa không trung ném đi, há mồm muốn tiếp, không có nhận ở, tức giận đưa tay tại Lương Tĩnh Phong trên nót quạt một bạt hai. Lương Tĩnh Phong mơ hồ ngẩng đầu dò xét bốn phía, không biết xảy ra chuyện gì, lại đem đầu nằm xuống dưới. Thấy vậy một màn, Vệ Chi Ngọc cười trộm. Lục Viễn Thu phát hiện Vệ Chi Ngọc cười lên kỳ thật cũng rất đẹp, nhưng Lương Tĩnh Phong hẳn là không bao nhiêu cơ hội nhìn thấy Vệ Chi Ngọc khuôn mặt tươi cười, thật đáng tiếc. Mặt trăng treo cao bầu trời đêm. Trong phòng, Bạch Thanh Hạ quay lưng cửa phòng ngồi tại bàn sách của chính mình bên cạnh, ở trước mặt nàng trên laptop là cuộc họp ngày mai cần dùng tờ. Nàng giờ phút này nhưng không có làm việc, chỉ là ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, không hiểu đi một lát hận. Lục Viễn Thu từ giữa trưa đến bây giờ liền không có lại cùng nàng nói một câu. Đông 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 tiếng đập cửa từ bên ngoài vang lên, Bạch Thanh Hạ trong nháy mắt thân thể kéo căng, lấy lại tinh thần, nàng cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian, 10 giờ tối. Bên ngoài rất nhanh truyền đến Bạch Tụng Chiết nghi hoặc âm thanh, tại sao còn chưa ngủ? Đừng thức đêm, tranh thủ thời gian ngủ. Biết rồi. Lập tức, Bạch Thanh Hạ quay đầu đứng mới, đứng dậy đi đến bên giường đem trong phòng sáng nhất đèn đóng lại, nàng lặng lặng nghe ngóng, chờ bên ngoài tiếng bước chân rời đi, lại đi đến bên cạnh bàn mở bên bàn đọc sách đèn bàn nhỏ, tiếp tục tọa hạ. Và hôm nay làm việc không có xử lý xong trước đó không thể ngủ. Lục Viễn Thu nói nàng tính cách cố chấp, xác thực như vậy, nàng muốn có thể lười biếng nhưng ban ngày có không hiểu rõ sự tình nàng nhất định phải ban đêm hiểu rõ, mới có thể để cho chính mình thuận lý thành chương đi ngủ, đây là nàng mấy ngày nay định cho mình yêu cầu. Những ngày này, làm ba ba thiếp thân tiểu bí thư, đi theo ba ba trong công ty bận trước bận sau, nàng thấy được rất nhiều, cũng học tập đến rất nhiều, mặc dù tại Lục Thị công ty chi nhánh thời điểm nàng cũng tương đương với Lục Viễn Thu tiểu bí thư, nhưng hai cái này tình huống là không giống với. Lục Viễn Thu chẳng khác gì là đem nàng bảo hộ ở trong lòng bàn tay, chuyện phiền toái gì hoặc là cần ra mặt sự tình đều chủ động nắm ở chính hắn trên thân, mà Bạch Thanh Hạ chỉ cần cân nhắc mì tôm hương vị phù không phù hợp tiêu chuẩn là được rồi, đóng gói thiết kế cái gì, nàng lại căn cứ từ mình yêu thích sách một chút đề nghị, Lục Viễn Thu đều sẽ nghe, cũng sẽ đều tiếp thu, xem nàng như bảo bối dỗ dành. Nhưng tại Bạch Tê bên này, ba ba đối với nàng rất nghiêm ngặt. Bởi vì ba ba xem nàng như người thừa kế đến bồi dưỡng, nàng không có khả năng lại là chỉ ở bên cạnh xem hết, nghe xong, liền kết thúc, ba ba ở trước mặt nàng làm mỗi một sự kiện, đều sẽ thành nàng tương lai thực tiễn mô bản. Có lẽ nàng đối với công ty quản lý phương diện này xác thực không có thiên phú gì, có thể Bạch Tê là ba ba chấp nhất, hiện tại cũng là nàng chấp nhất. Tiếp lấy bận rộn một giờ, đến 11 giờ đêm, Bạch Thanh Hạ rốt cục đem hôm nay làm việc xử lý hoàn tất, nàng khép lại laptop, nhưng lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mặt trăng phát khởi ngốc. Trước kia chưa từng như thế tưởng niệm qua Lục Viễn Thu. Có lẽ là lần đầu tách ra lâu như vậy, có lẽ là gần nhất xác thực bệ bộn nhiều việc rất mệt mỏi. Xế chiều hôm nay thời điểm lần thứ nhất làm hội nghị báo cáo, nàng thanh âm rất nhỏ dẫn đến những người khác nghe không rõ, bị trong phòng họp các thúc thúc bá bá chê cười, mặc dù các thúc thúc bá bá không có ác ý, nhưng Bạch Thanh Hạ sẽ có chút khổ sở, bởi vì lúc bắt đầu ba ba là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem nàng, mặc dù ba ba sẽ không trách cứ nàng, nhưng nàng chính mình sẽ cảm thấy mình tiến bộ quá chậm. Ba ba tóc trắng càng ngày càng nhiều, nàng nhất định phải tiến bộ mau một chút, dù sao toàn bộ trong công ty chỉ có bọn hắn hai cha con mới có thể chân chính tín nhiệm lẫn nhau. Khi thật nàng chuẩn bị ban đêm cùng Lục Viễn Thu nói một chút hôm nay họp sự tình, ở sâu trong nội tâm đại khái là muốn từ Lục Viễn Thu nơi này đạt được một chút an ủi cùng cổ vũ, kết quả Lục Viễn Thu không có về tin tức. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn đồng dạng tại sau khi rời giường cùng điểm tâm thời điểm sẽ nói một lát nói. Buổi sáng đều đang bận rộn, không có thời gian, cho nên giữa trưa là cái thứ hai nói chuyện trời đất đoạn thời gian. Buổi chiều tiếp tục làm việc, cũng không có thời gian trò chuyện, đến 6 giờ tối đằng sau, đó mới là nói chuyện trời đất đầu to, coi như hai người về nhà tiếp tục công việc, cũng sẽ một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm. Trước khi ngủ Lục Viễn Thu như cũng phạm một lát tiện, lại lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon, một ngày liền kết thúc. Lúc 8 giờ nàng có hỏi qua Tam tỷ, biết Lục Viễn Thu là uống say, hiện tại xem chừng đang nằm trên giường nằm ngáy ho ho đâu. Hắn không có về tin tức có thể thông cảm được, cho nên Bạch Thanh Hạ không tức giận. Xem ra Lục Viễn Thu hôm nay trải qua thật có ý tứ, đây đều là công lao của nàng, có thể nàng bản ý cũng không muốn cho Lục Viễn Thu uống say. Bạch Thanh Hạ nghĩ đến cái này lại có chút bất mãn. Nàng cũng không biết chính mình bất mãn cái gì, Lục Viễn Thu có thể chơi đến vui vẻ vốn là nàng muốn. Có lẽ nàng chỉ là bất mãn tại nàng cần thời điểm Lục Viễn Thu lại uống say. Hôm nay muốn biết Bạch Thanh Hạ thị giác, khả năng thật lâu không có dạng này biết, đặc biệt cái văn, hôm nay liền canh một đi. Chương 907, Lục Viễn Thu hôm nay thế nào? Chương 907, Lục Viễn Thu hôm nay thế nào? Bạch Thanh Hạ đóng lại đèn, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng hướng phía bên giường đi đến, vén chăn lên nằm xuống. Không biết ngày mai hội nghị báo cáo có thể hay không làm được thuận lợi, ba ba rất rõ ràng nhược điểm của nàng, biết nàng không am hiểu ở nơi công cộng làm một chút làm người khác chú ý sự tình, cho nên hết lần này tới lần khác bắt lấy đầu này để nàng mãnh liệt rèn luyện. Có thể Bạch Thanh Hạ chính mình cũng sẽ hoang mang, rõ ràng tại nhiều loại trên sân khấu nhảy nhiều lần như vậy múa, nàng lại còn không có rèn luyện ra một viên có thể tại gian kia nho nhỏ trong phòng họp lớn tiếng lại trôi chạy làm lấy báo cáo lá gan. Lục Viễn Thu từng dạy nàng, không có chuyện gì, đem người xem khi cả rốt cải trắng liền tốt. Cái này lần nào cũng đúng biện pháp, lần này rốt cục đụng phải quặng dâm cứng. Đối với những cái kia đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thương qua ba ba người, cho dù bọn hắn bây giờ cười đều không mang theo ác ý, Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ rất khó đem bọn hắn mặt tưởng tượng thành củ cải cùng cải trắng trong lòng nàng đều là đáng yêu hình tượng, người xấu không xứng có được đáng yêu hình tượng, nàng là cái thủ rất dai chắc chắn sẽ không ẩn tàng tâm tư người. Hội nghị lúc kết thúc, Bạch Thanh Hạ liền nói với chính mình, cái kia đại khái chính là mình không có cách nào hảo hảo ngay trước các cao tầng mặt làm báo cáo nguyên nhân chủ yếu đi. Bởi vì Bạch Tê cao tầng đều là người xấu, đã từng là người xấu, đó cũng là người xấu. Sau đó ba ba trong phòng làm việc an ủi nàng, có ba ba ở bên cạnh đâu, ngươi sợ cái gì? Lớn mật biểu hiện là được. Đúng vậy a, ba ba đều ở bên cạnh, có gì phải sợ? Nghe xong câu nói này, Bạch Thanh Hạ lại ít có không có đạt được một tia cổ vũ, nàng nhịn không được thất thần. Lúc đó trong đầu của nàng nghĩ đến một người khác. Ba ba biết khẳng định sẽ không cao hứng, rõ ràng ngay tại bên cạnh cổ vũ người của nàng là ba ba, mà nàng lại tại không tự chủ nghĩ đến Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ không muốn thừa nhận trong lòng nàng Lục Viễn Thu tầm quan trọng đã vượt qua ba ba, chuyện này đều là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân, có gì có thể so tính. Nhưng là bây giờ, nằm ở trên giường, cùng Lục Viễn Thu mất liên lạc 10 giờ, nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện, tại trong hội nghị không cách nào cho người xấu phối hợp bên trên một tấm cà rốt cải trắng mặt, có lẽ cũng không phải là để không nổi dũng khí nguyên nhân chủ yếu. Dĩ vãng nàng mỗi một cái sân khấu sở dĩ có thể dũng cảm biểu hiện, cũng không chỉ là thành công đem người xem trở thành củ cải cùng cải trắng, cũng bởi vì dạy nàng biện pháp này người vẫn ở bên người. Củ cải cùng cải trắng cũng không phải là chủ yếu, nhân tài là. Cho nên tách ra không gặp được những ngày này, đến cùng ai khó chịu nhất? Bạch Thanh Hạ giờ phút này bất đắc dĩ một lần nữa nhìn thẳng vào vấn đề này. Những ngày này nàng một mực tại lo lắng không có cuộc sống của mình bên trong, Lục Viễn Thu tại Châu Thành có nhàm chán hay không, có thể hay không khổ sở, có thể hay không áp lực lớn thời điểm không có người giải buồn mà, nhưng bây giờ Bạch Thanh Hạ mới rốt cục minh bạch, chân chính nhàm chán người kia là nàng, khổ sở người kia là nàng, áp lực lớn người kia cũng là nàng. Trước mấy ngày cảm xúc không sâu, hôm nay ở công ty gặp một chút ủy khuất sau, triệt để bạo phát. Nàng trên giường chờ mình, trong hắc ám thắp sáng điện thoại, mở ra cờ cờ chính là cùng Lục Viễn Thu giới diện tán gẫu, giờ phút này giới diện tán gẫu bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, tất cả đều là nàng phát tin tức. Hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn vào hôm nay uống say? Nữ hài mang theo khí lại đang trong lòng lặp lại câu. Bạch Thanh Hạ tiếp lấy lật ra cùng Vệ Chi Ngọc giới diện tán gẫu. Bạch Thanh Hạ, các ngươi hôm nay đều trò chuyện cái gì? Vệ Chi Ngọc còn chưa ngủ, không đầy một lát liền tin tức trở về. Vệ Chi Ngọc, không có gì. Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm ba chữ này nhìn một lát, lại hỏi, ăn cơm người đều có ai a? Vệ Chi Ngọc, ta, Lục Viễn Thu, Lương Tinh Phong. Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu hôm nay thế nào? Chính nàng đều nghe không hiểu chính mình muốn hỏi cái gì. Vệ Chi Ngọc, cái gì? Hắn rất tốt ta, không có nhìn thấy ngươi nói làm sao áp lực lớn, một mực cười hì hì. Bạch Thanh Hạ an tĩnh một lát, không có tiếp tục hỏi tiếp khí lực, điện thoại để qua một bên sau nhắm mắt lại. Hắn cười hì hì. Bối rối đánh tới, nữ hài trở mình, dùng chăn mền che kín đầu, từ từ tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm tỉnh lại, Bạch Thanh Hạ như cũ mắt nhìn điện thoại, không có gì động tĩnh, lại nhìn trước mắt ở giữa, mới 6 giờ. Nàng tiến đến rửa mặt, các loại ba ba rời giường khe hở, nàng vừa sửa sang lại tóc một bên ngồi tại bên bàn đọc sách, mở ra laptop, tra xét tối hôm qua làm việc, miễn cho có sơ hở. Ba ba đã cùng Trương Di ở tại cùng một cái gian phòng, sau khi kết hôn, hai người này rời giường đồng hồ sinh học liền tự động rời lại nửa giờ. Bạch Thanh Hạ mở cửa phòng, cầm một cái viết tay laptop đi hướng ban công, nàng đem ban công cửa đóng lại, mắt nhìn phía trước, niệm lên trên laptop viết tay bản thảo. Nàng hôm nay thanh âm nhất định phải lớn một chút. Không nói rằng được có bao nhiêu trôi chảy, nhất định phải lớn. Lớn. Những lao đầu kia lại nói nghe không rõ chính là kẻ điếc. Lục Viễn Thu từ trên giường tỉnh lại, đầu óc mơ màng hướng phía toilet đi đến, đi ngang qua tấm gương lúc đột nhiên cảm thấy không đối, hắn xích lại gần tấm gương, nhìn thấy người của mình bên trong vị trí bên trên dán một cái màu đen khối lập phương giấy. Có người tại hắn lúc ngủ cho hắn vẽ cái thái quân trang. Lục Viễn Thu cười bên dưới, không có bóc rơi. Đi nhà cầu xong, hắn quay người hướng phía Lục Đậu Tình gian phòng đi đến, tam tỷ cửa phòng không có đóng, Lục Viễn Thu nhìn thấy trên giường chăn mỏng phía dưới hở ra tròn vo một đống. Cái này một đống tại hắn vào cửa trước đó còn giật giật, vào cửa sau liền dừng lại. Tam tỷ còn chưa tỉnh sao? Lục Viễn Thu nói một mình một câu. Trên giường rất an tĩnh. Lục Viễn Thu hai tay bỏ vào túi, lẩm bẩm mở miệng, sẽ không ở vờ ngủ đi, nghe nói thật ngủ tiếp đi người là sẽ đem cái mông mân mê tới. Chân mỏng dưới cái kia một đống động, Tam tỷ đổi tư thế nằm ngoài chỗ ấy, nết lên cái mông. Lục Viễn Thu cười phùn, một bàn tay hướng mông kia bên trên vỗ tới, còn chân đâu? Lục Đậu Tình cười ha ha mà sẽ bị con xốc lên, lộ ra sợi tóc xốc xít đầu, tay chỉ Lục Viễn Thu gương mặt, hướng kiệt tác của mình nói quỷ tử. Bắt giác nha lộ. Lục Viễn Thu đuổi theo nàng chạy ra gian phòng. An điểm tâm thời điểm, Lục Đậu Tình một câu để Lục Viễn Thu ngẩn người. Hạ Hạ tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, hỏi ta ngươi vì cái gì không trở về tin tức. Lục Viễn Thu biểu lộ cứng tại chỗ ấy, nói một tiếng hỏng tại Lục Đậu Tình cùng bảo mẫu Tỉnh Tỉnh nhìn soi mói, lập tức để đua xuống hướng phía lầu 2 phòng ngủ chạy tới. Điện thoại còn đặt ở đầu giường mạo xưng lấy điện, Lục Viễn Thu cầm lên, mở ra cùng Bạch Thanh Hạ giới diện tán gẫu. Bạch Thanh Hạ quả nhiên cho hắn phát một đống tin tức, bất quá đều là đêm qua phát, sáng nay cũng không có tìm hắn. Theo lý mà nói hai người bữa sáng thời điểm đều sẽ hội trò chuyện trời, nhưng hắn hôm nay dậy trễ, bữa sáng đều kéo tới hiện tại. Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian tin tức trở về. Lục Đậu Tình ngồi tại bên cạnh bàn gặm cây ngô, rất có trương pháp từng vòng mà ăn, nàng nắm nuốt khỏe miệng hạt ngô hướng trong miệng lấp, đột nhiên nghe được nằm ngoài lầu 2 trên lan can Lục Viễn Thu hỏi, "Tam tỷ, ngươi nói với nàng ta uống say sự tình đi." Lục Đậu Tình gật đầu, nói rồi, "A, vậy là được." Hắn rời đi lan can, đưa di động cất vô phòng tiếp tục nạp điện, Bạch Thanh Hạ chưa có trở về tin tức, theo thời gian nàng hiện tại hẳn là đang làm việc. Chương 908, gọi điện thoại hỏi một chút thôi. Chương 908, gọi điện thoại hỏi một chút thôi. Kỳ thật Lục Viễn Thu một ngày không thể nói nhiều bận điệu, trừ cân họp, lúc khác coi như nhiệm vụ nhiều hắn cũng có thể lười biếng, có đôi khi làm lấy không muốn làm, liền lấy điện thoại cầm tay ra ngồi chỗ ấy nghỉ một lát, không ai dám quản, thành thơi rớt, chỉ có nhị ra gọi điện thoại giám sát thời điểm hắn mới có thể dọa đến tranh thủ thời gian ngồi xuống, giả bộ như một bộ bể bộn nhiều việc. Dáng vẻ bận điệu chính là Bạch Thanh Hạ, một bận điệu chính là hơn nửa ngày, nhìn điện thoại di động khe hở đều không có, có đôi khi đợi nàng về tin tức còn phải chờ đến giờ cơm. Lục Viễn Thu không tin Bạch Tụng chết sẽ đối với nữ nhi nghiêm nghị như vậy, cho Bạch Thanh Hạ an bài nhiều như vậy nhiệm vụ, hẳn là nha đầu này trong lòng mạnh hơn, công ty quản lý đối với nàng mà nói nhất định là cái việc khó, sở dĩ phải đối với mình có cao hơn yêu cầu. Cái gì? Chính Nhất Phong cũng bị ba hắn cho kéo vào công ty đi a? Lục Viễn Thu nghe thanh âm trong điện thoại, có chút ngoài ý muốn. Điện thoại một đầu khác là Tô Diệu Diệu, bọn hắn phòng thị trường đi ra làm họ phơ lìn điều tra nghiên cứu, địa điểm vừa lúc ở Lục Thị công ty chi nhánh phụ cận, cho nên cứ gọi điện thoại, chuẩn bị giữa trưa cùng Lục Viễn Thu bữa cơm. Chuyện khi nào? Lục Viễn Thu hỏi. Tô Diệu Diệu, 10 ngày qua đi, nghe nói Trịnh Nhất Phong ở công ty biểu hiện được rất tàn mạn, cũng có thể là cùng hắn cha hờn dỗi, bị ba hắn ngay trước công ty đồng sự mặt còn huấn luyện qua một lần, nghe liền thật khó khăn có thể, hắn đều không có nói với ta, ta vẫn là từ Diệp A Di chỗ đó biết đến. Lục Viễn Thu, Trịnh Nhất Phong gần nhất không có hàn huyên với ngươi. Tô Diệu Diệu, nâng lên hắn ta liền để khí. giữa chưa gặp mặt lại nói cho ngươi đi. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy điện thoại giật máy. Ta hạ hẳn là sẽ không bị lão Bạch ngay trước ban giám đốc mặt huấn luyện đi. Lục Viễn Thu trừng mắt nhìn, cảm giác mình có chút thần kinh nhạy cảm. Ai, ta đối với hạ quan tâm đã đến có thể làm cho nàng cảm thấy mặc cảm trình độ. Lục Viễn Thu lại đột nhiên đắc ý, ngồi tại chỗ kiệt 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 cười, gặp mặt nhất định phải hùng hăng toát một bụng. Lý Thanh Tuyền đem cửa ban công mở ra một đường nhỏ, vụ trộm trong chiều nhìn lại, nàng gần nhất cảm thấy lao bản trạng thái tinh thần rất có vấn đề, nàng đem nguyên nhân quy kết đến đây là lao bản cùng Bạch Tổng phân mở quá lâu đưa đến. Giữa trưa 11 giờ, Lục Viễn Thu đem phe ra di mở ra công ty chi nhánh cửa lớn, vừa hay nhìn thấy mặc nghề nghiệp nửa người váy chỉ đen Tô Diệu Diệu từ trên xe taxi xuống tới. Hắn vây vây tay. Tô Diệu Diệu cười cười, chạy chậm đến tới, ta nhận ra xe của ngươi. Nàng đi vào trên tay lái phụ tọa hạ, một bên chụp lấy dây an toàn một bên hướng Lục Viễn Thu hỏi, ăn cái gì à, phụ cận có để cử không? Nói xong phát hiện Lục Viễn Thu không có đáp lại, Tô Diệu Diệu quay đầu, nhìn thấy Lục Viễn Thu tại cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, nàng đụng đụng Lục Viễn Thu cánh tay, Lục Viễn Thu mới phản ứng được giống như nhìn nàng, à. Thế nào, à, ăn cái gì à, ta bí thư để cử một nhà, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn đưa điện thoại di động bỏ vào túi, chuyển động tay lái, cười bình luận, ừ, Tô lão sư thân này trang phục không tệ à, tỉnh mộng cấp 3. Tô Diệu Diệu tự giễu cười âm thanh, cấp 3 đem chính mình ăn mặc đất một điểm là không phải liền sẽ không phát sinh học sinh ưa thích lao sư sự tình. Kỳ thật ta cảm thấy ta cấp 3 y phẩm rất vừa đó a. Lục Viễn Thu, ha ha ha, người ăn mặc lại đất cũng không được, mặt dài thật tốt nhìn, có biện pháp gì? Mà lại người ta Trịnh Nhất Phong cũng không phải bị bề ngoài của ngươi hấp dẫn. Không tệ không tệ, lên làm công ty tổng giám đốc ngay cả lời đều sẽ nói. Tô Diệu Diệu nghe được đắc ý à, nàng đột nhiên lại nghi hoặc một tiếng, thấy được ghế lái phụ phía trước dán giấy dán, đem phía trên chưa nói ra, lao bà chuyên dụng tòa, Bạch Thanh Hạ dán sao? Lục Viễn Thu quay đầu, a, ta dán, chính nàng không có có ý tốt dán. Rất tốt. Tô Diệu Diệu gật đầu, thở dài, hâm mộ hai người. Trịnh Nhất Phong nếu như đầu chẳng phải một liền tốt, ta cũng ưa thích sóng nhỏ khác a. Lục Viễn Thu lại hướng cái kia giấy dán nhìn nhiều một chút, hiếu kỳ nói, cái kia giấy dán bên trên có phải hay không còn có những chữ khác? A, có đúng không? Ta xem một chút. Ta đi, ánh mắt ngươi thật nhọn, xác thực có chữ biết. Cái gì chữ? Lục Viễn Thu thẳng đốc. Tô Diệu Diệu từng chữ nói ra, niệm xong nhịn không được cười, quay đầu hướng hắn nói xem xét chính là Bạch Thanh Hạ biết. Lục Viễn Thu cũng cười, có thể là khí ta lúc đó cầm chuyện này xấu hổ nàng đi. Tô Diệu Diệu, làm sao có thể khí, khí liền đem cái này giấy dán cho xé. Lục Viễn Thu gật đầu đồng ý, xác thực, Bạch Thanh Hạ sẽ không tức giận. Hắn nói đến đây, đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó cùng Trịnh Nhất Phong nói chuyện tiếng, ngày đó hắn tràn đầy phấn khởi đến hỏi Trịnh Nhất Phong dự định lúc nào cùng Tô lão sư thẳng thắn. Tô lão sư đắc ý thật lâu làm việc, nhưng thật ra là hắn âm thầm an bài, để Lục Viễn Thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trịnh Nhất Phong hồi phục là không có ý định nói. Hắn nói Tô lão sư tính tình nạo, biết sau nói không chừng sẽ hờn dỗi tử, liền để nàng hảo hảo ở tại công vệ báo đi. Nàng đắc ý, nói rõ nàng làm việc đến vui vẻ là được. Trịnh Nhất Phong cách làm cùng Lục Viễn Thu trong văn phòng não bổ hình ảnh hoàn toàn tương phản. Mặc dù Lục Viễn Thu thật muốn nhìn Tô lão sư đánh mặt hình ảnh Lục Viễn Thu mở miệng, "Tô lão sư, kỳ thật Trịnh Nhất Phong đầu óc không có ngươi nghĩ như vậy mục. Người ta cũng hiểu lãng mạn." Tô Diệu Diệu cười âm thanh. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thở dài, "Ngươi biết ta tại sao phải chính mình cố gắng tìm việc làm sao?" Lục Viễn Thu không nói chuyện, Tô Diệu Diệu tự hỏi tự trả lời nói có cái trước đó đuổi ta đối tượng hẹn hò, có thể là uống rượu, có một ngày đột nhiên cho ta phát cái tin, nói ta lựa chọn Trịnh Nhất Phong có phải hay không chính là vì ham Trịnh Nhất Phong tiền. Hắn nói xong, ta đem hắn xóa. Bởi vì nếu Trịnh Nhất Phong nhà rất nghèo, ta xác thực không có cách nào lựa chọn hắn. Tô Diệu Diệu hào phóng thừa nhận. Nhưng ta cũng không phải là vì tiền của hắn mới đi cùng với hắn, tóm lại chuyện này để cho ta càng chắc chắn tương lai không dựa vào Trịnh Nhất Phong nuôi sống ý nghĩ của mình, ta nhất định phải dựa vào bản lãnh của mình tìm tới một phần tiền lương không sai làm việc. Tô Diệu Diệu nói đến đây cúi đầu. Ta kỳ thật rất tự ti, ở trước mặt hắn cường thế đều là giả tượng, ta càng tự ti, liền càng nghĩ chứng minh chính mình, nhưng hắn giống như không hiểu ta. Ta ở trước mặt hắn khoe khoang chính mình thật vất vả tìm phần công tác này, hắn không nói điểm lời dễ nghe còn chưa tính, còn rèm pha phần công tác này, ta liền cùng hắn cãi nhau, cho nên trong khoảng thời gian này mới không có trò chuyện. Hắn làm sao lại thật rèm pha, hắn cố ý cho bạn gái an bài làm việc, chính là ngoài miệng không tha người thôi. Lục Viễn Thu ở trong lòng thầm nghĩ. Trịnh Nhất Phong trong khoảng thời gian này xem chừng cũng không có thời gian suy nghĩ Tô lão sư vì cái gì không để ý tới hắn, hai người này lập tức đều đính hôn còn giận dỗi. Tìm thời gian đem Tô lão sư ý nghĩ thuật lại cho Trịnh Nhất Phong đi. Hai người tới Lý Thanh Tuyền giới thiệu phòng ăn, Tô Diệu Diệu nhìn xem thực đơn, ngẩng đầu một cái, phát hiện Lục Viễn Thu còn tại nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Trên điện thoại di động có cái gì à, đẹp mắt như vậy, ta một lựa chọn khó khăn chứng ngươi để cho ta gọi món ăn. Tô Diệu Diệu lẩm bẩm. Lục Viễn Thu cười lắc đầu, không có gì, chính là Bạch Thanh Hạ đến bây giờ còn không có về tin tức ta, không biết chuyện ra sao, theo lý mà nói nàng hẳn là đến giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Tô Diệu Diệu, gọi điện thoại hỏi một chút thôi.